Chương 28. Ngượng ngùng ta muốn thắng 100 vạn toàn. Toàn ép không điểm. Lần thứ hai, đây đã là lần thứ hai. Hắn lại còn là toàn ép không điểm. Chuyện ra sao a cái này? Đây cũng không phải là trí thông minh vấn đề, là đầu góc lúc ra cửa bị con lửa đạp đến cửa bên cạnh lại bị cửa kẹp cuối cùng còn bị bỏng nước sôi một lần mới có thể làm được sự tình đi. Chẳng lẽ cái này người là kẻ ngu? Mọi người chung quanh nội tâm đồng thời dâng lên cái này nhất niệm nghĩ, nhìn nhìn lại Vân Bình kia không quan trọng cười ngây ngô, sách, gia hỏa này sợ không thật là cái kẻ ngu. Cũng chỉ có đồ đần khả năng vui tươi hớn hở đem 5000 kim tệ ném tới một cái tuyệt đối không có khả năng lấp đầy hang không đáy bên trong đi, nói thật, đừng nói 5000 kim tệ, coi như Vân Bình một kim tệ ném, hắn đem 5000 kim tệ ném xong, cũng không có khả năng xuất hiện một lần không điểm. Lần này liền trang ra tiểu muội đều vui, nàng cũng không còn cách nào nhịn xuống nội tâm vui sướng, che miệng yêu kiểu cười lên, vị khách quan kia thật sự là ta gặp qua nhất có thú khách quan, toàn ép không điểm, vẫn là hai lần. Thế nào, chẳng lẽ khách quan ngươi cảm thấy lần trước kém một chút, lúc này liền có thể thành công a? Vân Bình nhàn nhạt liếc nàng liếc mắt, không phải đâu. Không phải đâu. Ha 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 ha, cái này người thật đúng là có ý tứ. Vừa rồi một lần kia đã là may mắn bên trong may mắn, không có khả năng lại xuất hiện so kia càng chuyện may mắn, hắn thế mà còn ngây thơ coi là có thể xuất hiện kỳ tích. Quả nhiên là cái kẻ ngu, vốn đang coi là đại tài chủ mang tới người có bao nhiêu lợi hại đâu, không nghĩ tới là cái kẻ ngu. Ha 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 ha. Bị đua cợt chỗ vây quanh Vân Bình, nhàn nhạt cười. Hắn không nguyện ý đi để ý biết những cái kia cái gì cũng đều không hiểu người, hắn cũng không nguyện ý đi để ý biết những cái kia đem mình xem như đồ đần đi chế giễu người, hoặc là nói, hắn không cần thiết để ý tới. Thanh niên ngồi ngay ngắn ở ghế gỗ bên trên, bắt chéo hai chân, toàn thân trên dưới vô lại khí tức hiển thị rõ ra tới, bộ dáng kia nhìn qua liền cùng đầu đường lưu manh không có gì khác biệt. Đi thôi, sư minh. Diệp Vũ Thiền bất đắc dĩ liếc nhìn Vân Bình, biểu lộ nói không nên lời khó chịu. Nàng luôn cảm thấy mình có phải là cùng cái ngốc sư phó. Tường Nguyệt Thiên cũng không khỏi thở dài, xem ra liền xem như lão sư cũng không thể tin hoàn toàn, hắn cũng là người, cũng là sẽ lên đầu vờ ngớ ngẩn a nói thật, Tường Nguyệt Thiên hiện tại đã thấy thua sạch sẽ Vân Bình vẻ mặt cầu xin trở về nói xin lỗi một màn kia. Mà một bên khác, Vân Bình thì là cười híp mắt nhìn xem Trang Gia tiểu muội. Mỹ nữ a, hiện tại có thể bắt đầu chưa? Nói thật ra, ta hiện tại có chút đói. Đương nhiên có thể, sẽ không quấy rầy ngài ăn cơm thời gian. Trang Gia tiểu muội dứt lời, linh nguyên lực lập tức chuyển vào màn sân khấu, năm thanh phi kiếm bắt đầu ở giữa không trung kịch liệt va chạm. Ngượng ngùng vị khách quan kia, liền mời ngài dùng mệnh đến hoàn lại cái này 5000 kim tệ đi. Nhìn xem chậm rãi hạ lạc phi kiếm, Trang Gia tiểu muội nụ cười càng phát ra dữ tợn. Sư muội, chúng ta liền thật như thế đi rồi. Đứng tại tầng thứ 3 cổng, Tưởng Nguyệt Tiên hơi có vẻ lo âu nhìn lại liếc mắt Vân Bình phương hướng, tại nơi đó đã tụ tập một đám người, hiển nhiên đều là đang nhìn Vân Bình trò cười. Hắn kỳ thật vẫn là có chút không nỡ Vân Bình, mặc dù lần này đúng là lỗi của hắn, nhưng dù sao kia là lao sư của mình, vì chính mình cũng đã làm nhiều lần sự tình, cứ như vậy vứt bỏ hắn rời khỏi quả thật có chút băn khoăn. Nhưng Diệp Vũ Thiền lại không cho rằng như vậy. Tên ngu ngốc kia, thấp như vậy xác suất làm sao có thể bên trong nha, hoàn toàn chính là lừa gạt tiền đồ vật, trừ phi tự mang nhân vật chính quang hoàn cái gì mới có thể bên trong đi. Nhân vật chính quang hoàn là cái gì? Tường Nguyệt Thiên tò mò trừng mắt nhìn, ý thức được mình giống như nói cái gì thế giới khác ngôn ngữ. Diệp Vũ Thiền khoát tay áo, loại đồ vật này không trọng yếu chính là căn bản không có khả năng thắng mà. Mặc dù hắn thực lực xác thực rất lợi hại, nhưng là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, mà lại đánh bạc cái này phá sự cùng thực lực không có chút quan hệ nào à? Hắn làm sao liền? Khả năng đúng là có chút. Ai, lão sư hắn ở phương diện này tương đối cái gì? Không, không có gì. Tường Nguyệt Thiên lắc đầu, thở dài một hơi, thôi, chúng ta đi thôi. Dứt lời, hai người liền cùng một chỗ tiến lên trước một bước, đi tại xuống lầu trên đường. Soạn. Đinh Hai nhức góc tiếng kinh hô xuyên qua hai mảng nhĩ của người ta, chấn động suy nghĩ của bọn hắn. Tình huống như thế nào? Diệp Vũ Thiền cùng Tưởng Nguyệt Thiên liếc mắt nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy một loại vượt mức bình thường chấn kinh, bởi vì bọn hắn nghe được, cái kia đáng sợ tiếng kinh hô là từ sau người truyền đến. Vi vi, không thể nào, sẽ không như thế sao a? Bọn hắn cứng đờ xoay đầu lại, nhìn chính là điên cuồng một màn. Những cái kia lúc đầu vây quanh Vân Bình, chuẩn bị nhìn hắn trò cười đám con bạc, từng cái cùng gặp quỷ, có quỳ xuống đất hô to, có bực bội đến vò đầu bứt tai, có trực tiếp bị dọa sợ trên mặt đất. Bọn hắn nhìn thấy cái gì? Điểm ấy Diệp Vũ Thiền hai người thậm chí không cần đi ra phía trước xác nhận, bởi vì từ những cái kia đám con bạc trong tiếng kêu to, bọn hắn liền có thể biết được chân tướng. Chúng rồi. Thật chúng rồi. Tuyệt đối không có khả năng xuất hiện kỳ tích, 5000 kim tệ toàn ép không điểm kiếm duyên từ cục, lợi nhuận cao đến 100 vạn đánh cược, hắn thế mà chúng rồi. Chơi ạ. Chương 29. Ban cầu ngươi đừng tú trang ra tiểu muội ngay lập tức phản ứng là không tin, bởi vì cái này thực sự quá mức không thể tưởng tượng, quá mức làm trái thường thức. Đây đã là không thuộc về loài người phạm chủ, dùng kỳ tích đến xưng hô cũng không đủ. Bay ở trước mắt nàng là năm thanh thẳng đứng lên, đều nhịp cắm ở cửa hàng xung quanh, hình thành một đường thẳng, không có bất kỳ cái gì một thanh phi kiếm không có vào trong động, cái này cũng liền mang ý nghĩa không điểm trúng. Chọn vẹn 5000 thẻ đánh bạc đơn đấu không giờ, trúng. 5000 thẻ đánh bạc lật 200 lần, trước mắt vị thanh niên này có khả năng cầm tới tay kim tệ số lượng là 100 vạn. Nếu như chỉ là vẹn vẹn như thế, nàng sẽ không như thế kinh hãi, nhưng một màn trước mắt thật không cách nào dùng lẽ thường để giải thích. Bởi vì năm thanh phi kiếm là như thế quy luật sắp hàng, mà lại mỗi một chiếc đều là thẳng đứng cắm vào mặt đất, đây là chỉ có người vì bảy đưa mới có thể xuất hiện tình trạng, muốn nói tỷ lệ, có lẽ liền mấy một phần ngàn bạn đều không có. Kỳ tích, chỉ có kỳ tích mới có thể hình dung tình huống trước mắt. Làm sao vậy, sắc mặt khó coi như vậy? Thắng được 100 vạn nam nhân, không có cuồng hỉ, không có sợ hãi thắng phục, cũng không có làm gì, cũng chỉ là mang theo kia nhạt nhẽo đủ cười, không có chút nào ôn hòa ý tứ, ngược lại băng lãnh phải làm cho người như rơi vào hầm băng. Trong mắt đen nhánh tĩnh đến đáng sợ, kia trong đó không chất chứa bất luận cái gì tình cảm, phản phất hắn thắng được 100 vạn là đương nhiên, phản phất kia 100 vạn cũng chẳng qua là khắp nơi có thể thấy được tiểu thạch đầu. Cái này là một người như thế nào a? Vô dục vô cầu, thánh nhân. Không, trong cơ thể hắn không có bất kỳ cái gì linh nguyên lực chấn động, muốn nói lời, hắn không giống thánh nhân, ngược lại cực giống một vị người bình thường. Vân Bình nhìn xem ngu ngơ tại chỗ, trong đầu ý thức gần như trống rỗng trang ra tiểu muội, vươn tay ra, ngoắc ngoắc nàng tình xảo tiểu xảo cái cằm, nhìn thẳng nàng tràn đầy sợ hãi hai mắt. Là không ăn cơm chưa sao? Vẫn là nói, hắn dừng một chút, bị cười nở rộ. Phát hiện mình khống chế không được phi kiếm rồi. Trang gia tiểu muội lấy đời này kiếp này tốc độ nhanh nhất hướng về sau rút khỏi một bước, trong mắt đúng là bối rối cùng vẻ sợ hãi, trái tim của nàng nhảy lên tốc độ so bất cứ lúc nào đều muốn nhanh, nhanh đến mức giống như là sắp đụng tới giống như. Mà nhìn thấy tình cảnh này Vân Bình cũng không tuyển chọn tiếp tục truy kích, ngược lại có nhiều thú vị nhìn qua nàng. Thật giống như đang chờ mong nàng sẽ làm ra như thế nào phản ứng đồng dạng. Đùa bỡn. Xác thực như thế, hắn đúng là tại đùa bỡn Trang gia tiểu muội. Ngươi không nên nói bậy, ta Lôi Thiên Sòng Bạc là sẽ không làm gian lận lừa tiền tài sự tình. Trang gia tiểu muội kiệt lực bình phục nội tâm tâm tình, thay đổi thương nghiệp thức đủ cười, chỉ là không biết vì cái gì, thời khắc này nàng cười đến vô cùng miễn cưỡng, vị khách quan kia, mời. Mời không nên ngậm máu phun người. Ai, là như thế này à, ngươi không có tận lực khống chế phi kiếm à, kia thật là lợi hại à. Vân Bình một lần nữa ngồi trở lại đúng chỗ đưa bên trên, hướng nàng vây vây tay. Trang gia tiểu muội ngay lập tức không thể minh bạch hắn ý tứ, lúc này nàng đã bị 100 vạn xa hoa đánh cược dọa cho phải thần kinh suy nhược. Thằng đến Vân Bình mở miệng lần nữa, nàng mới biết được người thanh niên kia ý tứ. Ngươi ngược lại là đem ta thắng đến thẻ đánh bạc cho ta a, ta còn muốn sử dụng đây. A a, tốt tốt, cái này hồi đoái cho ngài. Trang gia tiểu muội lăng lăng từ dưới đài chuyển ra 100 miếng bạc kim thẻ đánh bạc, kia lóe sáng rực rỡ màu vàng thẻ đánh bạc đại biểu chính là Lôi Thiên Sòng Bạc nhất vật có giá trị lớn. Vô số người đều muốn có thẻ đánh bạc, giờ phút này đang bị Vân Bình nắm trong tay. Không chỉ có như thế, trước mặt hắn còn có giống như núi nhỏ vạn kim thẻ đánh bạc, trọn vẹn 100 miếng. Một màn này đập vào mi mắt về sau, mọi người tại đây lúc này mới chân chính kịp phản ứng, đây là 100 vạn. Hắn đã thắng. Thắng đây tuyệt đối không có khả năng kiếm duyên không điểm đánh cược. Quá điên cuồng. 5000 kim tệ thắng 100 vạn. Lời nói này ra ngoài, thỏa thỏa không ai tin a. Cho dù là lúc đầu muốn đem Vân Bình mang cái cầu huyết lâm đầu Diệp Vũ Thiền nhìn thấy nhiều như vậy thẻ đánh bạc cũng ngây người, nàng nghĩ như thế nào không đến, gia hỏa này nói lời vậy mà là thật. Ai muốn kiếm 5000 kim tệ rồi? Ta muốn kiếm 100 vạn, hiện tại 100 vạn liền bày ở Diệp Vũ Thiền trước mặt, mặc dù không có nhận bất luận cái gì ngoại bộ đả kích, nhưng Diệp Vũ Thiền luôn cảm thấy bản thân khuôn mặt có chút đau. Tường Nguyệt Thiên càng là kém chút trực tiếp cho Vân Bình quỳ, nếu không phải hắn lúc này còn mặc gợi cảm sẵn sàng trang, quỳ xuống đến liền sẽ lộ ra bản, hắn khả năng thật sẽ cho Vân Bình quỳ. 100 vạn a, 100 vạn a, đây chính là chỉ có ở trong mơ mới có thể xuất hiện số lượng a. Báo cảnh, báo cảnh. Nói trở lại, thật đúng là xảo a, lần thứ nhất không trúng, lần thứ hai lại trúng. Vân Bình cười đến rất bình thản, cho người ta một loại giống như cười mà không phải cười cảm giác. Giờ phút này, mọi người tại đây cũng không dám lại xem thường hắn, thậm chí ẩn ẩn có một loại người này nhất định lai lịch rất lớn cảm giác. Nhất là vị này Trang gia tiểu muội, nàng toàn thân vi diệu run rẩy, không dám nhận Vân Bình. Vân Bình trong tay vướt vướt vạn kim thẻ đánh bạc, bỏ vào trong miệng cắn cắn. "Ân, chân kim." "Ai, chẳng qua Trang gia muội tử ngươi đã nói ngươi không có khống chế, vậy ta coi như không phục, ta thế nhưng là Thiên Vương lão tử đều dọa đến phải quỳ xuống tới kêu ba ba nhân vật, vận khí này khẳng định là nghịch thiên nha, lần thứ nhất xảy ra sai sót, khẳng định là ngươi âm thầm cản trở." "Không, không có, ta trừ ban đầu động tác bên ngoài, động tác khác căn bản không có linh nguyên lực chấn động a, khách quan ngươi hẳn là cũng nhìn thấy mới đúng." "Đúng a, ngươi xác thực không vận dụng linh nguyên lực, nhưng ngươi vẫn là khống chế phi kiếm, đúng không?" "Khách quan ngươi lại tại nói đùa, không có linh nguyên lực làm sao có thể khống chế phi kiếm đâu." Trang gia tiểu muội cố giả bộ trấn định niết miệng. "Hoàn toàn chính xác, không có linh nguyên lực tình huống dưới, Trang gia tiểu muội căn bản không có khả năng cách không khống chế phi kiếm a, ngươi cũng không thể nói nàng có cái thứ ba trong suốt tay a." Liền xem như Vân Bình cũng sẽ không nói như thế xuẩn, bản mệnh pháp khí. Vân Bình chỉ kia năm thanh cắm vào mặt đất phi kiếm, chắc chắn nói, "Cái này năm thanh phi kiếm là ngươi dùng tinh huyết chăn nuôi tế luyện bản mệnh pháp khí, cái này năm thanh trong phi kiếm sớm đã dung nhập máu của ngươi, ngươi bộ phận linh hồn, khống chế bọn chúng, ngươi căn bản không cần vận dụng linh nguyên lực. Ta có nói sai sao?" "Mỹ nữ." Trang gia tiểu muội không nói gì, nhưng từ nàng kia khẩn trương đến rút gân bộ mặt biểu lộ đến xem, Vân Bình dường như không có phạm sai lầm. Nàng thật dùng mình bản mệnh pháp khí đến vì sòng bạc công việc. Thấy Trang gia tiểu muội không có trả lời mình, Vân Bình từ trên ghế đứng lên. "Nếu như ngươi còn không chịu thừa nhận, như vậy ta cũng chẳng phải truy cứu, coi như ngươi là không có gian lận đi." "Ai, làm gì một mặt ăn quá thời hạn thực phẩm dáng vẻ, ta nói không truy cứu vậy liền không truy cứu chứ sao? Không giống như là đang nói láo." Trang gia tiểu muội duyệt vô số người, nàng thấy qua quá nhiều người, đối với khuôn mặt của bọn họ biểu lộ nàng đã có thể làm được tinh chuẩn phân tích, từ Vân Bình biểu hiện đến xem, hắn không có nói sai. Nàng nguyên bản ngã xuống đáy cốc tâm lập tức lại thăng tới, thua tiền không đáng sợ, đối phương khí thế hung hăng, cấp trên lãnh đạo tất nhiên cũng sẽ không quá nhiều trách cứ mình, nhưng nếu là mình gian lận bị nhìn đi ra, còn công khai. như vậy mình cũng cách bị sa thải không xa. Chẳng qua đây đến, cứ như vậy chơi không có ý nghĩa, cho nên, đem chẳng qua nhị tự nói ra miệng, người chung quanh cũng bắt đầu khẩn trương lên. Cái tên điên này lại muốn làm gì? Đối với bọn hắn nghi ngờ trong lòng, Vân Bình cho ra đánh thẳng trái tim trả lời chắc chắn. Kia là không muốn sống hành vi, hoặc là nói, là muốn cùng Lôi Thiên Sòng Bạc sinh tử quyết đấu hành vi. Hắn nhìn cũng không nhìn núi nhỏ kia trồng một loại thẻ đánh bạc, cái này người ở bên ngoài xem ra tuyệt đối là giá trên trời tài phú, bị hắn thuận tay đẩy. Đẩy lên không điểm lên. Theo giúp ta lại chơi một lần, giống như lần trước. Ta toàn ép không điểm. Chương 30. Dưới trời sao, thiếu nữ quyết định mạnh lên cái gì à, thật nham chán, còn tưởng rằng có thể đem nhà kia sòng bạc trực tiếp kiếm sợ, kết quả mọi tử kia trực tiếp chạy tính cái gì sự tình. Ngồi tại tứ hợp viện tiền viện hòn đá nhỏ trên ghế đầu, Vân Bình cảm thấy càng không thú vị chống đỡ lấy cằm của mình, nhìn qua đầy trời sao trời, rất là bộ dáng bất mãn. Ngồi ở bên cạnh hắn Diệp Vũ Thiền nghe nói như thế cố nén đánh nổ hắn đầu cho ý nghĩ, tức giận lườm hắn một cái. Ngươi thật là một cái không muốn sống, thắng 100 vạn cũng liền đủ rồi, thế mà còn muốn đi ép không điểm, vạn nhất kia 100 vạn không có đây. Không có khả năng nha, 100 vạn thừa 200 là bao nhiêu, 200 triệu à, kia đoán chừng có thể thay cái lớn một chút tứ hợp viện. Có thể đổi không biết bao nhiêu cái tứ hợp viện được không? Diệp Vũ Thiền nhà danh nói, ngươi lại không thể có chút tiền đồ. Thôi đi, cũng liền hai ước nha, 100 vạn quá ít ta. Lại nói ngươi đem kia 100 vạn cầm đi làm gì rồi? Diệp Vũ Thiền tò mò hỏi. Cho tiểu tưởng à, về phần hắn cầm đi làm gì ta cũng không biết, dù sao hẳn là sẽ không cầm đi cơ ca. Liên tưởng đến Tưởng Nguyệt Tiên kia duy nhất ham mê, Diệp Vũ Thiền bắt đầu có chút hoài nghi. Bất quá nói đi thì nói lại, Vân Bình khi đó đến cùng là làm sao làm được, đáng sợ như thế tỷ lệ vậy mà thật xuất hiện, lại thêm cuối cùng hắn kia kinh thế hai tục hành vi, chỉ sợ hắn là thật có năm chắc lại thắng được một ván. Nhưng là cái này thật có thể sao? Diệp Vũ Thiền không biết, nàng phát hiện mình càng ngày càng nhìn không ra Vân Bình người này. Thực lực là, vận khí là, không chỉ có như thế, hắn giống như luôn luôn duy trì một bộ biến thái đồ đần bộ dáng, thường xuyên mở một chút thấp kém trò đùa lời nói, còn thích đùa giỡn phụ nữ đàng hoàng. Nhưng hắn một khi nghiêm túc, lại là bình thản như vậy, bình thản đến không có bất kỳ cái gì sự vật có thể ảnh hưởng đến hắn, phảng phất độc lập với thế giới bên ngoài. Giữa hai cái này tương phản, chỉ có thể để Diệp Vũ Thiền đối Vân Bình càng ngày càng nhìn không thấu. Càng nghĩ nhìn, liền càng mơ hồ. Dù là nàng hiện tại an vị tại Vân Bình bên người, nhìn xem kia đủ kiểu nhảm chán anh tuấn bên mặt, nàng cũng y nguyên nhìn không ra trước mắt người này hắn đến tột cùng đang suy nghĩ gì. Uy, tại một loại nào đó tên là hiếu kỳ cảm xúc thôi thúc dưới, Diệp Vũ Thiền mở miệng. Vân Bình nghe được Diệp Vũ Thiền kêu gọi, nghiêng mặt qua trứng, tại ánh trăng chiếu dọi phía dưới, một đôi không đứng đắn mắt cá chết nghiêm trọng phá hủy cái kia vốn nên mê đảo ngàn vạn thiếu nữ nhan giá trị làm gì. Câu trả lời của hắn rất là lười nhác, vẻ mặt nghĩ đối vi sư thổ lộ liền gọn gàng mà linh hoạt điểm, thích vi sư nhiều người đi, phía sau ngươi còn có cái 1800 người chờ lấy đâu. Lại tự luyến, ngươi liền không thể hơi yên tĩnh điểm. Vân Bình bất đắc dĩ khoát khoát tay, biểu thị đối Diệp Vũ Thiền đầu hàng, được, nghe ngươi, có chuyện gì? Cái này còn tạm được. Diệp Vũ Thiền hừ lạnh một tiếng, lập tức lại tiến đến Vân Bình bên người, "Ai, ngươi nói xem, ngươi rốt cuộc là ai a? Ta còn tưởng rằng là cái gì tốt vấn đề đâu, hóa ra là cái này." Vân Bình đem bàn tay tiến trước mặt quả trong chậu, chọn mấy quả củ lạc ra tới, nhét vào bản thân miệng bên trong. Trong miệng đầy tràn quen thuộc mỹ hảo hương vị, Vân Bình thỏa mãn nheo lại mắt. Đương nhiên, nên trở về đáp vấn đề vẫn là muốn trả lời. Kỳ thật ta đã sớm nói ta là ai, chẳng qua là lúc đó ngươi không tin mà thôi. "A, ngươi đã nói?" Diệp Vũ Thiền kinh. "Vậy cũng không, ta nói ta là Vân Đế, vạn cổ vị thứ hai Trần Tiên, ngươi không phải không tin đâu. Ngươi thế nào không đi trên trời bay, cùng mặt trời bay sóng bay đầu? Ngươi nhìn ngươi đây không phải lại không tin a?" Vân Bình ăn củ lạc, mặt lộ vẻ cảm khái, thế đạo này cũng thật sự là kỳ quái, nói thật cũng không ai tin, ai, thật sự là tịch mịch như tuyết a. Lúc này Diệp Vũ Thiền dứt khoát không để ý tới hắn. Vân Bình cũng lại thanh tịnh, hắn đối rõ ràng có chút bất mãn Diệp Vũ Thiền cười cười, nắm mâm đựng trái cây bên trong một đông hoa gạo sống, đưa tới Diệp Vũ Thiền bên miệng. Thiếu nữ ngay từ đầu còn không có kịp phản ứng, thẳng đến trông thấy Vân Bình kia vui cười biểu lộ về sau, khuôn mặt liền phối hợp đốt lên. Đêm trăng, tính rất xinh đẹp. Mắt đen nhìn chăm chú bên miệng củ lạc, phồn tinh bao phủ lên đỉnh đầu, một trận gió mát thổi lên nàng thái dương tơ bạc, tuyết trắng tóc dài nhẹ nhàng múa. Nàng có chút mở ra hoa anh đào cánh hoa một loại phấn nộn môi, hai gò má ửng đỏ làm nàng có chút không biết làm sao. Làm sao rồi? Không ăn a? Không ăn ta có thể ăn. Vân Bình thấy Diệp Vũ Thiền vẫn luôn không có ngậm ăn, liền cố làm ra vẻ thu tay về, muốn hướng mình miệng bên trong đưa. Kết quả cánh tay ở nửa đường liền bị kia có tuyết trắng da thịt non mềm cánh tay cho cắt xuống dưới, Diệp Vũ Thiền bật mồm, đem Vân Bình tay đặt tới trước mắt mình. Nhìn qua viên kia nhuận củ lạc, Diệp Vũ Thiền đuôi lông mày toát ra một tia nhàn nhạt giảo hoạt. Nàng há to miệng, hướng thẳng đến Vân Bình tay cắn. "Thê, ta dựa vào, ngươi nha đầu này chúc cậu a." Vân Bình liền vội vàng đem tay rút ra, nhìn lướt qua trên tay phải dấu răng. "Khá lắm, rõ ràng hai lớn sắp xếp, nha đầu này răng lợi thật tốt." "Hừ, ai bảo ngươi đùa giỡn bản cô nương, đáng đời." Tốt, ta đáng chết, thật sự là, thật vất vả nghĩ hưởng tụ đồng dạng cho ăn niềm vui thú, đều bị ngươi cho hủy." "Hừ, dám cho ăn ta người còn chưa ra đời đâu." "Ha ha, có thể a tiểu cô nương, thích ăn đòn." "Đến à, tới thu thập ta à, lão nương như thế lớn thật đúng là không có bị người thu thập qua đây." "Nha a được, vị sư hôm nay liền không tin cái này tà, nhất định phải đem ngươi miệng lấp đầy mới thôi." Thế là Vân Bình bắt đầu cầm quả trong chậu quả càng không ngừng đuổi theo Diệp Vũ Thiền, Diệp Vũ Thiền cũng không cam chịu yếu thế, liều mạng chạy. Đương nhiên, Vân Bình cũng không chút phát lực, mà là lấy một loại vui đùa phương thức cùng Diệp Vũ Thiền đùa giỡn. Nửa giờ sau, không đánh không đánh. Ngươi cái lão Vương bắt đạn vì cái gì không có chút nào mệt? Bởi vì ta lợi hại a, chỗ nào giống ngươi, yếu gà một cái. Vân Bình phách lối đứng tại mệt đến ngã xuống đất không dậy nổi Diệp Vũ Thiền bên người, mặt không đỏ hơi thở không gấp hướng miệng bên trong nhét quả. Cắt. Ngươi mới là yếu gà. Bị ta đuổi tới trên mặt đất mệt mỏi thở gấp liên tục nữ nhân cũng không có tư cách này nói. Hừ. Diệp Vũ Thiền hừ một tiếng, không nói lời nào. Nàng ngước đầu nhìn lên kia mỹ diệu tinh không, ngàn vạn sao trời vờn quanh ở ngoài sáng nguyệt trung quanh, cái này chúng tinh cùng nguyệt dáng vẻ, làm thật là khiến người ta ao ước. Vân Bình phát giác được ánh mắt của nàng, lại đi miệng bên trong nhét mấy quả củ lạc, nhìn về phía trước mắt Diệp Vũ Thiền. Muốn mạnh lên a? Hắn hỏi. Ngươi đây không phải nói nhảm a, nghĩ a? Diệp Vũ Thiền cơ hồ là không chút nghĩ ngợi trả lời. Mạnh lên về sau đâu, ngươi muốn làm cái gì? Loại đồ vật này thế nào cũng được a. Ta chỉ là muốn trở nên rất lợi hại đến không ai có thể khi dễ ta mà thôi. Nghe được Diệp Vũ Thiền trả lời, Vân Bình trầm ngâm trong chốc lát, trong ánh mắt tưởng niệm tình cảm chậm rãi bộc lộ mà ra, không ai có thể khi dễ sao? Thật là một cái rộng lớn mục tiêu. Ta gặp qua không ít người đều tại lực lượng bên trong mê thất, bọn hắn chỉ là thuần túy khát cầu loại lực lượng kia lại quên ban sơ tu tiên nguyện vọng. Nguyện vọng? Nguyện vọng của ta chính là hòa bình thế giới, ngươi tin hay không? Tin. Vân Bình nghiêng người sang, nhặt nói, hòa bình thế giới loại lời này, xác thực giống như là ngươi có thể ưng thuận nguyện vọng. Diệp Vũ Thiền đột nhiên kịp phản ứng, mặt ông trầm, ngươi là đang giễu cợt ta quá ngây thơ a. Không. Vân Bình rất chân thành lắc đầu, nói thật, ta cảm thấy nguyện vọng của ngươi ngược lại là rất chân thực phải có chút hư ảo, nhưng xác thực rất chân thực. Đã như vậy, vậy ta làm lão sư của ngươi, cũng cần thiết tới giúp ngươi thực hiện mạnh lên nguyện vọng. Vân Bình ngồi xổm ở Diệp Vũ Thiền bên người, vươn tay ra, sờ sờ nha đầu này đầu, ôn nhu như ánh nắng ấm áp hòa thuận vui vẻ đủ cười hiện lên ở bên miệng. Ra ngoài ý định, liền Diệp Vũ Thiền cũng không biết vì cái gì, thời khắc này nàng vậy mà không có vớt ve Vân Bình tay. Dĩ vãng nàng đều là rất kháng cự người khác sờ đầu nàng, nhưng bây giờ, ngược lại cảm thấy có chút ấm áp. Chuẩn bị sẵn sàng đi. Cái gì chuẩn bị? Diệp Vũ Thiền nhìn về phía Vân Bình, bốn mắt nhìn nhau. Đối với nghi ngờ của nàng, Vân Bình chỉ là đơn giản trả lời một câu. Lịch luyện chuẩn bị. Chương 31. Liên quan tới chuyện gần nhất, bọn hắn có lời muốn nói cho ta nói một chút đi, chuyện gì xảy ra? Lôi Thiên Sòng Bạc lầu 5. Thanh niên khẽ mở quạt xếp, ngồi ngay ngắn ở long đầu đại ủy bên trong, trên cổ tay cài lấy tơ vàng bạch ngọc vòng tay, hẹp dài hai mắt có nhiều thú vị ở trước mắt mình đẩy thương tích thiếu nữ trên thân chạy. Hắn như không có việc gì bưng lên xích một nước trà trên bàn, khẽ mím môi một hơi. Trung thiếu gia, ta thật không biết chuyện gì xảy ra. Ngài lại thế nào hỏi ta, ta cũng chỉ biết những cái này a. Ồ. Họ Trung thanh niên liếc một cái nàng kia tràn đầy vết máu lưng bộ, đã có thể tính là trọng thương, ngươi bị thương nặng như vậy, vẫn là chỉ có thể phun ra như thế điểm tin tức. Ta thật chỉ biết như thế điểm, Trung thiếu gia, ta lại thế nào có lá gan, cũng không dám chống lại ngài a. Đối mặt thiếu nữ mang theo tiếng khóc nức nở đáp lại, thanh niên có chút nhíu mày, dưới mắt cũng là có mấy phần tin tưởng thân sắc. Chỉ là hắn lúc ấy cũng không ở đây, vô luận như thế nào cũng không thể nào tin nổi thiếu nữ trong miệng chỗ tự thuật sự tình. Cử thế vô song kiếm duyên không điểm, mà lại là tại thiếu nữ tận lực vận dụng bản mệnh pháp khí tình huống dưới đạt tới không giờ. Cái này vô luận dùng cỡ nào thuyết pháp đều không thể khiến cho khiến người tin phục sự thật, chỉ có thể để hắn liên tưởng đến thông đồng nhị tự. Cũng chỉ có trước đó thông đồng tốt mới có thể phát sinh vốn nên không có khả năng hiện tượng. Cho nên hắn mới tận lực để người bắt tới kia trang gia tiểu muội, quất nàng mấy chục phút, yêu cầu nàng nói ra kia đồng bọn hướng đi. Nhưng thẳng đến lúc này giờ phút này, nàng vẫn không có dao động, hoặc là nói, nàng từ vừa mới bắt đầu liền không có nói sai. Không có tiến hành bất luận cái gì thông đồng, người kia cưỡng chế chặt đứt mình cùng bản mệnh pháp khí ở giữa kết nối, sau đó đạt thành tỷ lệ đến gần vô hạn tại không kiếm duyên không điểm. Điều này có thể sao? Trung Thiên đứng không tin. Hắn là cái xưa nay không tin tưởng vận khí có thể nghịch chuyển hết thể người, một đêm chợt giàu hắn thấy thuần túy là nói chuyện biển vông, cũng nguyên nhân chính là như thế, hắn mới tận lực mượn dùng dân cờ bạc cái này một lòng lý mở nhà này sòng bạc. Đúng vậy, Lôi Thiên sòng bạc chủ nhân chính là trước mắt vị này phong độ nhẹ nhàng thanh niên. Lôi Vũ Tông 10 tịch thứ 2, Trung Thiên đương. Ngươi nói người kia không phải đồng bọn của ngươi? Vậy ngươi có biết hắn tên gọi là gì, đến từ phương nào thế lực? Ta không biết, người kia chưa hề nói. Trang gia tiểu muội nâng lên kia bị vết máu hủy dung nhan khuôn mặt, nước mắt như mưa hoa hạ xuống, thanh âm khàn giọng dị thường, nhưng người kia mặc một bộ áo trắng, bên người còn đi theo hai nữ, từ đối thoại đến xem, người kia tựa như là sư phụ của các nàng. Hai nữ, sư phó. Trung Thiên đứng lông mày khóa càng chặt hơn, hắn thấy sẽ đến bọn hắn Lôi Vũ Tông sòng bạc quấy rối chỉ có vị kia đối thủ cũ, Thiên Bắc Cốc. Nhưng gần đây Thiên Bắc Cốc chẳng biết tại sao đột nhiên tựa như phát điên quá cốc, không chỉ có chiêu thu đệ tử hoạt động sớm kết thúc, còn cực nhanh phong bế sân môn, bọn hắn Lôi Vũ Tông cũng điều động không ít người ý đồ tiến vào trong đó tìm tòi hư thực, lại cái gì trọng yếu tin tức đều không được đến. Đã Thiên Bắc Cốc hẻm núi, như vậy hẳn là cũng không phải Thiên Bắc Cốc trưởng lao ra tới mới là. Mà lại, tuổi còn trẻ, thái độ phong lưu trưởng lão, theo hắn Trung Thiên đừng biết mấy vị Thiên Bắc Cốc trưởng lao bên trong liền không có một vị phù hợp cái này một hình tượng. Chẳng lẽ là khác nhỏ Lưu tiểu phái ra hỏa tới quấy rối? Nhưng bọn hắn luôn không khả năng không biết cái này Lôi Thiên Sòng Bạc là bọn hắn Lôi Vũ Tông mở à. Càng nghĩ suy nghĩ càng hỗn loạn, Trung Thiên đứng bật lên lông mày, rất là đau đầu bắt đầu lên huyệt thái dương tới. Hắn là một vị rất am hiểu tỉnh táo suy nghĩ đồng thời làm ra phán đoán người tài, chính là kêu ý nghĩ rõ ràng cùng siêu nhân thực lực mới khiến cho hắn nhảy lên trở thành Lôi Vũ Tông đệ tử trẻ tuổi một đời bên trong mạnh nhất 10 người một trong, đồng thời danh liệt thứ 2. Hắn thích nhất chính là nhìn rõ những người kia đơn giản đến có chút ngu xuẩn ý nghĩ, sau đó dùng rất có vũ nhục tính phương thức đến chế giễu bọn hắn vô tri. Đây chính là cái gọi là trí thông minh bên trên cảm giác ưu việt. Hắn rất thích loại cảm giác này, mà hắn ghét nhất chính là dưới mắt bực này tình hình. Không có bất kỳ cái gì manh mối, không có bất kỳ cái gì có thể làm ra phán đoán căn cứ, liền suy luận đều làm không được thuần túy vô tri trạng thái. Trung Thiên Ưng rất chán ghét vô tri người, cho nên hắn không nghĩ để cho mình trở nên vô tri, kia nhìn rất ngu ngốc. Trung Thiên Ưng càng là thử đi suy nghĩ chuyện này từ đầu đến cuối, càng là cảm thấy phiền phức đau đầu, cứ việc trong đầu tung ra không ít khả năng, lại không có bất kỳ cái gì một loại có thể làm cho hắn an tâm. Thế là, hắn bắt đầu trở nên có chút nóng nảy, lòng bàn tay nắm bắt chén trà bắt đầu vi rượu run rẩy lên, vậy bản thân liền càng dọa người, ánh mắt chỉ một thoáng trở nên phá lệ khủng bố. Trung Thiên Ưng chậm rãi đem ánh mắt đặt ở xích loa TSN Chu NG, bị roi quất phải vết máu khắp cả người, giờ này khắc này chính hèn mọn con người lên, liền thở mạnh cũng không dám thiếu nữ. Một cỗ tà niệm mang theo trong lòng của hắn sao động không yên hòa diễm, làm hắn chậm rãi đứng dậy. Nhưng mà, tại hắn sắp đối thiếu nữ kia hạ thủ trước một giây, ngoài cửa truyền đến phá lệ vang dội tiếng gõ cửa. Đông đông đông. Trung thiếu gia, phụ thành chủ Trần thiếu gia đến. Trần thiếu gia. Trần Nhiên cái kia nhát gan sợ phiền phức quy tô tử. Đến thật mẹ nó không phải lúc. Trung Thiên Ưng hung tợn ở trong lòng chửi mắng một câu, lập tức ngồi trở lại đến long đầu trên ghế dựa lớn, đối thiếu nữ trước mắt hời hợt nói một câu. Hiện tại tiểu gia ta muốn cùng Trần thiếu gia gặp mặt, không có chuyện của ngươi, cút đi. Đạt được đặc xá thiếu nữ nào dám lại nói nửa chữ, vội vàng hai đầu gối quỳ xuống đất, hướng phía Trung Thiên Ưng dập đầu ba cái, lập tức liền che lấy thân thể bộ vị mấu chốt, từ cửa sau chỗ vội vội vàng vàng chạy ra ngoài. Thẳng đến thiếu nữ kia hoàn toàn biến mất tại phạm vi tầm mắt về sau, Trung Thiên Ưng mới thở phào một cái, chậm dần ngữ khí. Để Trần thiếu gia vào đi. Vừa mới nói xong, cổ xưa trang nhã đại môn liền bị nhẹ nhàng đẩy ra. Người tới mặc chính là một thân tử kim đại bảo, tơ bạc cùng viền vàng quấn quanh ở ống tay áo cổ áo, trên cổ treo một đầu phỉ thúy dây chuyền chân châu, màu đỏ nhạt đế dày nhổng lên thật cao, vừa ở vào cửa liền cho người ta một loại phú quý khí tức. Sự thật cũng đúng là như thế, muốn nói toàn bộ cảnh lâm thành bên trong giàu có nhất, cũng làm như thuộc phụ thành chủ cùng Lôi Vũ Tông. Trần thiếu gia, mời tới bên này. Thuận Lôi Thiên sòng bạc hạ bộ thủ thế, tên là Trần Nhiên phụ thành chủ thiếu gia nện bước nghiêm chỉnh bước chân bước vào cửa phòng, sau lưng thì là đi theo hai vị mang theo pháp khí, thực lực không tầm thường hộ vệ. Nhìn thấy Trần Nhiên vào cửa, Trung Thiên Ưng cũng biết lễ tiết không thể thiếu, liền từ trên ghế đứng lên, hai tay bắt tròn, cũng quyền thở dài. Trần Nhiên thiếu gia, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Trung thiếu à, ta muốn thật sự là từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ, vậy là tốt rồi. Trần Nhiên đặt mông ngồi tại Trung Thiên Ưng chính trên ghế đối diện, như cái quả cầu da xì hơi đồng dạng ngồi liệt tại chỗ. Ồ, chỉ giáo cho. Ai? Trần Nhiên thán thở dài, lập tức lại lay động lên đầu, nhiều lời vô ích, vẫn là Trung thiếu ngài tự mình xem đi. Dứt lời, hắn liền nhấc lên che lại mắt phải nát tóc cắt ngang chán, trần trụi ra kia phát xanh phát tím hốc mắt. Trung Thiên Ưng tập trung nhìn vào, Trần Nhiên toàn bộ con mắt thật giống như bị đánh trùng điệp một quyền này mạnh mẽ đem hắn mắt phải xung quanh huyết mạch kinh lạc cho đánh gãy. Nếu không phải Trần Nhiên là huyền môn kỳ tu vi, có linh nguyên lực chống đỡ lấy, lúc này mắt phải cũng đã triệt để mù. Mà lại để hắn giật mình không chỉ có như thế, liền bên cạnh hắn hai vị kia linh đài kỳ hộ vệ, vậy mà cũng bị thương không nhẹ, thân thể từng cái bộ vị đều có gãy xương thậm chí vỡ vụn hiện tượng. Đây là có chuyện gì? Cái này, Trần thiếu. Chẳng lẽ có người đối các ngươi động thủ rồi? Còn không phải sao? Trần Nhiên ngữ khí phá lệ ủy khuất, rõ ràng là cái nam nhân, lại một bộ nhanh khóc lên bộ dáng. Ta bị một cái tiểu nương bị cho đánh, kia tiểu nương bị mạnh mẽ rất à, nếu không phải ta liều mạng che chở mệnh cát tử, nàng một cước kia liền phải để ta phụ thành chủ đoạn tử tuyệt tôn nha. Chương 32. Tìm nha tìm bằng hữu Trần Nhiên thiên tính phong lưu, yêu gây chuyện thị phi, không có việc gì chuyên chọn phụ nữ đàng hoàng xuống tay điểm này, đừng nói là hắn Trung Thiên Lương, toàn bộ cảnh lâm thành liền không có mấy cái không biết. Ỷ bao cha mình là cảnh lâm thành chủ, cả ngày chơi bời lêu lổng không có việc gì, đụng tới thích muội tử cũng mặc kệ nàng phải chăng hữu tình nguyện, đi lên chính là một nắm lớn kim tệ vung đi qua, ngẫu nhiên sẽ còn làm ra động thủ cướp người ti tiện tử chỉ. Đối với cái này Trung Thiên Ưng đã từng còn nửa đùa nửa thật nói, hắn nếu là khăng khăng như thế, về sau chắc chắn sẽ có một ngày cắm trong tay nữ nhân đầu. Không nghĩ tới cái này thật có nữ nhân dám can đảm ra tay với hắn. Hắn câu nói kêu bản thân liền có không ít cho đùa tính chất, dù sao Trần Nhiên tại cảnh lâm thành bên trong có thể nói là một tay che trời. Cho dù là Thiên Bắc Cấp hoặc là bọn hắn Lôi Vũ Tông đều đối Trần Nhiên có mấy phần kính sợ, nói chính xác là đối thân phận của hắn có chút kính sợ. Vô luận là Lôi Thiên Sòng Bạc vẫn là Thiên Bắc Cấp Bắc Sơn Mạch Khoáng đều cần phải mượn phụ thành chủ quyền lực, có thể nói phụ thành chủ chính là bọn hắn hai đại tông môn phía sau trụ cột con trai của lão đại, bọn hắn nào dám đi trêu chọc. Trừ phi ai sống được không kiên nhẫn, nghĩ bị hóa thần kỳ thành chủ đè xuống đất ma sát đến chết. Trần Nhiên trong miệng tiểu nương bị hiển nhiên chính là ghét bỏ mệnh quá dài điển hình. Trong miệng ngươi tiểu nương bị là ai? Có thể đánh tổn thương ngươi hai vị hộ pháp, nhìn thực lực cũng không tầm thường, chí ít cũng có linh đại kỳ đi. Linh đại kỳ? Trần Nhiên liếm môi một cái, muốn thật chỉ là cái linh đại kỳ, vậy bản thiếu gia còn cần đến ngươi cái này. Kia Trần thiếu gia ý tứ, kia tiểu nương bị rất lợi hại. Trong lúc phất tay, khí thế hoàn toàn nghiền ép ta hai vị này hộ pháp, hơn nữa lúc trước tại quán rượu bên trong nàng chỉ dùng một chiêu liền đem ta đánh bay ra ngoài, thực lực thấp nhất cũng phải là Hóa Phong kỳ. Hóa Phong? Không phải, Trần thiếu, ngươi cũng đừng bắt ta nói bừa. Ta Lôi Vũ Tông cùng Thiên Bắc Cốc hai đại tông môn Hóa Phong kỳ cộng lại cũng không cao hơn 10 số lượng, mặc dù cũng có nữ tính, nhưng cũng không có trong miệng ngươi nói tới tiểu nương bỉ. Muốn nói lời, đó cũng là lão nương gia, 7-8 chục tuổi nương môn,
hắn Trần Nhiên cũng không có khả năng để ý à.
A, đây chính là ta tới này tìm Trung thiếu gia nguyên nhân, các ngươi lôi thiên sòng bạc vốn liếng hùng hậu, nếu không, giúp ta tìm xem muội tử kia.
Không phải ta nói, Trung thiếu gia, liền xem như ngươi, nhìn thấy cô nương kia nhi cũng tuyệt đối là nhất trụ kình thiên.
Vừa nhắc tới muội tử đến, Trần Nhiên hai mắt liền thả tinh quang, chảy nước miếng đều nhanh lưu một chỗ.
Trung Thiên đứng khỏe miệng kéo một cái, trong lòng tự nhủ nếu không phải ngươi lúc này đến tìm ta, ta vừa rồi liền đem sòng bạc kia bên trong trang ra muội tử làm, hiện tại ngược lại tại cái này kéo những cái này có không có. Hắn nhưng là nhìn thấy qua không ít nữ nhân xinh đẹp, cũng coi là thấy qua việc đời nhân vật, đối mặt Trần Nhiên kia khoa trương thuyết minh, Trung Thiên đứng tự nhiên sẽ không đặt tại trong lòng.
Được thôi, kia Trần thiếu sự tình ta trước hết đáp ứng, nữ nhân kia dung mạo ra sao, khả năng miêu tả một phen.
Nàng ăn mặc ngược lại là có mấy phần đặc biệt, không giống như là bản địa quý tộc người ta. Bản thiếu gia cũng chỉ nhớ kỹ màu lam nhạt váy ngắn cùng bao khỏa kia lấy cặp kia tuyệt thế cặp đùi đẹp bớ cao màu đen, chẳng qua gương mặt kia tuyệt đối tinh mỹ phải không lời nói, dù sao thỏa thỏa chính là tuyệt thế đại mỹ nhân.
Vừa nghĩ tới từng có qua gặp mặt một lần vị nữ tử kia, Trần Nhiên trong mắt mặc dù tất cả đều là thần sắc kích động, nhưng cũng không tự giác có mấy phần tiếc nuối chảy ra. Hắn thở dài, bổ sung một câu, chỉ tiếc trước ngực của nàng kia hai đồ chơi quá mức bằng phẳng, thiếu như vậy một đinh điểm nữ nhân vị.
Ngực phẳng. Trung Thiên đứng bỗng nhiên từ trên ghế bắn lên, hai mắt trừng trừng, khó có thể tin nhìn qua Trần Nhiên.
Trần Nhiên cũng bị hắn một cử động kia bị dọa cho phát sợ, vội vàng lo lắng lên.
Sao, làm sao Trung thiếu?
Nữ nhân kia,
ngươi chẳng lẽ nhận biết?
Trung Thiên đứng ánh mắt trầm trọng nhìn chăm chú lên Trần Nhiên, hỏi, nữ nhân kia bên người có phải là còn có một nam một nữ, nam một chỗ áo trắng, hình dạng coi như không tệ, nữ tương đối nhỏ gầy, mặc kỳ quái trắng đen xen kẽ trang phục.
Đột nhiên bị hỏi những vấn đề này, Trần Nhiên nhíu nhíu mày lại, vô ý thức nhìn một chút mình hai vị hộ pháp.
Lúc ấy mình căn bản không có chú ý tới trừ vị mỹ nữ kia bên ngoài những người khác, ngay cả lời đều chưa nói xong liền bị hai vị hộ pháp cho nện choáng. Về sau xảy ra chuyện gì, gặp người nào, hắn nhưng là nửa điểm ấn tượng đều không có.
Nhưng hắn hai vị hộ pháp có ấn tượng à, Trần Thiếu lúc ấy đã ngất đi, cho nên khả năng không biết.
Ta nhớ đến lúc ấy xác thực nhìn thấy Trung Thiếu gia trong miệng nói tới một nam một nữ.
Sau đó Trần Thiếu gia coi trọng vị mỹ nữ kia cùng bọn hắn tựa hồ là quen biết, mà lại còn giống như xưng hô nam nhân kia vì lão sư, gọi cái kia nữ tên là sư muội. Lại về sau chúng ta liền bị mỹ nữ kia một chân đạp bay ra ngoài, chuyện sau đó cũng đều không rõ ràng.
Cái này đúng rồi.
Trần Nhiên hai vị hộ pháp có thể nói là trung thành tuyệt đối, không có bất kỳ cái gì nói dối lý do.
Mà không khéo chính là, mình lúc trước đang nghe vị kia trang gia tiểu bội kể ra tình huống thời điểm, liền đạt được mấy cái trọng yếu manh mối.
Một chính là kia thắng 100 vạn kim tệ thanh niên là hai vị nữ tử lao sư, trong đó một vị nữ tử bộ ngực phá lệ bằng thẳng, lại mọc ra một tấm càng tinh xảo mặt.
Hắn bắt đầu từ Trần Nhiên trong lời nói liên tưởng đến cái này một đầu mối, xảo, thật khéo, Trần Thiếu gia, không nghĩ tới chúng ta cũng có trùng hợp như thế một ngày.
Xảo, chỉ giáo cho.
Ha ha. Chắc hẳn Trần Thiếu gia còn không biết đi, ta lôi thiên sòng bạc lúc trước đến mấy vị quái rối, quả thực là tại ta sòng bạc lầu 3 dùng kiếm duyên cực pháp thắng trọn vẹn 100 vạn kim tệ, mà làm ra như thế hành động vĩ đại người, chính là ngươi hộ pháp trong miệng nói tới ba người kia.
Cái gì?
100 vạn?
Cho dù là tiêu tiền như nước Trần Nhiên nghe được cái số này lúc, cũng không khỏi trái tim nhảy lên, kém chút không có thở phì phì.
Hắn nhưng là đối lôi thiên sòng bạc hắc ám quy tắc có rất sâu cấp độ hiểu rõ, cũng biết kiếm duyên chính là cái hố tiền đồ chơi, đừng nói kiếm 100 vạn, có thể không bồi thường cũng đã là cực lớn bất khí.
Nhưng người kia vậy mà chọn vẹn kiếm lôi thiên sòng bạc non nửa năm ít lợi.
Ba người kia rốt cuộc là ai?
Trần Nhiên trừng trong mắt hỏi.
Ta nếu là biết vậy là tốt rồi, có điều, ta đã phái người đi điều tra, một khi có liên quan tới ba người kia tình báo, liền sẽ lập tức nhận được tin tức.
Tốt.
Trần Nhiên hưng phấn từ trên ghế đứng lên, thần sắc ngạo nghễ, vậy ta đây liền trở về, phái người hiệp trợ Trung thiếu gia điều tra hành động, tất nhiên muốn đem ba người kia bắt trở lại.
Ta nhìn, ngươi chỉ là muốn bắt người tiểu nương bị a?
Ê.
Nhìn thấy Trung Thiên đứng kia trêu ghẹo thần sắc, Trần Nhiên thoáng có chút xấu hổ.
Thật sự là cái gì đều không thể gạt được Trung thiếu gia.
Yên tâm, kia tiểu nương bị ta sẽ giữ lại cho ngươi, đến lúc đó ngươi liền đợi đến thật tốt hưởng thụ đi.
Vậy thì tốt.
Trần Nhiên hai tay nâng lên chén rượu, không chút do dự kính Trung Thiên Đương một chén.
Hắn tới đây bản thân liền là đến cầu Trung Thiên Đương hỗ trợ, kết quả thật vừa đúng lúc hai người mục tiêu vậy mà lạ thường nhất trí, cái này cũng giảm bớt hắn rất nhiều công phu, kính một chén rượu chính là lễ nghi.
Trung Thiên Đương cười nhạt một tiếng, trong lòng không nhanh cũng dần dần đánh tan, khôi phục lại trong ngày thường nhẹ như mây gió bộ dáng, đồng dạng về mời một ly.
Đến lúc này một lần, ngược lại là Trần Nhiên nhắc lên mới chủ đề.
Nói trở lại, Trung thiếu, gần đây cung gia người đến phủ thành chủ, việc này ngươi nhưng có biết?
Cung gia?
Cái nào cung gia?
Có thể bị cha ta cái kia tính bướng bỉnh tự mình tiếp đãi cung gia, ngươi cảm thấy còn có thể có nào cái?
Ngươi nói là?
Trung Thiên đương giật mình, cùng Tam Thiên thư viện giao hảo cái kia cung gia.
Đúng vậy,
mà lại ta nghe nói, bọn hắn là vì Thiên Bắc Cốc sự tình mà tới.
Thiên Bắc Cốc?
Trần Nhiên nhìn xem mặt mũi tràn đầy nghi hoặc không hiểu Trung Thiên đương, lắc đầu, không khỏi cười nói.
Xem ra Trung thiếu mạng lưới tình báo vẫn chưa được à, chẳng qua ngươi chẳng mấy chốc sẽ biết, bởi vì không chỉ là chúng ta phủ thành chủ, cung gia qua trận liền sẽ đi bái phòng các ngươi Lôi Vũ Tông.
Lại đang làm gì vậy?
Rất đơn giản, vì tìm người.
Tìm người?
Tìm một cái tự tay tại Thiên Bắc Cốc phế bỏ bọn hắn cung gia tương lai gia chủ người.
Chương 33.
Thiên nhẫn đau.
Đau quá.
Ngươi liền không thể chậm một chút à?
Ai bảo ngươi trời sinh khiếu lâu cứng như vậy, liền xem như Diên Nhi cũng không có ngươi cứng như vậy thực, cùng tảng đá giống như.
Ô, nhẹ nhàng một chút a, Thương Hương Tiếc Ngọc bốn chữ biết viết như thế nào sao? an phận điểm, chớ lộn xộn, một hồi sẽ qua nhi liền sẽ không đau. Nhưng là, thật đau đến muốn khóc lên. Nước mắt đều tại bên khỏe mắt bên trên hải. Loại đồ vật này thế nào cũng được, nhịn một chút, qua liền tốt, giống như là dạng này. Trong tứ hợp viện phát ra một chút thanh âm kỳ quái. Năm gần 14 tuổi thiếu nữ Lâm Diên, giờ này khắc này chính mặc một thân màu đỏ sần sám kiểu dáng thiếp thân áo dài, bên cạnh đôi ngựa như cái đuôi nhỏ giống như lắc tới lắc lui. Thủy Linh lại giàu có linh tính mắt to tò mò nhìn quanh hậu viện trong quảng trường phảng phất xoay đánh nhau sư đồ hai người, có chút không quá có thể hiểu được hiện tại tình trạng. Cái kia, lão sư, vì cái gì ngươi ngồi tại lục sư muội trên thân, lục sư muội còn một bộ rất đau bộ dáng nha. Ngươi đó là cái gì làm cho người ta hiểu lầm lý do thoái thác, ta không phải nói tiểu hài tử không muốn đi nhìn lén vi sư Xuân Cung Đồ sao? Ngồi tại Diệp Vũ Thiền trên lưng Vân Bình quay sang, nghiêm túc nhìn về phía Lâm Diên. Xuân Cung Đồ, đó là cái gì? Là cái gì rất thần kỳ hòa sao? Cùng lần trước lão sư hỏa mồ nạ ly xạ đồng dạng. Không, Xuân Cung Đồ là tiểu hài tử tuyệt đối không thể nhìn ma họa, một khi niên kỷ không cao hơn 18 tuổi bị thành niên tiểu hài tử nhìn, hai mắt sẽ bị một cỗ ma lực thần kỳ phá hủy, đến lúc đó không chỉ có hai mắt mù, sẽ còn tạo thành không cách nào vãn hồi tinh thần thương tích. Là đáng sợ như vậy đồ vật sao? Lâm Diên kinh ngạc che miệng nhỏ, vậy tại sao lão sư ngươi lại giữ lại bộ kia ma họa không đốt đâu? Bởi vì lão sư trưởng thành, đang lúc Lâm Diên như có điều suy nghĩ thời điểm gật đầu, bị Vân Bình cưỡi trên người Diệp Vũ Thiền nâng lên nàng kia mặt đỏ như nước thủy triều giáo cho, từng ngụm thở hổn hển. Mặc dù ta cảm thấy, ngươi câu nói này nói đến không có ma bệnh, nhưng ngươi có thể hay không, tranh thủ thời gian cắm xong, hoặc là dứt khoát đi, ta thật nhanh không được. A, thật có lỗi thật có lỗi, ta kém chút cấp quên. Dứt lời, Vân Bình liền tiếp tục bắt đầu đối Diệp Vũ Thiền trên thân thể vô cùng mềm mại bộ vị hoàn thành xem vào, bổ sung sửa chữa một chút. Vì phòng ngừa sinh ra không tất yếu lừa dối, rất hiển nhiên, Vân Bình lựa chọn đạo cụ cũng không phải là thân thể của hắn bên trên cái nào đó bộ vị, mà là cực kỳ dài nhỏ màu bạc kim loại. Những ngân châm này chiều dài ước chừng có 3 cm, đồng thời nếu như muốn dùng một cái hình dung từ để hình dung giờ này khắc này Diệp Vũ Thiền họa, như vậy, con nhím, đại khái chính là lựa chọn tốt nhất. Bởi vì thân thể nàng từng cái bộ vị đều cắm đầy ngân châm, những ngân châm này thậm chí có chút xuyên qua Diệp Vũ Thiền tứ chi, để người chỉ là nhìn lên một cái, liền sẽ cảm thấy như bản thân giống vậy cảm nhận được tia bén nhọn đau đớn. Nếu như phải cẩn thận đi đến, sẽ phát hiện giờ này khắc này cắm ở Diệp Vũ Thiền trên thân thể ngân châm khoảng chừng 97 cây, đồng thời mỗi một cây ở giữa vị trí khoảng thời gian đều giống nhau như lúc, rất khó tưởng tượng Vân Bình là như thế nào như thế tinh chuẩn xen vào tương ứng vị trí. Mà bây giờ, Vân Bình chính đang từ từ đem thứ 98 cây ngân châm xen vào Diệp Vũ Thiền trong cơ thể. Uy, còn bao lâu nữa à? Nói thật, ta hiện tại cảm thấy ta toàn thân cao thấp kinh mạch đều đang thiêu đốt, giống như nhanh hòa tan đồng dạng. Xuyệt, đừng nói trước, đừng quấy rầy ta tập trung lực chú ý, nếu là ta sơ ý một chút, đem những này châm cắm đến không nên cắm địa phương vậy coi như phiền phức. Sẽ như thế nào? Diệp Vũ Thiền đầu đầy mồ hôi cắn răng, cố nén trong cơ thể đau đớn hỏi. Vân Bình động tác trên tay có chút dừng lại. Đại khái là chỉ là bạo thể mà chết, hồn phi phách tán, toàn thân lỗ chân lông chảy máu, nội tạng thắt nút trình độ đi, yên tâm, cũng không phải rất nghiêm trọng. Cái này hắn meo rất nghiêm trọng a. Vậy ngươi còn không yên tĩnh điểm? Diệp Vũ Thiền nháy mắt liền án phận. Nếu như điều kiện cho phép, Vân Bình cũng không vui lòng Diệp Vũ Thiền thống khổ như vậy, nhưng đây là thiên nhẫn công pháp cần thiết tu hành trước đưa trình tự. Liên cung Quý Hoa Bảo Điện muốn luyện thần công trước phải tự cung một cái khái niệm. Thiên nhẫn vương pháp tu luyện cần đem người tu luyện toàn thân cao thấp 99 chỗ khiếu lỗ dùng ngân châm cơ thông, chỉ có dạng này khả năng cam đoan thiên nhẫn kia sắc bén linh nguyên lực có thể tự do vừa đi vừa về tại mạch lạc bên trong. Nếu như không tiến hành khơi thông liền tự tiện tu luyện thiên nhẫn, hậu quả đại khái chính là trong cơ thể phảng phất mỗi thời mỗi khắc đều tại bị vô số cây kim đâm xuyên đồng dạng, nó đau khổ chỉ số tuyệt đối 5 ngôi sao. Dù nói thế nào thiên nhẫn cũng là thiên phẩm tam giai công pháp, nếu là không có điểm độ khó, cũng không xứng với trời cái chữ này. Chẳng qua cũng may Diệp Vũ Thiền cứ việc khiếu lỗ hơi gấp, nhưng bản thân trời sinh coi như không tệ. Thanh Ngọc Linh căn tại hấp thu huyền âm linh căn lưu lại hàn khí về sau cũng thoáng có mấy phần biến chủng linh căn bộ dáng, dựa theo cái này xu thế xuống dưới, đợi đến Diệp Vũ Thiền ngưng linh đài thời điểm, chỉ sợ sẽ có cái kinh hỉ lớn xuất hiện. Tốt dạng này liền hoàn thành. Thế nào, là phi thường tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ đi. Đem cuối cùng thứ 99 cây ngân châm sen vào Diệp Vũ Thiền tim, Vân Bình ngồi dậy, phủi tay, tương đương thỏa mãn nhìn qua toàn thân đâm đầy kim châm Diệp Vũ Thiền. Nàng hiện tại thật cùng con nhím có mấy phần giống nhau. Mặc dù không tính là để mắt, nhưng coi như có thể chứ. Ngươi thế mà thật nghiêm túc bình luận, Diên Nhi tâm của ngươi cũng quá tối đi. Ai? Không. Không phải lão sư hỏi ta thế nào sao? Vậy ngươi cũng chỉ ít đau lòng một chút sư muội của ngươi nha, ngươi nhìn nàng gương mặt kia, đầu đen rau muống, ngũ quan đều nhanh vận thành một đoạn. Ai Diên Nhi, ngươi nói vị trí kia là mũi vẫn là miệng? Lão sư ngươi đừng nói trước. Lâm Diên kéo Vân Bình vào áo, chỉ hướng Diệp Vũ Thiền, ngươi nhìn Vũ Thiền sư muội biểu lộ, đợi nàng tu luyện xong khẳng định sẽ tìm ngươi tính sổ. Không có việc gì, Vân Bình khoát tay áo, giống một người không có chuyện gì đồng dạng nói ra, đợi nàng tu luyện xong còn muốn chọn bện 3 giờ đâu. Vừa vặn thừa dịp thời gian này, đến, vi sư cho ngươi biểu diễn cái thứ tốt. Biểu diễn? Là nhạc khúc sao? Lâm Diên mắt sáng đột nhiên tránh, gương mặt xinh đẹp hiện ra thần sắc mong đợi. Không đợi Vân Bình gật đầu ra hiệu, tiểu nha đầu liền móc ra một tấm đỏ đàn một cổ cầm, gác ở trước mặt. Vân Bình nhìn xem chương này cổ cầm, đây là hắn tại tiểu nha đầu Lâm Diên nhập học viện ngày đầu tiên làm lễ bái sư đưa cho nàng, kết quả bị Lâm Diên một mực dùng đến hiện tại, mà lại từ cổ cầm bề ngoài đến xem, nàng hẳn là mỗi ngày đều có tại thật tốt địa bảo nuôi. Nha đầu ngốc này. Vân Bình cười khổ một tiếng,
từ Lâm Diên trong tay tiếp nhận cổ cầm, hai chân xếp bằng ngồi dưới đất, trắng non tấu non tinh tế ngón tay đặt tại dây đàn bên trên, suy nghĩ bỗng nhiên thoáng hiện. Kia là đứng tại hoang mạc biên giới hai thân ảnh, bầu trời xám xịt, âm lãnh cùng phòng, vô tận màu đen giống như mây đen tiếp cận nhấp nhô, trùng thiên sát ý từ phương xa chạy nhanh đến. Hai người bọn họ đứng tại trên tường thành, bệ nghệ ánh mắt nhìn chăm chú lên phương xa, giống như thần minh hàng thế khó mà miêu tả kiệt ngạo cùng phách lối hiện lên ở hai người non nớt mặt bên cạnh bên trên. Bọn hắn liền đứng như vậy, nên đón kia đại quân đến. Về sau, thế nhân chỉ biết văn đế cùng chí hữu tại đại hoang tuyệt cốc chém giết mấy chục vạn ma tộc, lại không người biết vị kia chí hữu tên thật cùng thân phận. Nhưng Vân Bình biết, kia là thiên nhẫn công pháp người sáng lập, động hư kỳ đỉnh phong đại năng, khoảng cách độ thánh cách chỉ một bước nam nhân. Là hắn gặp phải bằng hữu một trong, đáng tiếc, hắn chết rồi. Ngày đó, văn đế tại đại hoang tuyệt cốc đạn một khúc bắc phong tiêu vì bạn tốt của hắn trợ trận, mà lúc đó hắn sử dụng chính là Vân Bình trong tay trương này cổ cầm. Bình bình đạm đạm, không có chút nào linh nguyên lực, không thuộc về pháp khí, chỉ là một tấm bình thường nhất cổ cầm. Trước kia đang nhớ lại bên trong dập dần, Vân Bình cười nhạt một tiếng, nhìn qua ngay tại vận chuyển thiên nhẫn Diệp Vũ Thiền, ngón tay khêu nhẹ. Hắn chỗ đạn chính là năm đó văn đế vị trí hữu đạn tấu bắc phong tiêu, chỉ là lúc này không giống ngày xưa, lần trước hắn vị trí hữu đạn, lần này hắn vị trí hữu truyền nhân đạn. Trong lòng đất hạ cần phải thật tốt cảm ơn ta, lao đồ đần. Chương 34. Đạn cái từ khúc còn có thể tú. Tiếng đàn du dương, ý cảnh quen quần. Một bức đại hoang bên cạnh mạc rong rổi chiến trường phong khoáng hình tượng lập tức hiện lên ở Diệp Vũ Thiền trước mắt. Đối với lúc này ngay tại vận chuyển thiên nhẫn công pháp nàng mà nói, ngoại giới hết thảy đều nên bị ngăn cách bên ngoài cơ thể, vô luận là thính giác vẫn là xúc giác, đều không nên nhận bất luận cái gì ngoại giới ảnh hưởng. Nàng cũng có thể cảm thụ được, càng là vận chuyển thiên nhẫn bị vào trong cơ thể 99 cây ngân châm liền càng là ẩn ẩn làm đau, đồng thời nương theo lấy một cỗ khó nói lên lời cảm giác nóng rực đốt nóng kinh mạch của nàng. Làm cỗ này cảm giác nóng rực càng phát ra mãnh liệt, phản phất muốn đem thân thể đều cho thiêu đốt hầu như không có lúc, chính là thiên nhẫn công pháp đệ nhất trọng sắp đột phá báo hiệu. Công pháp đột phá lúc là mỗi vị tu tiên giả thời kỳ mấu chốt nhất, nếu là ra nửa điểm sai lầm, nhẹ thì trọng thương không dậy nổi, nghiêm trọng tùy tiện chính là tẩu hỏa nhập ma, tâm ma sinh ra, hợp lực mà chết, nội điên ví dụ nhưng không phải số ít. Nhưng Vân Bình lão giả chết tiệt này dê con vậy mà tại bên cạnh nàng đánh đàn. Hết cỡ xê me. Có chút thường thức người đều biết, tại tu tiên giả đột phá công pháp quá trình bên trong không thể nhận nửa điểm quấy nhiễu, huống chi Vân Bình giờ này khắc này đàn tấu nhạc khúc là như thế rõ ràng, tầm tầm khuấy động tiếng đàn như là hỏa diễm nhóm lửa Diệp Vũ Thiền trái tim. Đây cũng không phải là ảnh hưởng trình độ, mặc dù Diệp Vũ Thiền rất là bội phục Vân Bình có thể đem một bài từ khúc đàn tấu ra cao như thế cảnh giới, nhưng hiện tại mấu chốt của vấn đề không phải cái này a. Ngươi là muốn cho ta cứ như vậy tẩu hỏa nhập ma cút máy sao? Diệp Vũ Thiền hiện tại thật muốn một gậy trực tiếp đánh nổ Vân Bình cái chân thứ ba, cái này chết hôn đản quả thực là không đem mệnh của nàng để vào mắt. Mèo cái mèo. Cái này lão lưu manh, tâm thần khẽ run Diệp Vũ Thiền lập tức nín hơi ngưng thần, bắt đầu ý đồ đem tất cả lực chú ý đều đặt ở vận chuyển thiên nhẫn bên trên. Nhưng mà, kia một bộ đại hoang biên cảnh hai người cùng 10 vạn đại quân đối địch hào khí ngất trời y nguyên xoay quanh ở trong lòng tản ra không đi. Nàng phảng phất đưa thân vào như vậy trong tuyệt cảnh, nhìn qua hai người vĩ ngạn bóng lưng, trong lúc nhất thời có chút nói không ra lời. Thời khắc này nàng dường như đã chậm rãi dung nhập vào kia Bắc Phong Tiêu ý cảnh bên trong, say đắm ở kia banh liệt sục sôi tấu minh, như lôi đỉnh nổ vang trong. Chỉ là nàng không có chú ý tới chính là, trong cơ thể vốn nên ngừng vận chuyển thiên nhẫn vậy mà tự chủ bắt đầu chạy khắp nàng toàn thân cao thấp tất cả mạch lạc, hùng hồn linh nguyên lực lấy cực kỳ mau lẹ tốc độ gần như điên cuồng tiêu đốt lên. Tốc độ này, thậm chí so với nàng tự chủ khống chế thời điểm nhanh hơn. Vân Bình mỉm cười nhìn về phía Diệp Vũ Thiền, động tác trên tay của hắn vẫn không có nửa điểm ngừng dấu hiệu, hắn sở dĩ muốn đạn cái này thủ Bắc Phong Tiêu tự nhiên không phải vì ảnh hưởng Diệp Vũ Thiền. Trên đời này nhưng không có hy vọng mình đệ tử chết mất lão sư. Thiên Bắc Cốc đám kia không có lương tâm phế vật ngoại trừ. Hắn đạn Bắc Phong Tiêu là vì tốt hơn xúc tiến Diệp Vũ Thiền vận chuyển cùng hấp thu đột phá thiên nhẫn đệ nhất trọng công pháp, dù sao thiên nhẫn là vị kia chí hữu lưu lại duy nhất tài sản, cũng là hắn cùng văn đế cộng sinh qua duy nhất kỷ niệm. Vị kia chí hữu đã từng nói, mỗi khi nghe được văn đế Bắc Phong Tiêu hắn liền sẽ có loại cảm giác kỳ quái, hắn đem cố này cảm giác kỳ quái dung nhập vào thiên nhẫn bên trong, nếu không phải như thế, thiên nhẫn đem chỉ có thể là thượng phẩm cửu giai, mà không phải thiên phẩm tam giai. Dần dần, nhạc khúc chậm rãi lắng lại, đại hoang bên cạnh mạc đất cắt bên trên đã máu chảy thành sông, hai vị nam tử một người cầm kiếm, một người đánh đàn, vẫn như cũ đứng tại trên tường thành, quan sát đại địa. Khúc cuối cùng, Vân Bình mỉm cười đem hai tay đặt tại dây đàn bên trên, nhìn qua từ lĩnh ngộ trạng thái dưới dần dần khôi phục Diệp Vũ Thiền, trong mắt lóe lên vài tia kinh hỉ. Hắn rõ ràng nhìn thấy Diệp Vũ Thiền trong cơ thể thanh ngọc linh căn nhiều một vòng nóng ánh hỏa hồng, đây chính là cái hiện tượng tốt, nói rõ thanh ngọc linh căn có chút dị biến dấu hiệu, đợi đến Diệp Vũ Thiền ngưng linh đài lúc, tất nhiên sẽ có dị biến linh đài hiện hiện. Mà lại lần này công pháp đột phá, cũng trợ lực Diệp Vũ Thiền từ vứt bỏ công pháp sau nạp linh kỳ tấn thăng đến linh địa kỳ, mặc dù khoảng cách nguyên bản huyền môn kỳ còn có một cái đại cảnh giới khoảng cách, nhưng hiện tại xem ra, dường như chênh lệch cũng không phải là lớn như vậy. Dù sao thiên phẩm tam giai so với thượng phẩm lục giai mạnh hơn không biết gấp bao nhiêu lần. Một bên khác, nghe xong Vân Bình đàn xong một khúc tiểu lâm diên cũng lấy lại tinh thần đến, tinh mâu bên trong lập tức lóe ra vô số điểm sáng. "Lão sư, lão sư, ngươi thật lợi hại a. Cái này thủ khúc, tựa như là văn đế Bắc Phong Tiêu đi. Cái này thủ khúc Diên Nhi cũng đã qua, bên trong huyền âm cùng linh áp thực sự là quá khó. Liên đạn đều đạn không hết. Đó là bởi vì văn đế từ khúc đều là biểu lộ cảm xúc, chính hắn có đôi khi đều mẹ nó không phải biết mình đạn cái gì, chỉ bằng lấy cảm giác đạn, cho nên nhiều khi huyền âm ở giữa phối hợp đều rất lung tung ngổn ngang. Nhưng là lão sư lại đạn thật tốt nha,
lão sư, ngươi nói cho Diên Nhi, ngươi vì cái gì có thể đạn phải tốt như vậy nha? Đối mặt mặt mũi tràn đầy ngây thơ cùng mong đợi Lâm Diên, Vân Bình cười cười, chỉ mình. Đó là bởi vì, lão sư trước kia là văn đế lão sư, hắn âm luật tài hoa đều là ta giáo đây này. Thế nhưng là lão sư mới 20 mấy tuổi, văn đế là mấy trăm năm trước người ấy. Lão sư chỉ là nhìn trẻ tuổi, kỳ thật ta đã sớm mấy triệu tuổi rồi, mấy triệu năm trước, kia là tiền cổ thời đại võ hoàng một đời kia người a. Lão sư ngươi làm sao càng nói càng thái quá rồi. Hắn cái này người chính là cái này đức hạnh. Khôi phục lại Diệp Vũ Thiền tấm lấy khuôn mặt, tức giận đi tới, một phát bắt được Lâm Diên tay, hung tợn trừng Vân Bình liếc mắt, không có chút nào biết phân tức. Vân Bình vui, ta nói tiểu Vũ Thiền, ta làm sao cũng không biết phân tức. Ngươi vừa rồi tại ta đột phá công pháp thời điểm đàn bản nhạc. Ta đây không phải là vì giúp ngươi đột phá đây. Vân Bình từ dưới đất đứng lên, vỗ nhẹ trên đầu gối cho bụi, nửa híp mắt, cười đùa nói, thế nào, chẳng lẽ chính ngươi cũng không phát hiện? Diệp Vũ Thiền nghe xong cắn răng, phát hiện là phát hiện, nhưng ngươi trước đó không cùng ta nói a? Ta còn tưởng rằng ngươi lại muốn gây sự, làm hại ta kém chút thần hồn bất ổn. Ta còn gây sự? Ta nếu là gây sự, vài phút cho ngươi đánh một khúc khách quan, ngươi thật là xấu, lại đến một bài xuân tiểu hưởng lạc đồ, cuối cùng lại bù một tay thanh lâu chuyện tốt, khẳng định để ngươi nháy mắt tâm tính bạo tạc, đầu hỏa nhập ma, tiến mộ phần hạ táng một mạch mà thành. Vũ Thiền sư muội, lão sư hắn đang nói cái gì nha? Tuổi nhỏ Lâm Diên cũng không thể nghe hiểu Vân Bình. Diệp Vũ Thiền dắt Lâm Diên tay nhỏ, dắt lấy nhà mình sư tỷ liền hướng trong viện đi, khuôn mặt không khỏi nhiễm lên mấy phần hờn giận, đừng để ý đến hắn, cùng hắn loại người này ngốc lâu, trong đầu tất cả đều là mấy thứ bẩn thỉu. Ai, chớ đi a, ta còn có việc muốn làm đâu. Vân Bình vội vàng gọi lại Diệp Vũ Thiền cùng Lâm Diên. Từ hắn kia hơi có vẻ nghiêm túc thần sắc đến xem, dường như không giống như là muốn tiếp tục mở hoàng khang dáng vẻ. Nhưng mà Diệp Vũ Thiền vẫn giấu trong lòng ánh mắt cảnh giác trên dưới quét mắt Vân Bình, nàng hiện tại đã có chút bắt không được trước mắt vị thanh niên này đến cùng là thật có việc vẫn là lại muốn cầm các nàng nói đùa. Nhìn ta như vậy làm gì, sợ ta đem ngươi cho bán a? Không, ta chỉ là muốn nhìn ngươi một chút trong hồ lô bán đến cùng là thuốc gì. Yên tâm đi, tuyệt đối là hoa đà tại thế, lý lúc chân bóc quan tài, biện thước giáng lâm, y đi thánh sống lại cũng không sánh nổi thuốc hay. Vân Bình nhàn nhạt nhìn lên bầu trời, thần sát trang nghiêm. Tựa như hắn lời nói đều là thật đồng dạng, mặc dù nghe quả thực là tại nói nhảm. Hắn ánh mắt lướt qua Lâm Diên, dừng lại tại Diệp Vũ Thiền trên thân. Ngược lại hỏi, ngươi, nhưng từng nghe nói qua thất mộng thụ. Chương 35, thất mộng thụ. Được vinh dự thế gian 22 cực hạng, phân ly ở tam đại thiên vực. Không phải người, không phải vật, không phải sinh sự chết, nó tồn tại bản thân có thể nói thành là vật chất, cũng có thể nói là năng lượng căn bản không cách nào dùng hiện dùng tri thức dự trữ đi giải thích nó. Truyền thuyết thất mộng thụ là có thể ngộ nhưng không thể cầu trí bảo, nó quý giá trình độ có thể so sánh với mặt khác 21 cực hạn, nhưng muốn nói thất mộng thụ cụ thể tác dụng, từ xưa đến nay lại không người biết được. Bởi vì có thể gặp phải thất mộng thụ người quá ít. Cái đồ chơi này giảng cứu chính là duyên phận, vài vạn năm qua có thể bước vào thất mộng thụ người quả thực có thể đếm được trên đầu ngón tay, năm đó văn đế chính là một cái trong số đó. Theo văn đế bản nhân trong nghiệp thuật, thất mộng thụ nhất định không phải phàm vật, chính là thánh vật, sinh linh nhập này du lịch liền có thể phải đại tạo hóa, phải lớn lĩnh ngộ. Lời vừa nói ra, ba thiên vực đều là giấy lên một đợt tìm cây nóng, trên cơ bản mỗi một vị sắp độ thánh tu tiên giả đều sẽ tựa như phát điên liều hết cả cái mạng ra đi tìm kia thất mộng thụ. Sau đó bọn hắn liền đem tiền tiêu hết cũng không tìm được thất mộng thụ nửa mảnh lá cây, trực tiếp lựa chọn ngay tại chỗ chờ chết. Đây chính là lớn tìm cây thời đại bắt đầu cùng kết thúc. Nói huyền mơ hồ, về sau văn đế mình cũng nói, thất mộng thụ kia là lão nhân gia ông ta tùy tiện biên một cái lão. Vì chính là dẫn dụ lúc ấy bởi giết hắn cái nào đó tông môn dốc hết tài lực đi chơi đùa kia không tồn tại đồ vật. Về sau những cái kia ngớ ngẩn không nghĩ tới thật đi, còn mang theo một đống lớn hảo người không liên hệ đi, văn đế hắn cũng rất bất đắc dĩ à, ai bảo những người này đầu góc đều cùng bị lửa đá như vậy. Diệp Vũ Thiền lời thề son sắt nói, liếc một cái trước mặt Vân Bình. Nàng lúc này vẫn như cũ mặc kia vô cùng dễ thấy đen trắng trang phục hầu gái, mặc dù nàng mãnh liệt yêu cầu Vân Bình vì nàng mua một bộ quần áo mới, nhưng cái sau lại đủ kiểu từ chối. Lý do là trang phục hầu gái thật nhiều thích hợp Diệp Vũ Thiền. Diệp Vũ Thiền bản nhân cũng không cảm thấy đây là tán dương. Chẳng qua trang phục hầu gái sát thực cho Diệp Vũ Thiền mang đến không ít phiền phức, một chính là trang phục hầu gái bực này trang phục ý thức quá mức kỳ lạ, trong thế giới này không khác kỳ trang dị phục, đi tại trên đường cái tất cả mọi người gần như đều nhìn nàng chằm chằm. Cái này cùng tại nguyên lai thế giới trên đường cái mặc cổ trang mang mũ cao cầm kiếm hô đại vương gọi ta đến tuần sơn không sai biệt lắm. Một chữ, ngựa. Tiếp theo chính là hành động. Nói lên hành động phương diện lúc khác ngược lại là có tốt, nhưng nếu là gặp tình huống đặc biệt, cái này trang phục hầu gái liền thành lớn lao phiền phức. Ví dụ như hiện tại bao trùm dài nhỏ cặp đùi đẹp chỉ đen phá mấy cái lô lớn, đem bạch ngọc bản một loại chân mềm da thịt trần trụi trong không khí, váy viền gen tức thì bị cào đến phế phẩm, mơ hồ ở giữa, phản phất có thể xuyên thấu qua khe hở quan sát được một loại nào đó khiến người huyết mạch sôi sục nhan sắc. Về phần nguyên do trong đó, thuần túy là bởi vì bọn hắn vị trí dừng gai, cho nên ngươi cảm thấy vi sư đầu góc cũng bị đá rồi. Đi ở phía trước Vân Bình quay đầu, có chút buồn cười mà nhìn xem Diệp Vũ Thiền. Khiến người kỳ quái là, rõ ràng đều là đi tại gai nhọn đùi gai bên trong, hết lần này tới lần khác Vân Bình trên thân không có nửa điểm vết thương, món kia áo trắng quả thực liền cùng thiên phẩm pháp khí đồng dạng kiên cố. Diệp Vũ Thiền tức giận cắn răng, bất mãn nhìn xem hắn, đúng vậy à, ta còn thực sự cảm thấy đầu óc ngươi có vấn đề đâu. Dẫn ta tới loại này địa phương quỷ quái. Nơi này vừa vặn rất tốt đây, bằng không thất mộng thụ vì sao lại cắm rễ nơi đây? Thất mộng thụ là cái truyền thuyết mà thôi a. Văn đế bản nhân luôn không khả năng là giả a. không chừng hắn lúc ấy chính là gạt người đâu. Vì tuân thủ cái nào đó ước định, giống như là ta cho ngươi một viên đường, sau đó ngươi đừng nói cho người ta ta bí mật nhỏ dạng này ước định. Ngươi cho rằng Văn Đế giống như ngươi là tiểu thí hài sao? Ngươi đây coi như sai. Vân Bình hướng phía Diệp Vũ Thiền giao vui lắc đầu, nghiêm túc nói, ngươi phải biết, vô luận thân phận như thế nào, địa vị như thế nào, mỗi một vị nam nhân đến chết đều là thiếu niên. Mặc dù ta cảm thấy ngươi có thể là đang giảng đạo lý gì, nhưng ta thật nhiều muốn trở về a. Vì cái gì ta không phải tìm kiếm một cái căn bản không tồn tại đồ vật a? Nói đến đây, Vân Bình tiến lên bước chân ngừng một chút. Cái này một xảy ra bất ngờ cử động để Diệp Vũ Thiền nguyên bản lòng tuyệt vọng lần nữa sinh ra một chút hy vọng. Đây là muốn đi đúng không? Muốn đi đúng không? Tại Diệp Vũ Thiền đầy cõi lòng chờ mong nhìn chăm chú, Vân Bình mỉm cười quay người. Nụ cười ấm áp đập vào mi mắt. Hữu Nghị nhắc nhở một chút, mảnh này rừng gai tên gọi sương mù sắm rừng, ai liền tiến đến ngược lại là không quan hệ, nhưng trên đường trở về rất có thể sẽ nổi lên một trận màu xám mê vụ, đến lúc đó lạc mất phương hướng, cùng ta tẩu tán, đây chính là thần tiên có cứu. Có. Đáng sợ như thế a? Diệp Vũ Thiền mặc dù ngoài miệng nói như vậy, thân thể nhưng vẫn là không tự giác rụt lại. Hiển nhiên vẫn còn có chút sợ hãi vùng khói xám này rừng. Chẳng qua chỉ cần cùng tại gia hỏa này sau lưng liền không sao chứ? Diệp Vũ Thiền nghĩ như vậy, dần dần tăng tốc dưới chân bước chân, chung quanh bụi gai cứ việc đang không ngừng mài mòn góc áo của nàng, nhưng nàng cắt không còn khó xử chịu tình cảnh có chút phàn nàn. Nhìn thấy bực này biến hóa, Vân Bình thần bí mỉm cười một tiếng, cũng không nhiều lời, người dẫn lĩnh Diệp Vũ Thiền hướng phía phương hướng của hắn đi đến. Thất Mộng Thụ tồn tại sao? Đáp án là khẳng định. Thất Mộng Thụ thật tồn tại, bởi vì Vân Bình liền đi qua Thất Mộng Thụ. Không chỉ là hắn, hắn năm cái khác đồ đệ mỗi người đều đi qua Thất Mộng Thụ, tận mắt nhìn thấy qua cảm thụ qua Thất Mộng Thụ kia cường đại mênh mông như tinh thần đại hải giòm không thấy đáy lực lượng. Đương nhiên, cũng từ Thất Mộng Thụ nơi đó lấy không ít chỗ tốt chính là, vì Diệp Vũ Thiền thực lực bản thân suy xét, Vân Bình cảm thấy mình cần thiết mang Diệp Vũ Thiền đi một chuyến Thất Mộng Thụ. Nàng hiện tại thiếu khuyết là thể chất. Luận công pháp, nàng có thiên phẩm tam giai thiên nhẫn, luận linh căn, nàng có biến dị thanh ngọc linh căn, luận pháp khí, có đoán thánh cái kia tiểu gia hỏa, luận tiên phú tư chất, nàng cũng tuyệt đối không kém. Nàng hiện tại thiếu khuyết chính là thể chất, bình thường mà nói nhân vật chính mở màn tất có thể chất. Vân Bình thế nhưng là đem nhà mình mỗi cái đệ tử cũng làm thành thế giới nhân vật chính đến bồi dưỡng, cái này đương nhiên phải sử dụng một chút học cấp nhân vật chính mô bản. Cũng không biết nha đầu này có thể tại Thất Mộng Thụ bên trong được cái gì kỳ ngộ. Nhìn xem lơm lớp lo sợ theo sau lưng, lại vẫn là không nhịn được quan sát bốn phía Diệp Vũ Thiền, Vân Bình khỏe miệng có chút dương lên. Nói trở lại, nha đầu này giống như, "Uy, tiểu Vũ Thiền, ta hỏi ngươi chuyện gì?" Làm gì?" Diệp Vũ Thiền cùng con thỏ đồng dạng nhảy dựng lên. "Ngươi khẩn trương như vậy làm gì, như thế sợ sương mù xám?" Diệp Vũ Thiền nghe vậy lập tức đem đầu quay qua, "Không, không có, ta chỉ là đang nghĩ sự tình mà thôi." "Chậc chậc chậc, tốt ta, vi sư tạm thời không bạch trần ngươi cái này ngạo tiểu ký hai, ta hỏi ngươi, ngươi trước kia có hay không thực chiến qua?" "Thực chiến?" Diệp Vũ Thiền nghi hoặc vặn lên lông mày, "Nếu như là trong tông môn quyết đấu, ta ngược lại là từng có không ít. Cùng linh thú hoặc là ma tộc chiến đấu đâu? Loại đồ vật này làm sao lại có a? Ta nhiều năm như vậy đều là tại Thiên Bắc Cốc bên trong, căn bản đều không có ra ngoài lịch luyện qua có được hay không?" "Kia thật là quá khéo. Ngươi nói cái gì?" Diệp Vũ Thiền có chút không nghe rõ. "Ta nói, kia thật là quá tệ. Ta vừa rồi giống như nghe thấy ngươi nói cái gì kỳ quái lời nói." "Không có, ngươi nghe lầm." Vân Bình mỉm cười phủ định nói. Chương 36. Sương mù xám ý gì? Vì cái gì đột nhiên hỏi thăm mình có hay không thực chiến qua? Chẳng lẽ hắn muốn ở chỗ này cùng mình đánh một trận hay sao? Nghĩ nghĩ cũng biết không có khả năng, coi như Vân Bình lại thế nào nhàn, cũng sẽ không ra tay với mình, thiên đạo công chứng còn tại kia đâu. Lúc ấy ký kia thư thông báo chúng tuyển thời điểm, nàng thế nhưng là nhìn thoáng qua, bên trong có một đầu nói chính là sư đồ ở giữa tuyệt đối không thể lẫn nhau tổn thương. Trừ phi Vân Bình nghĩ quẩn, nghĩ bị thiên đạo đánh chết, không phải hắn không có khả năng xuống tay với nàng. Nghĩ như vậy, Diệp Vũ Thiền cũng liền thoải mái, toàn bộ làm như Vân Bình tùy tiện hỏi một chút. Trên thực tế, Vân Bình thật đúng là không phải tùy tiện hỏi một chút. "Ai, tiểu Vũ Thiền, tiếp xuống cái này giai đoạn có thể sẽ hơi tương đối khó đi, ngươi phải theo sát điểm, tốt nhất là vận dụng linh nguyên lực." "A." Diệp Vũ Thiền nhìn xem đột nhiên thần sắc khẩn trương lên Vân Bình, trong lòng có chút chột dạ, "Không phải, làm sao đột nhiên liền?" "Được rồi, đừng nói nhảm, đi theo ta đi." Vân Bình thay đổi trước kia tùy ý lộ mãng dáng vẻ, bước chân bỗng nhiên trở nên hư ảo, thân hình nhất chuyển, giống như một đầu du long, hướng phía trước dày đặc trong khóm bụi gai chui vào. Diệp Vũ Thiền là người, lập tức nhớ tới lúc trước Vân Bình nói tới sương mù xám sự tình, lập tức vận chuyển trong cơ thể linh căn, linh nguyên lực ra hết, thậm chí liền thiên nhẫn đều vận chuyển. Lúc này mới chỉ là miễn cưỡng đuổi theo Vân Bình động tác. Chẳng qua lệnh Diệp Vũ Thiền kinh hãi còn tại đằng sau, bởi vì nàng phát hiện theo càng phát xâm nhập, chung quanh rừng gai vậy mà tại di động. Không phải chậm rãi chuyển đến chuyển đi, mà là giống có được sinh linh trí tuệ, bốn phương tám hướng hướng lấy nàng đánh bất ngờ mà đi. "Ta dựa vào dựa, cái này, những này là cái quái gì?" Vân Bình tiện tay đánh rất ngăn tại trước mắt bụi gai, tiện thể lấy túm kém chút bị bụi gai nuốt hết Diệp Vũ Thiền một cái. "Đây là Thất Mộng Thụ sợi rễ, chúng ta bây giờ đã tại Thất Mộng Thụ giải đất trung tâm. Theo ngươi nói như vậy, Thất Mộng Thụ thật tồn tại." Diệp Vũ Thiền lòng vẫn còn sợ hãi nhìn một cái bên chân kia dần dần khô héo bụi gai, từ ngực nuốt ngụm nước miếng. "Cái này không nói nhảm a, ta đã sớm nói Thất Mộng Thụ không phải lời nói dối." "Kia, đừng cái này ác kia, đi nhanh lên, chúng ta phải đuổi tại Thất Mộng Thụ chính thức vây quanh chúng ta trước đó, đến phía trước kia phiến đất trống." "A, a nha." Diệp Vũ Thiền có chút mờ mịt đáp ứng, lập tức nhanh chóng xông về phía trước. Ngay tại lúc đó, xung quanh bụi gai lại bắt đầu táo động. Nàng có thể rất rõ ràng cảm nhận được những cái này bụi gai địch ý cùng nội bộ ẩn chứa sinh mệnh năng lượng, cái này tuyệt không phải là bình thường linh nguyên lực có thể so sánh. Cứ việc nội tâm vẫn không dám bước tin, nhưng sự thật lại càng ngày càng hướng về bảy mộng cây chân thực cất ở đây một điểm phát triển đi qua. Thất mộng tụ thật chẳng lẽ, tất tiếng sột soạt tốt, càng ngày càng nhiều lộn xộn thanh âm từ phía sau đánh tới, Diệp Vũ Thiền căn bản không dám quay đầu nhìn những cái kia giống như thủy triều mãnh liệt bụi gai, nàng biết, mình nếu là dừng lại, kia thỏa thỏa chính là lệnh. Nàng chỉ có thể liều mạng đi chạy, liều mạng vận chuyển linh căn tới thử đồ thoát ly kia bụi gai thủy triều đối bắt, đồng thời còn liều mạng níu lại Vân Bình góc áo. Chẳng qua Vân Bình tốc độ càng lúc càng nhanh, nhanh đến chính mình cũng có chút thấy không rõ lắm, chỉ có thể nhìn thấy kia một đạo bóng trắng ở phía xa chỉ dẫn mình tiến lên phương hướng. Giữ chặt Vân Bình ống tay áo tay, trong bất chi bất giác lặng yên buông ra. Chờ một chút. Nàng mở ra môi khô khốc, ý đồ kêu gọi về cái kia đạo bóng trắng. Chỉ tiếc nàng vẫn là chậm một nhịp, tại cái nào đó nháy mắt, trước mắt bóng trắng biến mất không thấy gì nữa. Đang lúc thiếu nữ lâm vào tuyệt vọng một khắc này, trước mắt lại đột nhiên dần hiện ra mấy đạo yêu ớt ánh sáng. Nhanh một chút, nhanh lên một điểm. Nàng cơ hồ là phát điên một loại vào tới, trong lúc nhất thời tránh thoát kia sắp bò lên trên ống quần bụi gai, phóng tới tia sáng vị trí. Nhanh hơn chút nữa, lại nhanh, rốt cục, hô, hô hô, xuống tới, Diệp Vũ Thiền thở hồng hộc ngồi liệt trên mặt đất, nàng nhìn xem chúng quanh trống trải thổ địa, cuối cùng là thở dài một hơi. Bởi vì sau lưng bụi gai không còn xông về phía mình, cái này cũng liền mang ý nghĩa nàng không cần lại bị đuổi bắt. Còn lại liền tìm cái kia hại mình kém chút chạy chết hồn đạm tính sổ sách. Ta nói ngươi cái này ngu ngốc, vì cái gì một cái chạy nhanh như vậy căn bản không? Diệp Vũ Thiền trên mặt xuất hiện khó có thể lý giải được biểu lộ. Còn lại lời nói đang nghi ngờ cùng hoảng sợ bên trong bị nuốt trở vào, nàng mê mang mà nhìn xem bốn phía, kia lớn như vậy trên đất trống, không có Vân Bình cái bóng. Hán, người đâu? Tên ngu ngốc kia đâu? Nàng thăm dò tính mà hỏi thăm, không ai trả lời. Từ ngực nuốt nước miếng, Diệp Vũ Thiền hết sức để thanh âm của mình trở nên bình tĩnh. A, không, cái này cũng quá kỳ quái đi. Hẳn là không có loại sự tình này a. Uy, cái kia, lão sư, Vân lão sư, tôn kính Vân lão sư, cuối năm tốt nhất giáo sư Vân Bình giáo sư, ngươi ở a, đừng đua ta a. Trung quanh trống rỗng, trừ đen nhánh trong bóng tối có bụi gai phun trào bên ngoài, cái gì cũng không có. Thật là kỳ quái à, a ha ha, dĩ vãng loại này trò đùa chỉ cần hơi bán cái manh liền tốt, hôm nay đây là làm sao vậy, là ghét bỏ ta không cho ngươi biện pháp giấy khen à? Vẫn là không cho ngươi làm đóa tiểu hồng hoa. Uy, cái kia, ngươi ở a? Chớ lúc lấy, ta biết ngươi, ngao ố tương đương, bén nhọn tiếng gào thét. Diệp Vũ Thiền động tác cùng biểu lộ nháy mắt cứng đờ vô cùng, nàng ngắm nhìn một phía, phát hiện một kiện để nàng toàn thân run sợ sự tình. Vùng khói xám này rừng, nổi sương mù. Chương 37. Bạo cá chép. Sói. Thấu xương ý lạnh chui vào thiếu nữ dưới bẫy, giống như một con băng lánh tay tại thuận sống lưng nhẹ vỗ về nàng tiểu nội lưng. Lấm ta lấm tấm cho, theo thời gian trôi qua mà khuyết tán tại toàn bộ bảo địa, ánh mắt không còn có thể thấy rõ trong bóng tối tán loạn phun trào bụi gai cảnh, chỉ còn lại tối tăm mở mịt một mảnh, liền dưới chân vũng bùn hạt hoàng thổ nhưỡng đều nhiễm lên vài tia sáng trắng. Trên đường trở về có thể sẽ nổi lên một trận sương mù xám, nếu là tẩu tán, coi như thần tiên khó cứu. Vân Bình đã từng nói lời nói tại trong đầu điên cuồng đi loạn, đâm đến thiếu nữ tâm thần hỗn loạn, khẩn trương vạn phần nhìn quanh lên một phía. Thần tiên khó cứu bốn chữ này cũng không phải tùy tiện nói một chút, cứ việc Vân Bình suốt ngày chỉ toàn mở một chút lung tung nổn ngang cho đùa, nhưng thủy chung duy trì một cố vượt qua trạng thái bình thường tự tin, có thể để cho hắn nói xuất thần tiên khó cứu, tuyệt đối là tương đương đáng sợ hiện cảnh. Không khéo, Diệp Vũ Thiền ngay tại trong đó, có thể để cho Vân Bình cái loại người này đều cảm thấy nguy hiểm cảnh tượng là cái gì? Luôn không khả năng là tận thế cấp bậc quang cảnh a, vẫn là có gỗ tiểu lạ ra tới phun lửa đốt rừng, vẫn là nói sẽ xuất hiện mang theo tiểu hồng mạo lao sói xám. Không không không, cái cuối cùng thì thôi. Diệp Vũ Thiền trong lòng càng nghĩ càng không có yên lòng, nín hơi ngưng thần, ép buộc mình tạm thời tỉnh táo lại, đồng thời vận khởi trong cơ thể linh nguyên lực, để linh căn bảo trì cao tốc vận động trạng thái, để phòng bị một ít tình huống đặc biệt giáng lâm. Ngay sau đó chính là suy nghĩ đối sách. Đường cũ trở về, đây tuyệt đối là ngốc đến mức bạo tạc hành vi, không nói trước sương mù xám đã để Diệp Vũ Thiền lạc mất phương hướng, hiện tại nàng liền cùng Sử Nam đồng dạng tìm không thấy chính xác giao lộ, mà lại coi như tìm được, cũng phải đứng trước đống kia quỷ dị vặn vẹo bụi gai. Ngồi chờ chết, ân, cái này từ nhi bản thân liền mang cái cùng chết có liên quan chữ. Hạ chẳng tự nhiên cũng không cần nhiều lời, cho nên làm sao xử lý? Diệp Vũ Thiền đồng học lâm vào thật sâu trầm tư. Đương nhiên trầm tư thời gian cũng không tính là quá lâu, bởi vì thân thể đối với nguy hiểm cảnh báo khiến cho nàng ở sau đó cái nào đó nháy mắt làm ra chính xác nhất phản ứng. Chợt chợt, phi nhanh hắc ảnh hóa thành sấm chớp, sắc bén nhanh đuốt từ trên xuống dưới chém vào xuống tới, cắt chém không khí tiếng ô ô giống như tử thần hót vang, cảnh cáo phía dưới thiếu nữ. Ô ba 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 ba, Diệp Vũ Thiền mặc dù không tính là thân kinh bách chiến, nhưng bản thân thực lực cũng coi như không tầm thường, nàng ngay lập tức liền phát hiện cái này đạo hắc ảnh công kích quy tích, đại não chưa hoàn toàn xử lý xong tin tức, thân thể lại tự chủ hướng lui về phía sau ra mấy bước. Cũng may Diệp Vũ Thiền vô ý thức phản ứng không có để nàng ngã nhào trên đất, mà là lung la lung lay sau một lúc ổn hạ thân thể, mà hắc ảnh một kích chưa thể đắc thủ sau cũng không có lựa chọn truy kích. Ha suy ha suy, mà là tại xương mù xám bên trong chậm rãi hiện ra nó kia khoa trường, quái dị, lại khiến người hoảng sợ thân hình. Kia là có cao hơn 3 mét cường tráng hình thể, Một đôi móng vuốt cực kỳ sắc bén tại đen nhánh trên cánh tay bị sương mù xám vây quanh, không hề nghi ngờ, đây đối với lợi trảo là nó cường đại nhất vũ khí, nếu như bị quét đến một chút, không chết cũng phải ném nửa cái mạng. Lại thêm kia toàn thân bạo tạc tính chất cơ bắp cùng che giấu da thịt tràn đầy vô cùng lông tóc, không có sai, Diệp Vũ Thiền trong đầu nhớ tới người sói khát máu hai con ngươi cùng cái kia có thể tùy tiện cắn nát kim loại răng nhọn, chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía tôn này quái vật đầu, nhìn thẳng kia một đôi ách màu đen nho nhỏ con mắt, cùng xích hồng sắc tròn dẹp hình đầu, còn có tấm kia lớn đến có thể tắc hạ bóng đèn miệng, căn bản không có răng. Còn có bên miệng kia hai đầu màu vàng sợi râu. Đây là Diệp Vũ Thiền trợn mắt há hốc mồm mà sững sờ tại nguyên chỗ, một hồi lâu mới biệt xuất một câu, tiến hóa thất bại cá chép vương. Lần này đừng nói là Diệp Vũ Thiền, liền một mực đang chỗ tối quan sát Vân Bình cũng nhìn không được. Hắn giờ phút này chính không có hình tượng chút nào có thể nói ngồi xổm ở sương mù xám khu vực biên giới, trong tay đầu dơ viên cây giống, sắc mặt cùng tiêu chảy, không phải, ngươi cái này, cái gì đồ chơi a? Vì sao như vậy thân thể khôi ngô phía trên ăn cái cá chép đầu? Ta mẹ nó chỗ nào biết, ngẫu nhiên rút đấy chứ. Vân Bình trên tay cây giống run hai lần, phát ra tương đương trung tính thanh âm. Vân Bình lập tức cầm nắm đấm truy một chút trong tay cây giống, chấn động đến nó diệp tử đều rơi một hai phiến, ngài có thể hay không dựa vào điểm vụ. Ta là tới để ngươi hỗ trợ thí luyện nhà ta đệ tử, thuận tiện giúp nàng nhập ngộ, toàn bộ đặc thù điểm thể chất ra tới, ngươi cho ta làm cái sai lầm tiến hóa cá chép vương ra tới làm gì? Ta chỗ nào biết? Ta cái này đích xác là thí luyện a. Cây giống kháng nghị lắc lắc cây diệp tử, không phải ngươi nói mỗi lần thí luyện đều là người sói hấp huyết vì cái gì quá thổ, ta liền cả chút đặc biệt cho ngươi chứ sao? Vậy ngươi cũng đừng cho ta ăn cái cá chép đi lên à, ngươi ăn cái lợn rừng ăn cái sư tử, ngươi thậm chí cho ta ăn cái báo đầu gọi lấy tên gọi lâm sung đều được, ăn cái cá chép có ý tứ gì? Ngươi sói xuống biển cùng cá chép tạm giao rồi. Được, ta lần sau đổi tốt ta. Cây giống ủy khuất đích thì thầm một tiếng. Cái này còn tạm được. Vân Bình tức giận lại lắc lắc cây giống, lập tức một mặt không ăn dạ dày thuốc mà nhìn xem đồng dạng ngây ngốc tại nguyên chỗ Diệp Vũ Thiền. Kỳ thật lúc trước hắn vẫn thật là đang lừa nhà mình đồ đệ. Sương mù xám rừng kỳ thật chỉ là cái danh tự, mà sương mù xám sở dĩ sẽ xuất hiện, thuần túy là bởi vì thất mộng thụ có một cái đặc biệt thí luyện, mà thí luyện cửa thứ nhất sẽ xuất hiện sương mù xám đến ảnh hưởng thí luyện giả mà thôi. Nguy hiểm, thần tiên khó cứu, không tồn tại. Thất mộng thụ lúc này còn tại trên tay mình đâu, nếu là nó dám đem Tiểu Vũ Thiền chơi chết, Vân Bình cái thứ nhất đem nó diệp tử lộ sạch cầm đi đút con thỏ. Cho nên nói là thí luyện, trên thực tế chỉ là đi cái quá trình. Chẳng qua Vân Bình cũng không hy vọng Diệp Vũ Thiền con đường tu luyện chỉ là cái quá trình, tại nha đầu này lâm vào hẳn phải chết hoàn cảnh trước đó, hắn là sẽ không xuất thủ hỗ trợ. Dù sao, nghĩ ở cái thế giới này thật tốt sống sót, không bị người bắt nạt. Thế nhưng là rất khó khăn. Cố lên nha, tiểu cô nương. Chương 38. Ngươi cho rằng nàng là cao lãnh, nhưng thật ra là cái đầu bị cục. Đối mặt Diệp Vũ Thiền ngu ngơ, bạo cá chép sói cũng sẽ không có chỗ chần chờ, nó chỉ là thất mộng thụ cố ý thiết lập ra tới miễn cảnh ma vật, hết thảy tất cả ý thức đều tuân theo thất mộng thụ chỉ thị cùng mệnh lệnh. Mà thất mộng thụ cho chỉ thị của nó là xử lý trước mắt cái này nhân loại, trừ cái đó ra hết thảy tất cả đều không được cho phép. Đây là tuyệt đối quy tắc, nó sẽ không ngồi xuống tâm bình khí hòa cùng Diệp Vũ Thiền đàm luận tiến hóa loại này phá sự. Nó thậm chí không có phát ra cái gì kỳ quái gầm rú, mà là một chân đạp đất, nương theo lấy kịch liệt vang vọng, to con thân thể giống như đạn pháo bay ra. Ta dựa vào, nhanh như vậy. Chân chính cảm nhận được bạo cá chép sói tốc độ, Diệp Vũ Thiền không dám có chút lãnh đạm, đem hết toàn lực vận chuyển linh nguyên lực, hướng phía phương hướng ngược nhanh chân liền chạy. Ngươi đợi lát nữa a, ta tìm ta lão sư đánh với ngươi. Chứ ở lại đừng núp đích. Nên nói không hổ là Diệp Vũ Thiền a. Loại thời điểm này còn biết cùng địch nhân kéo con bê. Chẳng qua giải dạ đồ căn bản không để ý tới Diệp Vũ Thiền, một cái lắc mình đuổi kịp Diệp Vũ Thiền, thân thể khẽ nghiêng, lợi trảo hóa thành ba đạo bùng lên ngân quang xéo xuống đất hướng Diệp Vũ Thiền chém vào xuống tới. Đây là tuyệt đối bạo lực một kích, nếu như đánh trúng, Diệp Vũ Thiền thân thể sẽ bị nghiêng cắt thành ba phần. Cái này khiến Diệp Vũ Thiền vô ý thức nhớ tới nhà hàng Tây bên trong bò bít tết, năm phần quen cái chủng loại kia. Bởi vì không nghĩ biến thành người sắp xếp, Diệp Vũ Thiền bước chân dừng lại, hai đầu gối ép xuống, trong cơ thể linh nguyên lực phun ra ngoài, ngưng tụ tại bàn chân. Cả người mạnh mẽ bằng vào linh nguyên lực bộc phát mà thay đổi phương hướng, thân thể phá lệ nhẹ nhàng lướt qua kia kinh khủng lợi trảo, sát bạo cá chép sói bên hông liền xông ra ngoài. Ngừng một chút, ta trước đừng đánh được không? Vừa mới né qua một kiếp, Diệp Vũ Thiền lòng vẫn còn sợ hãi về nhìn một cái, vội vàng hướng lấy bạo cá chép sói một trận miệng tháo, ta nhìn dung mạo ngươi mắt đẹp mày ngài, nếu không hai ta ngồi xuống tâm sự nhân sinh. Bạo cá chép sói cũng không muốn phản ứng Diệp Vũ Thiền, mà là tiện tay cơ lấy bên người một tảng đá lớn, hướng phía Diệp Vũ Thiền ném tới. Đối mặt từ trên trời giáng xuống to lớn bóng tối, Diệp Vũ Thiền hít vào một ngụm khí lạnh, vội vàng lăn lộn tiếp nhảy vọt né tránh cái này nặng nề một kích. Đầu năm nay quái vật làm sao liền tiếng người đều nghe không hiểu đâu. Phim hoạt hình bên trong không phải diễn như vậy a? Ai, ngươi chờ một chút, chờ ta xúc cái lực, mọi người hòa hòa khí khí đối cái sóng không tốt sao? Không phải, lão ca. Sói lão ca. Ngươi có phải hay không nửa sói nửa cá chép vương hậu đại, cho nên nghe không hiểu ta nói chuyện a? Uy. Ngừng. Ngươi không thể chơi xấu a, cầm móng đuốt cắt liền lấy móng đuốt cắt nhà, ngươi lấy cái gì cây a? Nơi nào có cầm cây vung mạnh người sói? A không đúng, ngươi không phải sói. A, chờ một chút a. Nói thật, Diệp Vũ Thiền vào lúc này hoàn toàn hủy đi nàng bình thường hình tượng, hóa thân trở thành một con đậu bị, đồng thời cùng con nào đó người sói thân cá chép đầu quái vật tại trống trải sân bãi phía trên, vòng quanh vòng. Mặc dù thất mộng tụ thiết định quái vật thực lực là so Diệp Vũ Thiền bản thân mạnh hơn một chút, nhưng Diệp Vũ Thiền chạy trốn năng lực quả thực quá mạnh, mỗi một lần đều có thể tinh chuẩn đoán được bạo cá chép sói lợi trảo vùng vẫy phương hướng, mỗi một lần đều có thể nhìn như nghìn cân treo sợi tóc kỳ thực vững như lão cẩu né tránh đi, đến lúc này một lần xuống tới, liền diễn biến thành hiện tại bộ dáng này. Nếu không phải Diệp Vũ Thiền lúc này trong tay không có nắm chặt đầu dây thừng, Vân Bình cùng thất mộng tụ đều muốn cho là nàng là ra tới chữa sủng vật. "Ta nói huynh đệ, ngươi cái này đệ tử mới, giống như có chút đặc biệt a." Tây giống mở miệng nói ra, trong giọng nói xen lẫn một chút không có hảo ý trêu chọc ý vị, phong cách này, chậc chậc chậc, ta thí luyện nhiều như vậy người, nàng dạng này đem thí luyện ma vật làm cho đến lưu vẫn là thứ nhất. Ta làm sao biết cái này ngu ngốc liền chính diện nên chiến cũng không chịu, mặc dù không nhất định đánh thắng được. Vân Bình đen khuôn mặt, ngược lại là có mấy phần chỉ tiếc rèn sắc không thành thép bộ dáng, sau khi trở về ta phải thật tốt cho nha đầu này ma luyện, quá mất mặt. Ai hắc hắc, chẳng qua dựa theo cái này xu thế xuống dưới, nhà ngươi đệ tử khẳng định sẽ trước tiên đem linh nguyên lực hao hết ta, ngươi muốn lên đi giúp nàng một tay. Vân Bình rơi vào trong trầm tư. Liên như là thất mộng tụ nói, Diệp Vũ Thiền linh nguyên lực là có hạn, nàng đem dùng để chiến đấu linh nguyên lực toàn bộ tiêu vào chạy trốn vòng quanh bên trên, đến lúc đó linh nguyên lực hao hết, còn không phải bị bạo cá chép sói treo lên đánh. Hơn nữa cách một khắc này cũng không xa, bởi vì Vân Bình rõ ràng trông thấy Diệp Vũ Thiền sắc mặt dần dần hiện ra mấy phần tái nhợt suy yếu, trên chân động tác cũng chậm chạp xuống tới, đây chính là linh nguyên lực sắp tiêu hao hầu như không còn điểm báo. Như vậy, ngươi sẽ làm sao đâu, tiểu Vũ Thiền? Hoàn toàn không biết giờ này khắc này đang bị Vân Bình chỗ nhìn chằm Diệp Vũ Thiền trước tiên đem hình tượng cho ném sạch sẽ về sau, đột nhiên tại tránh đi một lần chảo kích về sau, ngừng lại, xoay người, ngắm nhìn bạo cá chép sói. Nàng hai tay chống lạnh, miệng lớn tở hổn hển. Má ơi không chạy nổi, cái này sai lầm tiến hóa sản phẩm là linh nguyên lực vô hạn sao? Có độc à? Nhìn qua kia từ đầu đến cuối sức sống tràn đầy tùy thời tùy chỗ đều có thể nhảy dựng lên cho nàng một móng vuốt bạo cá chép sói, Diệp Vũ Thiền cắn chặt hàm răng, trong lòng hạ quyết tâm. Nàng lần này đem còn sót lại linh nguyên lực toàn bộ hội tụ đến trong lòng bàn tay, trợn song quyền nắm chặt. Nàng chậm rãi nhớ lại trong đầu còn thừa lại duy nhất một môn võ kỹ, chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, hai mắt ngưng lại. Không có đường lui, linh nguyên lực còn thừa không có mấy, liền xem như Diệp Vũ Thiền cũng minh bạch điểm này. Nàng đã vô tâm tiếp tục nói đùa, mà là đem còn lại tất cả hy vọng ký thác tại môn võ kỹ này bên trên. Nhìn qua kia hướng mình vọt mạnh đánh tới chớp nhoáng bạo cá chép sói, Diệp Vũ Thiền hai chân đạp đất, trọng tâm chìm xuống, song quyền nắm chặt phía dưới, từng cái gân xanh nháy mắt nổi lên. Làm dại dạ đổ vọt tới trước mặt mình, cơ lợi chảo muốn đem nàng xé nát một nháy mắt kia, Diệp Vũ Thiền hai mắt trừng, chợt quát một tiếng. Anta băng sơn quyền á, băng sơn quyền, lại tên con rùa quyền, không có bất kỳ cái gì kỹ năng cùng thức mở đầu, trực tiếp vung lên năm đấm điên cuồng bạch tròn vô hạn liên kích cấp võ kỹ. Trong một chớp mắt, quyền cùng lợi chảo tướng đụng vào nhau. Lập tức, rất không may, Diệp Vũ Thiền hai mắt tối đen, cả người quỳ rạp xuống đất, mất đi ý thức. Chương 39, đao trước buông xuống, thật dễ nói chuyện, ánh mắt mơ hồ, thật giống như đầu bị nặng nề mà đánh một chút, kịch liệt đau đớn thuận thần kinh mạch lạc bay thẳng đại não, thu nhập tầm mắt hết thảy tại lúc này trở nên phá lệ vặn vẹo cùng hư ảo. Như là mộng cảnh quỷ dị xuất hiện ở trước mắt càng không ngừng thay đổi xoay quanh. Ong ong ong. Trong hai chui vào vô số tiếng nổ đùng đoàng. Thiếu nữ từ bóng đêm vô tận bên trong tỉnh lại, mơ mơ màng màng dùng vòng tay ôm lấy đau đớn không thôi đầu, cùng quanh mình màu đen phảng phất hòa làm một thể đen nhánh con mắt nếm thử ngắm nhìn bốn phía, đến xem thanh mình thân ở chỗ nào. Nơi này là? Ý nghĩa không rõ, hoặc là nói thời gian trình tự đều rất giống không rõ ràng. Nàng nhớ mang máng mình tại cuối cùng đem hết toàn lực sử dụng băng sơn quyền cùng kia bạo cá chép sói lợi chảo chạm vào nhau. Trong chốc lát bàn tay bị xé nứt đau đớn dù là đến bây giờ vẫn làm nàng ký ức vẫn còn mới mẻ, nàng kinh nghi dùng mê mang hai mắt nhìn về phía hoàn hảo không chút tổn hại tuyết trắng lòng bàn tay, biểu lộ có chút kinh ngạc. Mình đây là treo rồi, giống trong trò chơi như thế, ngọc cụ tỏi rồi. Nếu như không đúng vậy, vậy nên muốn giải thích như thế nào giờ này khắc này hoàn hảo không chút tổn hại thể xác cùng trong cơ thể dư thừa linh nguyên lực đâu? Đại não choáng váng cảm giác dần dần từ trong cơ thể biến mất, Diệp Vũ Thiền ngồi xếp bằng đứng dậy, tò mò nhìn quanh bốn phía. Đen, chứng kiến hết thảy đều là hắc ám. Ánh mắt có khả năng chạm đến hết thảy đều bị hắc ám chỗ xâm chiếm, cái này hắc ám bên trong lại xen lẫn vô số thải quang, như là đường cong một loại vận bẹo cuốn quanh lấy, này tấm kỳ diệu quang cảnh để nàng nhớ tới cực quang. Mặc dù không thể không thừa nhận nơi đây cảnh sắc phá lệ trói lọi cùng mê muyến, nhưng so với thưởng thức, Diệp Vũ Thiền càng hy vọng làm rõ ràng bản thân hiện tại ở tại nơi quái quỷ gì. Nếu như là địa phủ, kia tranh thủ thời gian chuyển thế đầu thai được. Đang lúc Diệp Vũ Thiền đại muội tử suy nghĩ đầu trâu mặt ngựa cùng mạnh bà ở nơi nào đánh đấu địa chủ lúc, một đạo nhạt nhẽo ngân quang từ trước mắt thẳng đứng rất xuống. Trong bóng tối duy nhất của mình, kia là cốt như thiên sứ tuấn lãng bộ dáng thanh niên. Cùng Vân Bình kia mang theo vô lại khí chất anh tuấn khác biệt, thanh niên trước mắt hoàn toàn là thuộc về đại chúng nam thần khí chất, ấm áp mà ánh nắng xoáy khí dung nhan đặt ở nàng thế giới kia tuyệt đối có thể gây nên một mảng lớn thiếu nữ duyên dáng gọi to, hướng kia một chạm chính là nhân khí thiên vương cấp bậc thần tượng. Chẳng qua Diệp Vũ Thiền cũng không kinh ngạc, bởi vì thế giới này đầy đường xoáy ca mỹ nữ, dù sao có linh nguyên lực tầm bổ thân thể, làn da vấn đề gần như không có, trên đường cái tùy tiện kéo một cái ra tới, chỉ cần không phải ngũ quan bạo tạc dài lệch ra, cũng còn được cho không sai. Nàng là thuộc về coi như không tệ loại hình. Bị ngân quang bao phủ xuống thanh niên nhìn thẳng Diệp Vũ Thiền, khóe môi nhếch lên nhạt nhẽo mỉm cười, tựa hồ đối với Diệp Vũ Thiền rất hài lòng dáng vẻ. Hắn nhàn nhạt mở miệng nói ra, thanh âm nhu hòa mà khiến người bâng lòng, xem ra ngươi đã vượt qua tầng thứ nhất thí luyện, ngươi có thể lại tới đây, nói rõ ngươi rất có thể là liền ta muốn chờ người. Tầng thứ nhất thí luyện? Diệp Vũ Thiền đầu góc vang lên ong ong,
Có ý tứ gì?
Tầng kia xương mù xám chính là ta đưa cho ngươi tầng thứ nhất thí luyện.
Ha.
Kia. Yeah. Đầu kia mọc ra cá chép đầu người sói cũng là chơi đùa ra tới. Diệp Vũ Thiền lên tiếng kinh hô, không có chút nào bởi vì thí luyện nhị tự cảm thấy hoảng hốt, ngược lại biệt xuất một câu, ngươi thẩm mỹ giống như có chút vấn đề nhỏ a. Thanh niên biểu lộ dừng một chút, hiển nhiên là bị Diệp Vũ Thiền xảy ra bất ngờ cảm khái cho kinh đến. Chẳng qua hắn rất nhanh liền bày ra một bộ rất có kiên nhẫn bộ dáng, tiếp tục duy trì cái kia chiêu bài thức đủ cười. Thí luyện nội dung tạm thời không đề cập tới, nói tóm lại, ngươi thành công hoàn thành tầng thứ nhất xương mù xám thí luyện, cũng coi là ta người hữu duyên.
Ngươi,
ngươi là ai?
Ta là Thất Mộng Thụ.
Thanh niên có chút túi người, nhặt nói, ta chính là Thất Mộng Thụ bản thân.
Diệp Vũ Thiền.
Đối với chuyện này, Diệp Vũ Thiền phản ứng đầu tiên là không tin. Văn Đế lão nhân gia ông ta bản thân đều nói Thất Mộng Thụ là không tồn tại hư cấu ra tới đồ chơi, chuyện này Tam Đại Thiên Vực cũng đều đã biết được.
Văn Đế là ai?
Vạn cổ vị thứ hai trần tiên, trừ tiên cổ thời đại võ hoàng bên ngoài, vị thứ hai thành thật tiên đại lão. Đại lao trịnh trọng việc tuyên cáo thiên hạ chỗ nào có thể làm bộ. Nhưng muốn bảo hoàn toàn không tin đi, kia lại không đúng, bởi vì Vân Bình nói cho dù là Văn Đế cũng có thể sẽ nói láo, mà lại hiện tại kỳ quái hoàn cảnh để Diệp Vũ Thiền mơ hồ cảm thấy có mấy phần quái dị. Nhất là làm vị thanh niên này nói mình là Thất Mộng Thụ thời điểm, Diệp Vũ Thiền có như vậy một giây thật đúng là tin. Hiện tại nhưng làm thế nào?
Diệp Vũ Thiền ngẩng đầu ngắm nhìn thanh niên cặp kia tràn đầy cơ trí cùng ôn hòa hai mắt, trầm ngâm hồi lâu, mới lên tiếng hỏi, ngươi nói ngươi là Thất Mộng Thụ, có chứng cứ gì sao?
Chứng cứ?
Thanh niên tò mò nheo lại mắt, ta tồn tại bản thân liền là chứng cứ, nếu ngươi không tin, ta cũng không có cách nào.
Lời này ý tứ rất rõ ràng, thích tin thì tin, không tin thì thôi.
Ý thức được vấn đề này không cách nào truy đến cùng xuống dưới, Diệp Vũ Thiền nhún vai, vậy được rồi, chứ không nói ngươi có phải hay không Thất Mộng Thụ chuyện này, ngươi nhìn chí ít không phải cái người xấu.
Ta nhìn không giống cái người xấu sao?
Thanh niên hỏi ngược lại.
Nếu như ngươi thật đối ta mưu đồ làm loạn, vừa rồi ta ngất đi thời điểm ngươi đã sớm xuống tay, làm gì còn chờ tới bây giờ làm như thế cái lời dạo đầu, luôn không khả năng là cố ý đi theo ta khoe khoang cái này đặc thù ra sân phương thức à.
Thanh niên nghe xong, nhẹ gật đầu, còn giống như thật sự là đạo lý này.
Diệp Vũ Thiền hai bàn tay một đám, cùng một người không có chuyện gì đồng dạng tiếp tục ngồi dưới đất, kia không phải thôi, cho nên coi như ngươi thật là tới thử luyện a,
ai, thí luyện có thể thối lui ra không?
Lui, rời khỏi.
Thanh niên mở to hai mắt nhìn, hoàn toàn không thể tin được Diệp Vũ Thiền nói cái gì, đây chính là vô số người nằm mộng cũng nhớ tìm tới Thất Mộng Thụ thí luyện, ngươi còn muốn rời khỏi?
Kia, có chỗ tốt không?
Đương nhiên là có, chẳng qua như vậy phải chờ ngươi hoàn thành thí luyện lại nói.
Thanh niên còn muốn nói gì, nhưng trong nháy mắt này trên mặt của hắn đột nhiên hiện ra một cố vẻ hoảng sợ, hơi có vẻ tái nhợt nhẹ ho hai tiếng. Ánh mắt của hắn tại một đoạn thời khắc nghiêng đến góc tối bên trong, mí môi, bàn tay vung lên, một bản nặng nề sách đỏ tịch liền rơi vào Diệp Vũ Thiền trước mặt.
Khụ khụ,
hắn háng giọng một cái, đưa tay lau đi mồ hôi lạnh trên trán. Đã ngươi có thể đi vào ta thí luyện bên trong, hơn nữa còn hoàn thành tầng thứ nhất thí luyện, chính là cùng ta có duyên, bản này võ kỹ, ngươi liền cầm đi đi,
liền xem như là tầng thứ nhất thí luyện ban thưởng.
Cái gì?
Không phải nói thí luyện xong mới cho ban thưởng a?
Vì cái gì hiện tại liền cho?
Diệp Vũ Thiền nháy máy mắt, không rõ ràng cho lắm nhặt lên trước mặt sách đỏ tịch.
Cổ xưa trên điện tịch viết ba cái màu đen chữ lớn, Diệp Vũ Thiền lờ mờ nhận ra, đây là tiên cổ thời kỳ sử dụng văn tự cổ đại. Cú may nàng tại Thiên Bắc Cốc bên trong cũng học qua văn tự cổ đại đọc cùng lý giải, cái đồ chơi này liền và văn luôn văn không sai biệt lắm, nàng cũng có thể hiểu được cái 7-8 phần.
Hắc Viêm Tiễn, tương đương đơn giản danh tự.
Bản này võ kỹ đừng nói gặp qua, Diệp Vũ Thiền liền nghe đều chưa từng nghe qua, không cách nào phán định nó đẳng cấp, chẳng qua nếu là người khác tặng, nàng cũng không có khả năng đi từ chối, lập tức liền trực tiếp bàn tay vung lên, thu nhập trong nạp giới. Nhìn thấy Diệp Vũ Thiền nhận lấy võ kỹ về sau, thanh niên thở phào một cái, đưa lưng về phía Diệp Vũ Thiền, nhỏ giọng lẩm bẩm một câu.
Đại, đại ca,
làm như vậy liền có thể đi.
Ừm, có thể.
Giấu trong bóng đêm Vân Bình hài lòng gật gật đầu, sau đó buông xuống trong tay gác ở cây giống sợi rễ bên trên nào.
Hô.
Thanh niên nhìn thấy mình sợi rễ có thể mạng sống, lập tức nhẹ nhàng thở ra, sắc mặt cũng dần dần khôi phục lại trạng thái bình thường. Hắn xoay người một cái, một lần nữa mặt hướng Diệp Vũ Thiền, phản phất vừa rồi chuyện phát sinh chỉ là ảo giác.
Như vậy, vị này thiên cổ người hữu duyên, còn xin ngươi tiến hành tiếp xuống tầng thứ hai thí luyện đi.
Tầng thứ hai thí luyện.
Vừa dứt lời,
một tòa thông thiên tháp cao từ bên trên thẳng đứng rơi xuống, đúng lúc rơi vào Diệp Vũ Thiền trước mặt kia phiến rộng lớn vô ngần trên đất trống. Thanh niên thần sắc ôn hòa, đuôi lông mày cười yếu ớt.
Tên là Vấn Tâm Tháp.
Chương 40.
Vấn Tâm Tháp tòa này khoảng chừng 10 tầng cao mặt phẳng hình bát giác lầu các thức tháp cao đứng lặng tại đen nhánh bên trong, bề ngoài cổ xưa giản lược, xa xa nhìn lại giống như là một đầu thông thiên hình lăng trụ, các tầng mảnh ngói hiện lên bạch màu xanh, chỗ góc cua thiết thanh đồng ủi cùng, mái cong vện sừng hạ treo hoa dâm cổ linh. Ngược lại là có mấy phần giống tiên cổ thời đại hình cái tháp pháp khí. Diệp Vũ Thiền không có suy nghĩ nhiều, dậm chân tiến lên đi đến kia che kín cho bụi màu đỏ nhạt cánh cổng kim loại trước, đưa bàn tay dán tại băng lánh trên ván cửa, hai tay phát lực.
Két, mông lung xương mù xám lần nữa lướt nhẹ qua mặt mà đến, Diệp Vũ Thiền ngắm nhìn trong tháp tầng thứ nhất kia nặng nề đến không cách nào thấy rõ nội bộ hoàn cảnh xương mù, bước chân trong lúc nhất thời lộ ra có mấy phần chần chờ.
Nàng quay đầu lại, rắc khỏe miệng chỉ Vấn Tâm Tháp, đối vẫn đầy cõi lòng ý cười thanh niên đặt câu hỏi.
Cái kia,
hơi hỏi một chút, cái này Vấn Tâm Tháp ta muốn xông bao nhiêu tầng mới tính qua a?
Tu vi của ngươi cảnh giới đến bây giờ chỉ có linh điện kỳ, trên lý luận mà nói ngươi chỉ cần thông qua 3 tầng liền có thể tính ngươi qua ải.
3 tầng a?
Diệp Vũ Thiền cúi đầu, suy tư một hồi về sau, hỏi tiếp, vậy ta có thể nửa đường rời khỏi a?
Đây, chỉ cần ngươi muốn rời khỏi kia tùy thời đều có thể rời khỏi.
A vậy liền thành, ta còn sợ đến lúc đó chết ở bên trong không ai nhặt xác đâu. Diệp Vũ Thiền cười nhạt một tiếng, lập tức không chút do dự bước vào Bấn Tâm Tháp tầng thứ nhất. Mà theo cước bộ của nàng bước vào trong tháp, kia trước kia rộng mở đại môn lại lần nữa khép kín, kia cho bụi bên trên ấn có bàn tay vết tích cũng chậm chậm biến mất, chỉ còn lại Bấn Tâm Tháp an an ổn ổn đứng ở tại chỗ. Đinh linh linh Bấn Tâm Tháp tầng thứ nhất tháp dưới mái hiên màu bạc linh đang chập chờn, phát ra thanh thúy tiếng vang. Đây chính là Diệp Vũ Thiền đến tầng thứ nhất Bấn Tâm Tháp biểu hiện, tại cái này về sau, nàng mỗi lên cao một tầng, tương ứng số tầng chuông bạc liền sẽ lay động hai lần, dùng cái này nhắc tới bảy gia người bên ngoài sông tháp người tiến độ. Nhìn thấy Diệp Vũ Thiền cuối cùng mở ra Vấn Tâm Tháp tầng thứ nhất thí luyện, một mực dấu kín trong bóng đêm Vân Bình thở dài một hơi, từ trong bóng tối hiện thân. Hô, thật sự là nín chết ta, lúc này cuối cùng có thể ra tới quang minh chính đại cùng ngươi kéo con bê. Không phải sao? Thanh niên cười khổ như mày, nhìn qua Vân Bình trong tay đầu cây giống, biểu tình kia xoay phải cùng mức đắng, ta nói đại ca, ngài có thể đem ta. Còn trở về rồi sao? Bóp trong tay ngươi ta có chút nhi không yên lòng. Vân Bình mặt lập tức liền kéo xuống, trong tay tiếp tục đuốt đuốt cây giống, có ý tứ gì? Cái gì gọi là trong tay ta không yên lòng, ngươi cho rằng ta sẽ hiếm có ngươi cái này cây giống sao? Nhỏ, cây giống. Món đồ kia nhưng tờ mở là thất mộng thụ A. Độc lập với 21 cực hạn bên ngoài thứ 22 cực hạn A. Liền thánh nhân cũng có thể đem ra sản bồi đi vào đồ chơi, phàm nhân được nhất định có thể bước vào động hư trở thành lao tổ cấp nhân vật, thánh nhân đạt được đem có thể bước vào tiên giả lĩnh vực, trở thành nửa bước chân tiên, ngươi đem nó làm cây giống. Thanh niên lập tức một bộ gặp quỷ dáng vẻ, chẳng qua nghĩ lại, trước mắt thân phận của người này giống như xác thực không phải rất để ý cực hạn tồn tại. Thế là cả người hắn liền điệu xỉu. Vân Bình chỗ nào có thể nhìn không ra cái này đứa nhỏ ngốc ý tứ, vỗ nhẹ thanh niên bà bay, an ủi, được rồi, đừng quá khổ sở, ta chỉ là hơi lấy tới chơi một chút mà thôi nha, chờ nhà ta Tiểu Vũ Thiền hoàn thành toàn bộ thí luyện, ta sẽ đem bản thể của ngươi còn cho ngươi. Còn phải đợi ngươi đồ đệ hoàn thành toàn bộ thí luyện. Thanh niên khổ khuôn mặt, nhìn về phía Vân Bình, ngươi đồ đệ mình cái gì tư chất ngươi trong lòng mình không có điểm bê số sao? Nàng thiên phú căn bản không tính chắc tuyệt, so với ngươi trước mấy người đệ tử đến nói quả thực là yếu gà cấp bậc, thực chiến còn yếu đến muốn mạng, cửa thứ nhất kém chút còn đem mình chơi chết, nếu không phải ngươi ra tay, lúc này nàng đã lạnh được không? Không chỉ có như thế, ta nhìn nàng phập phồng không yên, tâm tính yếu đuối, thần hồn hư đi, nhiều nhất chỉ có thể dựa vào thể xác dáng chống đỡ qua tầng thứ nhất, tầng thứ hai nàng vừa bước vào liền chịu không được, xác định vững chắc được đi ra. Đừng nói cửa thứ ba thí luyện, nàng liền cái này Vấn Tâm Tháp đều qua không được. Thanh niên toàn bộ đem mình ý nghĩ toàn bộ nói ra, hoàn toàn không có ý thức được mình nhà rảnh đối tượng sư phó liền đứng tại bên cạnh mình đâu. Chẳng qua đối với thanh niên lời nói, Vân Bình không chỉ có không có phản bác, ngược lại rất là tán đồng. Liền như là thanh niên nói, Diệp Vũ Thiền tư chất từ từng cái phương diện đều kém đến không hợp thói thường, cái này tư chất chỉ là tâm tính, tốc độ tu luyện, cùng ngộ tính chờ phương diện tinh thần tư chất, mà không phải chỉ nàng muốn có tạo hóa. Tạo hóa có thể đoạn, pháp khí có thể tạo, thể chất có thể luyện, nhưng tâm tính lại rất khó tu. Diệp Vũ Thiền tâm tính quá kém. Lời tuy như thế, yên tâm đi, Vấn Tâm Tháp đối nàng mà nói, có thể nói là dễ như trở bàn tay. Rõ ràng có trở lên quan điểm, Vân Bình lại đối Diệp Vũ Thiền rất có lòng tin. Cái này khiến thanh niên không tự giác run rẩy hai lần, ta nói lao ca, ngươi chẳng lẽ cho nàng cái gì kỳ kỳ quái quái pháp khí à? Đầu tiên nói trước à, ta cái này Vấn Tâm Tháp nhưng quý giá, nếu như bị ngươi làm hư ta coi như, ta cái gì đều không cho nàng. Vân Bình trả lời. Thanh niên mặt mũi tràn đầy viết không tin nhị tự, hỏi ngược lại, vậy ngươi còn nói nàng có thể qua Vấn Tâm Tháp? Ta nói nàng có thể, nàng liền có thể. Cắt. Thanh niên nhếch miệng, không có tiếp tục đón hắn gốc dạng. Nó thế nhưng là thất mộng thụ, đời này thí luyện qua người hữu duyên mặc dù ít đến thương cảm, nhưng cảnh giới của nó cùng nó tồn tại tính đặc thù để nó có được thấy rõ người nào đó toàn cảnh năng lực. Diệp Vũ Thiền nàng thế nhưng là thấy không thể lại rõ ràng. Nói thật, liền Diệp Vũ Thiền cái này tư chất, nếu như không phải có Vân Bình làm lão sư, đoán chừng đời này cũng chỉ có thể dừng lại tại huyền môn kỳ, cả một đời đều đột phá không được, ngưng không thành linh đài. Thể chất linh căn quyết định nàng hạn cuối sẽ không thấp, nhưng nàng vô cùng kém cỏi tâm tính cũng quyết định nàng hạn mức cao nhất sẽ không cao. Dạng này người, thất ngộng thụ thấy nhiều. Đối thoại ở giữa, phương xa đột nhiên nhớ tới một trận êm thai chuông bạc âm thanh. Đinh linh linh tầng thứ 2 chuông bạc chập chờn. Diệp Vũ Thiền đến Vấn Tâm Tháp tầng thứ 2. Chứng kiến sự thật thời điểm đến. Chương 41. Tuyệt vọng ngọn lửa đang thiêu đốt làm Diệp Vũ Thiền đi đến cầu thang, bước vào tầng thứ 2 Vấn Tâm Tháp trong nháy mắt đó, đến từ thiên địa xung quanh vô số cuồng phong tàn phá lấy nàng mảnh mai dáng người, vô tận mưa to giống như ngân châm đâm ghim nàng mỗi một tấc da thịt, phảng phất là muốn phá hủy thân thể của nàng. Đau đớn qua trong giây lát càn quét toàn thân. Bịch, hai đầu gối quỳ xuống đất. Nàng chưa hề nghĩ tới Vấn Tâm Tháp tầng thứ 2 sẽ gian nan như vậy, cái này đến từ toàn bộ tháp lực áp bách để nàng có chút không thở nổi. Thật giống như trọng lực bị phóng đại gấp 10 đồng dạng, nàng quỳ rạp xuống đất, toàn thân linh nguyên lực phun ra ngoài, nếm thử cùng tầng thứ nhất đồng dạng sử dụng linh nguyên lực để chống đỡ cái này trong tháp gió bao áp lực. Nhưng mà vô dụng. Vấn Tâm Tháp chỗ thí luyện chính là vượt qua người tầm tính, những cái này đau đớn cũng sẽ không để bọn hắn chết đi, cũng sẽ không để bọn hắn có bất kỳ mặt trái ảnh hưởng, duy nhất biểu hiện chính là có thể xưng không gì sánh kịp đau đớn, những cái này đau đớn không chỉ là trên thể, càng là trên tinh thần. Vấn Tâm Tháp chỗ thí luyện chính là tính bền dẻo. Liên như là thất mộng tụ nói, Vấn Tâm Tháp chỉ có tầng thứ nhất là có thể thông qua linh nguyên lực ngạnh kháng đi qua, về sau mỗi một tầng vô luận ngươi linh nguyên lực mạnh bao nhiêu, đều không thể tái khởi đến bảo hộ tác dụng, chỉ có thể dựa vào tinh thần đến khiêng qua đi. Thế là Diệp Vũ Thiền chỗ tế ra tất cả linh nguyên lực đều như là hòn đá nhỏ đầu nhập hô to đồng dạng không hề có tác dụng, không chỉ có như thế, nàng linh nguyên lực chỉ cần trồi lên một tia, liền sẽ bị trong tháp áp lực nháy mắt ép thành mảnh vỡ. Ta là cái. Diệp Vũ Thiền thử nghiệm tuôn ra một câu chửi bậy, rất đáng tiếc, nàng cứng đờ khỏe miệng để nàng thời gian ngắn liền mở miệng nói xong một câu đều làm không được. Càng đừng đề cập kia để nàng toàn thân cao thấp mỗi một tấc da thịt đều đang run rẩy, mạch máu đều nhanh bạo liệt áp lực. Diệp Vũ Thiền thật cảm giác mình giống như sắp chết, so với tu luyện tiên nhẫn lúc ấy còn muốn đau đớn kịch liệt tại dày vò lấy nàng tinh thần ý chí, nàng đã nhanh phải nhận chịu không được cái này đau thấu tim gan lại làm cho nàng bảo trì tinh thần tỉnh táo đau đớn. Muốn chết muốn chết muốn chết muốn chết rồi. Có như vậy một cái mắt, nàng nghĩ từ bỏ, lập tức cố này từ bỏ dê xê vọng chậm rãi chui lên trong lòng, chiếm lĩnh đầu góc của nàng. Từ bỏ ý nghĩ bị vô hạn phóng đại. Đến nơi đây mới thôi, chính là thất mộng thụ đoán trước đến hết thảy. Hắn không có dự liệu được về sau phát triển. 5 giây, 10 giây, 20 giây, 1 phút đồng hồ. Một phút trôi qua, Vân Tâm ngoài tháp vẫn không có thêm ra bất luận cái gì một bóng người. Cái này khiến đứng tại ngoài tháp đau khổ chờ chuẩn bị đánh mặt Vân Bình thanh niên không khỏi có chút kinh ngạc, hắn thấy, Diệp Vũ Thiền có thể chống nổi 10 giây chính là cực hạn, nhưng một phút đồng hồ, nàng vẫn là không có ra tới. Chuyện ra sao? Hắn vô ý thức đem ánh mắt nhìn về phía Vân Bình, nghĩ từ hắn nơi đó đạt được đáp án. Vân Bình không cười, ngược lại phá lệ nghiêm túc trừng thanh niên lên mắt, nhìn cái gì vậy, ngươi không có việc gì nhìn ta làm gì? Không, ta chính là muốn biết ngươi đến cùng cho nàng cái gì pháp khí. Ta nói, ta không cho nàng bất luận cái gì pháp khí. Không có khả năng. Thất Mộng Thụ chắc chắn phủ nhận nói, tâm tính của nàng căn bản không có khả năng gánh vác được tầng thứ 2 vấn tâm tháp, không tới 10 giây khẳng định liền khóc hô hào muốn về nhà tìm mama, làm sao có thể cho đến bây giờ đều. Đem con mắt của ngươi từ trên người ta rời, sau đó nhìn cho thật kỹ vấn tâm trong tháp, ngươi sẽ biết đáp án. Không có ngày bình thường vô lại, không có kia phách lối kiệt ngạo phong túng, thời khắc này Vân Bình cau mày, thần sắc trang nghiêm. Thanh niên dường như bị hắn kia dị thường cảm xúc sợ kinh đến, hắn quay đầu, đem ánh mắt bắn ra tiến vấn tâm trong tháp, quan sát đến cô gái kia tình huống. Hết thảy đều giống như ngày thường. Trên mặt của nàng che kín mồ hôi, sắc mặt trắng bệnh, chăm chú cắn răng, thân thể tại đau đớn kịch liệt hạ rung động. Có bất đồng nơi nào? Thất Mộng Thụ không rõ, cũng không biết. Nó nhìn xem Diệp Vũ Thiền, cố gắng nhìn xem nàng kia quyết chống bộ dáng, nhìn xem nàng kia chậm rãi rèn luyện thần hồn, nhìn xem nàng kia phía sau từ từ bay lên hắc khí. Vân vân. Hắc khí? Ta dựa vào. Kia là? Thất Mộng Thụ trực tiếp hô to lên tiếng, mở to hai mắt nhìn chằm chằm kia cố hắc khí, cái này, cái đồ chơi này vì sao lại? Vân Bình cũng đồng dạng đem ánh mắt đặt ở kia cố nhàn nhạt hắc khí bên trên, thở dài, vấn đề này ngươi coi như hỏi ta, ta cũng không rõ ràng, nhưng sự thật chính là như vậy, cái đồ chơi này ngay tại trong cơ thể nàng ở lại đâu? Ngươi biết cái đồ chơi này ở bên trong, vì cái gì còn để nàng đi vấn tâm tháp? Thanh niên kém chút không có bị Vân Bình dọa cho chết, lớn tiếng chất vấn, ngươi không sợ nàng bị ăn sao? Ta chỉ là nghĩ hơi xác nhận một chút mà thôi, trước đó ta cũng nhìn thấy qua cái này phá loạn ý, nhưng không dám xác định, để cho an toàn, ta vẫn là quyết định lại cẩn thận xác nhận một chút, cho nên ngươi liền tìm tới ta, dùng ta vấn tâm tháp. Vân Bình đưa tay vỗ nhẹ mặt mũi tràn đầy tức giận thanh niên, ý đồ bình ổn lửa giận của nó. Ngươi trước bình tĩnh một chút, nó ngọn lửa còn rất nhỏ yếu, đối với trước mắt Vũ Thiền mà nói chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu, càng tàn khốc nghịch cảnh càng sẽ thúc khiến nàng trưởng thành, điểm ấy ngươi hẳn là cũng hiểu. Nhưng càng là nghịch cảnh nàng thì càng tuyệt vọng là kia ngọn lửa chất dinh dưỡng, cuối cùng cũng có một ngày nàng sẽ triệt để bộc phát, đến lúc đó liền xem như thánh nhân cũng chưa chắc chống đỡ được nàng. Đây không phải còn có ta? Vân Bình lại vỗ nhẹ thanh niên bà bay, ta nhưng so sánh thánh nhân lợi hại nhiều. Là làm sao không phải? Thanh niên cười lạnh một tiếng. Nhưng ta hỏi ngươi, thật đến lúc đó, ngươi còn bỏ được xuống tay a? Vân Bình. Một bên khác, lúc đầu đã cùng đồ mạt lộ Diệp Vũ Thiền đột nhiên cảm thấy toàn thân trên dưới đau đớn cắt giảm không ít, nhưng thay vào đó, là một cỗ để nàng toàn thân cảm giác lạnh như băng. Loại cảm giác này mặc dù không tính đặc biệt đau khổ, nhưng lại vì nàng mang đến một ít không tốt lắm hồi ức. Máu tươi. Linh căn. Đệ tử đồng môn sư tỷ kia đấm máu tay. Tông môn trưởng lão hạ đạt tử mệnh lệnh, yêu cầu xử tử chính mình. Nam xuống đất, tới gần tử vong bi thảm trải qua. Tại thế giới kia, bị người cô lập, bị người vứt bỏ, bị người quên lãng. Tuyệt đối cô độc tiểu nữ, tất cả, toàn bộ xông lên đầu. Thân thể của nàng không còn run rẩy, bờ môi không còn nhúc nhích, cả người giống như là thi thể đồng dạng quỳ gối tại chỗ, không nhúc nhích. Tên là tuyệt vọng không khí càn quét toàn bộ vấn tâm tháp, nàng kia một đầu lúc đầu sáng lạn vô cùng mái tóc dài màu trắng bạc dường như không còn mềm mại, mà là trở nên khô cạn, nàng cũng chỉ là ngồi ở chỗ đó, trong tháp áp lực liền không cách nào tới gần nửa phần. Cũng may, cô này tuyệt vọng tuyệt không tiếp tục quá lâu. Liền như là một trận không tốt lắm ác mộng, Diệp Vũ Thiền tại ngắn ngủi tinh thần sa sút qua đi, lại lần nữa khôi phục đến ngày xưa trạng thái, chỉ là lúc này nàng phát hiện mình dường như đã có thể tiếp nhận xung quanh đau khổ, mà không phải giống ban sơ như vậy, đau đến không thể thở nổi. Nàng bây giờ đi tại tầng thứ 2 vấn tâm trong tháp giống như nhàn nhã đi dạo, những cái kia đau đớn căn bản là không có cách kích thích nàng kia từ bỏ suy nghĩ. Có điều luôn cảm thấy giống như làm cái không tốt mộng. Diệp Vũ Thiền sờ sờ có chút thấy đau đầu, không có chút nào tự giác nói thầm lên, ta chẳng lẽ tại cái này trong tháp ngủ đi? Nghĩ nghĩ cũng không lớn khả năng, nhưng muốn đi truy đến cùng lại không có manh mối. Diệp Vũ Thiền có chút không nghĩ ra, nhíu mày lại. Cuối cùng vẫn là quyết định đem cái này phá vấn đề ném đến sau đầu. Nàng đẩy cửa ra, hướng phía vấn tâm tháp tầng thứ 3 đi đến, chỉ cần qua tầng này, coi như vượt quan thành công đi. Vừa nghĩ đến đây, nàng liền cảm thấy tràn ngập quyết tâm, nện bước cùng tuyệt vọng tương phản bước chân, bước vào tầng thứ 3 bên trong.
Đinh Linh Linh chương 42. Tiểu Thiên Lôi thể vấn tâm tháp tầng thứ 3, ra ngoài ý định bên ngoài, không có Diệp Vũ Thiền trong tưởng tượng thống khổ như vậy. Nói chính xác, nơi này thậm chí không có có thể gây nên nàng đau đớn sự vật tồn tại, duy nhất đáng giá chú ý, chỉ có bao trùm tại tầng này vắng vẻ bỏ trên mặt đất phương mây đen, cùng mây đen chính phía dưới màu đỏ nhạt kim loại đại đỉnh. Trong mũi hô hấp lấy hơi có mấy phần ướt át không khí, hất lên một đầu tóc bạc thiếu nữ cau mày, nhẹ ngửi mấy lần. Này làm sao có cố mùi lạ đây? Tầng này chẳng lẽ muốn tôi luyện khiếu giác của ta a? Ta cũng không muốn nghe được cái gì lung tung ngổn ngang hương vị. Đã bị vấn tâm tháp tầng thứ 2 hố qua một lần, Diệp Vũ Thiền lần này tăng lớn cảnh giác, đã đây là thí luyện, như vậy hẳn là không lý do sẽ dễ dàng như vậy để người qua ải. Nàng rón rén từ đại đỉnh bên cạnh đi qua đường thời điểm thuận tiện nhìn một cái chiếc đỉnh lớn kia. Trừ bỏ cái kia không biết nên như thế nào hình dung kim loại màu sắc bên ngoài, nàng phát hiện đại đỉnh cũng không nắm chắc tỏa, mà là toàn bộ lơ lửng giữa không trung, nàng thử nghiệm đi vận dụng linh nguyên lực thăm dò, nhưng cuối cùng cái gì cũng không có thăm dò ra tới, giống như nó vốn nên lơ lửng ở nơi đó giống như. Lại ngẩng đầu nhìn một chút kia đóa to lớn bao trùm chỉnh tiến tầm mắt mây đen, từ mặt ngoài đến xem hoàn toàn chính xác không có cái gì đặc biệt, liền hòa bình lúc trời đầy mây ngẩng đầu tùy thời đều có thể nhìn thấy đám mây giống nhau như lúc. Nàng bệnh lên miệng, có chút không hiểu rõ tình huống hiện tại, dứt khoát vọt thẳng đến thông hướng tầng tiếp theo đại môn, đem tay dán tại vô cùng băng lánh trên ván cửa. Làm mềm mại bàn tay đặt tại trên ván cửa kia một giây, dị biến nảy sinh. Thiên không đột nhiên một tiếng nổ vang, thật giống như có người ở trên trời thả một viên đạn hạt nhân, kịch liệt tiếng nổ vang dọa đến Diệp Vũ Thiền thân thể lắc một cái, cả người từ dưới đất nhảy dựng lên. Cái này thế nào đây là? Chơi sập rồi. Diệp Vũ Thiền dọa đến sửng sốt một chút địa, quay đầu, thuận phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại. Thế là nha đầu này liền thấy có chút dọa người một màn. Vô số tử điện lôi quang tại mây đen bên trong bùng lên văng lên, cái này cũng không chỉ là một đạo hai đạo, mà là hàng trăm hàng ngàn đạo sấm sét hội tụ đan xen vào nhau, hình thành từng đạo sắp lóe mù mắt người quang đổ, vang tận mây xanh tiếng nổ tung càng là ở bên thai càng không ngừng tàn phá lấy nàng tính giác. Thiên không bị nhuộm thành xanh tím điện quang giao thoa hô ứng nhan sắc, kia siêu việt nhân thể có khả năng bắt giữ tốc độ cực hạn lôi điện trong chốc lát bổ xuống, trong một sát na bộc phát đủ để hủy diệt bất luận cái gì bất hạnh bị nó bổ trúng sự vật. Soạt. Sấm sét vang dội, Diệp Vũ Thiền chỉ thấy một tia sáng trắng từ trước mắt hiện lên, lấy lại tinh thần thời điểm, cách mình không đến nửa mét mặt đất chính tiêu tán ra cháy đen khí thể. Cái gì đồ chơi? Làm sao liền xét đánh rồi? Này làm sao nói xét đánh liền xét đánh rồi? Không đợi Diệp Vũ Thiền kinh hãi xong, lại là một tia chớp bổ vào nàng bên trái đằng trước mười mấy mét vị trí, bởi vậy có thể thấy được, lôi điện đánh xuống phương hướng tựa hồ là ngẫu nhiên. Rầm rầm rầm. Lại là ba đạo sấm sét, thật vừa đúng lúc, trong đó có một đạo liền bổ vào Diệp Vũ Thiền sau lưng, khoảng cách nàng kia ngân sợi tóc màu trắng chỉ có nửa mét không đến khoảng cách. Tê, cái này hắn mèo, chẳng lẽ cửa này là kiểm tra vận khí sao? Diệp Vũ Thiền bị dọa đến không dám nhúc nhích, sợ một giây sau cái này lôi điện liền sẽ bổ vào trên đầu mình, liền ngữ khí đều cùng nhanh khóc như vậy, làm sao còn mang sấm sét? Lao nương lại không có phát hiện cũng không treo chọc Lao Thiền. Đừng đùa như thế lớn a. Đang lúc nàng lúc cảm khái, phía trên tiếng sấm y nguyên đại tác, y nguyên có vô số đếm không hết lôi điện chém vào mà xuống, trong thời gian ngắn, cái này vốn là chùi lủi một tầng bỏ điện, lập tức liền thành lôi chỉ gần như liền không có cái kia khối đất chống là hoàn hảo như lúc ban đầu. Không, sửa chữa một chút, trừ chiếc đỉnh lớn kia. Rất hiển nhiên, chiếc đỉnh lớn này xuất hiện tuyệt không phải ngẫu nhiên, mà khi Diệp Vũ Thiền phát hiện vô luận lôi điện từ góc độ nào bổ xuống cũng sẽ không bổ tới đại đỉnh lúc, nàng tựa như phát hiện bảo bối đồng dạng, trong mắt lóe kim quang. Nàng ngay từ đầu còn buồn bực địa phương quỷ quái này vì sao lại có tòa đại đỉnh đâu, hợp lấy là cho nàng tránh xét dùng. Mặc dù tại chạy tới quá trình bên trong rất có thể gặp xét đánh, nhưng chỉ cần tiến đi nơi nào, xem chừng liền có thể tránh đi một kiếp đi. Ta mẹ nó thật là một cái thiên tài. Diệp Vũ Thiền bố đuổi, vận khởi trong cơ thể linh nguyên lực, trực tiếp liền mở đủ mã lực hướng phía đại đỉnh vào tới. May mắn là ngay tại nàng vừa xông ra không lâu về sau, nàng nguyên bản đứng thẳng bất động địa phương liền nên đón một đạo hủy thiên diệt địa sấm sét. Nếu như nàng chậm thêm cái vài giây đồng hồ làm ra quyết sách, lúc này cũng đã bị nung cháy. Cái này khiến Diệp Vũ Thiền càng thêm hưng phấn cùng xác nhận cách làm của nàng là chính xác, như là phát điên chạy đến kim loại đại đỉnh phía trước, hai chân đạp một cái, cả người giữa không trung xẹt qua một đường cong tròn, trực tiếp an vị tiến trong đỉnh lớn. Sau đó, làm nàng vạn phần vui mừng chính là, làm nàng ngồi vào bên trong chiếc đỉnh lớn trong nháy mắt đó, quanh mình tất cả lôi điện cũng sẽ không tiếp tục loạn xạ bừa bãi tàn phá, mà là chậm rãi lắng lại. Trước một giây cuồng bạo lôi điện tại lúc này nhưng lại trở nên phá lệ dịu dàng ngoan ngoãn, đồng thời chậm rãi xoay tròn xoay quanh tại Diệp Vũ Thiền đỉnh đầu. Vành minh. So với trước đó càng thêm mãnh liệt vành minh bên tai bên cạnh vang lên, nổ phải Diệp Vũ Thiền có chút sững sờ. A. Nàng ngơ ngác ngẩng đầu, hai tay không tự giác nắm chặt đại đỉnh hai bên nắm tay, trong mắt lóe lên vài tia nghi hoặc. Vì cảm giác gì giống như có không đúng chỗ nào. Mặc dù lôi vân là không còn chém loạn, nhưng là vì cái gì đều hội tụ đến bản thân trên đầu đến rồi. Hơn nữa còn một mực đổi tới đổi lui, thật giống như tại chồng chất đồng dạng. Chồng chất? Hả? Diệp Vũ Thiền trong đầu đột nhiên tung ra cái nào đó không tốt lắm suy nghĩ, nàng hai chân bỗng nhiên phát lực, muốn từ bên trong chiếc đỉnh lớn nhảy ra ngoài. Mà ở nàng vọt hướng giữa không trung quá trình bên trong, một đạo nhạt tử sắc thiểm điện phi thường tinh chuẩn đánh vào Diệp Vũ Thiền trên đỉnh đầu, trực tiếp đem nàng bổ về bên trong chiếc đỉnh lớn. Trong nháy mắt, dòng điện càn quét toàn thân, nàng hai tay gắt gao nắm bắt đại đỉnh hai nắm tay, một đầu tóc bạc toàn bộ dựng ngược lên. Nàng chưa kịp tỉnh táo lại là một đạo thiên lôi đánh xuống, cái này một đạo so lúc trước cái kia đạo càng thêm mãnh liệt, bổ vào Diệp Vũ Thiền trên thân, càng là nổi lên vô số lôi quang phim. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Ta liền nói cho ngươi,
nha đầu này sẽ tự mình chui vào, ha 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 ha. Vân Tâm ngoài tháp, Vân Bình cười đến ngửa tới ngửa lui, càng không ngừng vỗ thanh niên bả vai, cái sau cũng là một mặt đau dạ dày. Tầng này Vân Tâm tháp nguyên bản thiết kế cũng không phải là như thế, cái này vốn là chỉ là một tòa lôi trì, sẽ chỉ tiếp tục chừng 5 phút, chỉ cần ở bên trong tiên trì 5 phút đồng hồ liền có thể trực tiếp bại. Đây đối với trải qua cường hóa Diệp Vũ Thiền mà nói cũng không tính là gì. Nhưng Vân Bình muốn là cái gì? Muốn là thể chất, chiếc đỉnh lớn này cùng mảnh này lôi vân chính là tốt nhất tu thể chi đạo. Chiếc đỉnh lớn kia tên là Lôi Đỉnh Rèn Không Đỉnh, là có thể hấp thu lôi đỉnh chi lực đồng thời để mà đoàn khí đỉnh lô, nhưng nó không chỉ có thể dùng để đoàn khí, một loại nào đó thể chất đặc biệt cần phải dùng đến tòa này Lôi Đỉnh Rèn Không Đỉnh cùng rất nhiều lôi đỉnh chi lực tới tu luyện. Ngay từ đầu Thất Mộng Thụ còn cảm thấy Diệp Vũ Thiền sẽ không tùy tiện nhảy vào trong đỉnh tùy ý lôi vân rèn luyện thể xác, nhưng không nghĩ tới thật như là Vân Bình nói, nha đầu này bản thân liền nhảy vào đi. Có trời mới biết cái này đồ đần nghĩ như thế nào. Vân Bình chính ở chỗ này cười ha ha, một bên khác Thất Mộng Thụ thì là lựa chọn vô tình dùng sự thực đến đả kích hắn, ngươi trước đừng cười phải vui vẻ như vậy, tiểu thiên lôi thể tu luyện cũng không phải chuyện dễ dàng, nhất là đột phá đại thiên lôi thể thời điểm, ngươi chỗ nào cho nha đầu này làm nhiều như vậy lôi đỉnh chi lực. Đây không phải có thiên cấp nha, đợi nàng một ngày kia độ thánh thời điểm, thiên đạo kiếp nạn sẽ để cho nàng đột phá. Vân Bình vẫn như cũng là cười híp mắt trả lời. Thất Mộng Thụ hừ một tiếng, vậy ngươi nói một chút, ngày bình thường tu luyện ngươi làm sao bây giờ? Cũng không có việc gì để nàng đi mắng vài câu thiên đạo, để nó lao nhân ra bổ chút ít lôi xuống tới. Cái này càng không cần lo lắng. Vân Bình khoát tay áo, nhớ lại đã từng một vị nào đó lao hưu, ta gần đây vừa vặn dự định đi ta bên này Lôi Vũ Tông nhìn xem tiểu lôi, cùng nó muốn mấy hồ lô viên thuốc gặm. Ngươi muốn đi Lôi Vũ Tông? Nhìn xem lão bằng hưu mà thôi, chớ suy nghĩ quá nhiều. Vân Bình meo lại mắt, có một nước không có vừa chạm đất vuốt vuốt trong tay đầu cây giống, yên tâm, ta biết hắn cũng tại Lôi Vũ Tông, nhưng kia chuyện năm đó là chuyện năm đó, ta không có cái này thời gian dỗi cùng hắn đầu tả. Thất Mộng Thụ hóa thân, tuấn lãng thanh niên nhàn nhạt liếc hắn một cái, chỉ hy vọng như thế đi, ta cũng không hy vọng đến lúc đó ngươi tái phát bao tố, tác động đến ta. Bị đề cập năm đó phá sự, Vân Bình trận nhìn thanh niên liếc mắt, tiếp lấy liền một lần nữa nhìn về phía tại bên trong chiếc đỉnh lớn hóa thành kim thu lôi thiếu nữ. Được rồi ngươi, chỗ nào nhiều lời như vậy, vẫn là nhìn xem nhà ta tiểu Vũ Thiền đi. Cái này tiểu thiên lôi thể, cũng nhanh muốn thành. Chương 43. Báo hiệu bạo ngược lôi quang một đạo lại một đạo đánh xuyên Diệp Vũ Thiền ra thịt tuyết trắng, xuyên thấu huyết đục của nàng. Chỉ là lôi điện nhiệt độ cao sẽ tại trong chốc lát đốt cháy khét Diệp Vũ Thiền bên ngoài thân lỗ máu, sinh hồng sắc máu tươi tại bắn ra phun tung tóe trước đó liền bị thiêu đốt đã thành khí thể, liền huyết động xung quanh cũng thay đổi thành một tầng cháy đen. Nhưng Diệp Vũ Thiền cảm giác nhưng không có nhìn qua thống khổ như vậy, tới tương phản, trong cơ thể của nàng lại còn tại dâng lên mấy cô ấm áp khí tức, dường như những cái này lôi điện đốt nóng mạch máu của nàng, ấm áp chất lỏng xen lẫn lôi quang tại kinh mạch cùng cơ bắp bên trong lưu chuyển, kích thích thân thể của nàng. Đây là một loại tương đương kỳ diệu quá trình, mỗi một tia chớp hạ xuống nháy mắt đều sẽ mang đến khó mà chịu được đau đớn, nhưng theo đau đớn dần dần biến mất, thoải mái dễ chịu xương cốt thư giãn cảm giác thì để Diệp Vũ Thiền nhịn không được phát ra vài tiếng yêu kiều. Đây cũng là vì cái gì Diệp Vũ Thiền không có lựa chọn từ bỏ mà là mặc tiếp nhận lôi điện oanh kích nguyên nhân, mặc dù bị đánh một chút liền thở gấp một tiếng hành động như vậy rất dễ dàng để người liên tưởng tới Jun M, nhưng trên thực tế Diệp Vũ Thiền cũng không có phương diện này yêu thích. Nàng có thể cảm nhận được thân thể của mình biến hóa. Đây là thể chất bên trên thăng hoa, vô số lôi điện tại mạch lạc bên trong du tẩu lấp lóe, liền linh nguyên lực cũng bắt đầu không tự giác vận chuyển lại, mà Diệp Vũ Thiền trong tay chỗ cầm đại đỉnh nắm tay càng là rất nhỏ mà run run, nóng rực nắm tay đang từ từ ngưng tụ quanh mình sấm sét lực lượng, cũng thông qua đánh xuyên lòng bàn tay phương thức đưa vào đến Diệp Vũ Thiền trong thân thể. TTT, màu xám nhạt hơi nước chậm rãi từ Diệp Vũ Thiền ra thịt mặt ngoài dâng lên. Lúc này Diệp Vũ Thiền cũng không biết xảy ra chuyện gì, nếu như nàng có cơ hội nhìn thấy, nhất định sẽ vô ý thức cho là mình biến thành xà tinh, bởi vì nàng đang lộ ra. Nói chính xác là tại khứ trừ trong cơ thể dư thừa tạp chất, một chút đen như mực cố chọc dơ bẩn vật chất ngay tại chậm rãi từ trong lỗ chân lông bị bên ngoài cơ thể, nương theo lấy một chút lốp bốp tiếng sấm, một mạch chồng chất lên. Quá trình này tiếp tục 10 phút đồng hồ lâu, mà tại giai đoạn này chính thức sau khi hoàn thành, mây đen bên trong lôi điện số lượng có rõ ràng giảm bớt, cũng không còn như thế cuồng bạo bừa bãi tàn phá, ngược lại nhiều hơn mấy phần ôn hòa ở trong đó. Đây là thân cận lôi điện hiện tượng, từ giờ phút này bắt đầu, phía trên hội tụ lôi vân không còn là tựa như phát điên bổ về phía Diệp Vũ Thiền, mà là bị vị này tóc bạc thiếu nữ chậm rãi hấp thu. Nàng bên ngoài thân đã không còn cháy đen lỗ máu, lôi điện rơi vào nàng làn da mặt ngoài nháy mắt liền sẽ hóa thành mấy đạo nho nhỏ sấm sét, chậm rãi chui vào đến thân thể của nàng chỗ sâu. Cuối cùng, trên bầu trời lôi vân biến mất hầu như không còn, hết thảy tử điện lôi quang đều bị bên trong chiếc đỉnh lớn thiếu nữ hấp thu. Nhỏ thiên lôi thể, xong rồi. Bên trong chiếc đỉnh lớn thiếu nữ chậm rãi mở hai mắt ra, kia đêm tối âm lãnh trong hai con ngươi ấn ra một đầu tự sắc thiểm điện, nàng có chút kỳ dị mà nhìn xem hết thảy xung quanh, lập tức thăm dò tính hai chân phát lực. Lốt bút, liền xem như Diệp Vũ Thiền chính mình cũng bị giật nảy mình, nàng từ bên trong chiếc đỉnh lớn nhảy ra về sau, trên hai chân vậy mà ẩn ẩn có lôi điện đang nhấp nháy, nói thật, những cái này khiêu động tự sắc tinh linh làm nàng có chút không biết làm sao. Nàng cúi đầu xuống, nhìn lấy mình hoàn hảo như lúc ban đầu hai tay, nhẹ nhàng lắc lắc. Lôi điện bạo động. Tại lòng bàn tay ở giữa một đoàn cao độ ngưng tụ lôi điện hình thành một đoàn nho nhỏ hình cầu, mà Diệp Vũ Thiền ngạc nhiên phát hiện cái này đoàn hình cầu mặc dù tại mình đầu ngón tay không ngừng nhảy, lại căn bản không cách nào kích động đến mình, thậm chí nàng còn có loại mơ hồ có thể khống chế cái này đoàn lôi điện lực lượng. Ta cái này, xem như trưởng khống lôi điện rồi. Không, ngươi nhỏ thiên lôi thể chỉ là đối lôi điện lực tương tác rất cao mà thôi. đến từ thanh niên thanh âm lần nữa rơi vào trong hai, xuất hiện ở trong chốc lát thay đổi, đối với Diệp Vũ Thiền mà nói chỉ là ánh mắt mơ hồ, sau đó lại dần dần rõ ràng quá trình, nhưng nàng lập tức phát hiện, mình đã không còn trong vấn tâm tháp, mà là đứng tại kia phiến mông lung mơ hồ hắc ám thế giới bên trong. Tràn ngập thánh khiết hào quang thanh niên trên mặt ôn hòa đứng tại Diệp Vũ Thiền trước mặt, tại hắn xung quanh đã không có vấn tâm tháp cái bóng, có chỉ là thuần túy hắc ám. Nụ cười của hắn liền như là trong đêm tối duy nhất minh nguyện, vô cùng ấm áp lòng người, chúc mừng ngươi hoàn thành vấn tâm tháp tầng thứ 3 thí luyện, nhiều năm như vậy, có thể đạt tới ngươi này cấp độ người hữu duyên thật sự là ít càng thêm ít. Là sao? Diệp Vũ Thiền nháy nháy mắt, tiếp tục rất là tò mò vuốt vuốt trong tay đầu hình cầu sấm sét, nhưng ta giống như cũng không có cảm thấy có bao nhiêu khó à, đó là bởi vì có cái đại lao đứng tại ta phía sau cầm đao lái ta cổ đầu. Ai dám cho ngươi thiết trí nhiều khó khăn a? Thanh niên nội tâm điên cuồng nhả danh một câu, ở bề ngoài vẫn duy trì như thiên sứ nụ cười ôn nhu. Thất mộng tụ thí luyện chỗ thí luyện chính là duyên phận đến, thực lực đến, tự nhiên cũng liền qua, ta ở chỗ này tìm kiếm người hữu duyên đã lâu, rất hiển nhiên, ngươi chính là người hữu duyên một trong. Ngươi một mực nói người hữu duyên, đến cùng có cái gì duyên phận? Diệp Vũ Thiền vừa nói, một bên thử đem kia chấp hình cầu ăn hết. Người hữu duyên chính là người hữu duyên, đối với ta mà nói, dài răng giặc thời không căn bản không có ý nghĩa, ta tồn tại ý nghĩa bản thân từ lâu hóa thành một mảnh hư vô, ta tại, ngươi đến, đây chính là duyên phận. Vậy ngươi những cái này thí luyện mục đích, nấc là cái gì? Diệp Vũ Thiền ăn kia chấp hình cầu về sau, đánh cái điện nấc. Vì nhìn xem người hữu duyên phải chăng có tư cách này đạt được ta quà tặng, ta cũng không hy vọng ta đem ta quý giá tài phú quà tặng cho một chút người vô năng, nếu như có thể, ta hy vọng các ngươi có thể mang theo ta quà tặng đi thẳng xuống dưới, đây chính là ý nghĩa sự tồn tại của ta. Không nghĩ tới ngươi cây này còn rất văn nghệ. Diệp Vũ Thiền tán dương thanh niên một tiếng, phủi tay, ngược lại hỏi, vậy kế tiếp còn có hay không thí luyện? Còn có, ngươi vừa rồi nói nhỏ thiên lôi thể là cái gì? Nhỏ thiên lôi thể chính là nhỏ thiên lôi thể, xem như một loại cực kỳ đặc thù nguyên tố thể chất, đây là ta cho ngươi vấn tâm tháp thí luyện quà tặng, liền cùng kia bản hắc viêm tiễn đồng dạng. Nguyên tố thể chất, nhỏ thiên lôi thể, Diệp Vũ Thiền chưa nghe nói qua. Nhưng nguyên tố thể chất nàng thế nhưng là như sấm bên tai, đây là 21 cực hạn diễn sinh thể chất. 21 cực hạn là cái gì? Nếu như nói cổ linh là thế giới quy tắc thẩm phán giả, là 3000 đại đạo cộng đồng người thành lập, như vậy 21 cực hạn chính là cấu thành 3000 đại đạo hồng hoang long đong bản thân, thậm chí có thể nói 21 cực hạn là cùng cấp với 3000 đại đạo tồn tại. Cứ việc không kịp ông trời, cũng chính là thiên đạo, nhưng đối với nó đại đạo của hắn mà nói, 21 cực hạn tồn tại tuyệt đối là không thể tùy tiện trêu chọc. Cũng nguyên nhân chính là như thế, nguyên tố thể chất mới thành hiện nay tam đại thiên vực nóng nhất trung thể chất, bởi vì nguyên tố thể chất là 21 cực hạn biểu tượng, ngày sau bước vào đại đạo, độ thánh lúc, nó uy năng cũng phải so bình thường đại đạo càng thêm cường hành. Cho dù là Hoang Thiên vực trung vị liệt thứ nhất học viện, Tam Thiên thư viện, nó trong lịch sử cũng bèn bèn xuất hiện không đến 50 người có được nguyên tố thể chất, cái này 50 người không phải hùng bá bá chủ một phương, chính là ai cũng không dám trêu chọc cận thế đại năng, nói tóm lại, một chữ, mạnh, vô địch. Không nghĩ tới mình tiện tay một làm liền làm ra như thế cái nguyên tố thể, Diệp Vũ Thiền lần này cũng bắt đầu hoài nghi mình có phải là phụ lên cái nào đó tiểu thuyết nhân vật chính mô bản, lúc này bắt đầu muốn đi lên Long Nạo Thiên hành trình. Thấy Diệp Vũ Thiền không còn đặt câu hỏi, Thất Mộng Thụ liền mở miệng nói ra, nói tóm lại, tầng thứ 2 thí luyện ban thưởng ta đã cho ngươi, về phần nguyên bản quyết định tầng thứ 3 thí luyện, ta cũng không tính để ngươi tham gia. Còn có tầng thứ 3. Diệp Vũ Thiền nhíu mày, nghi hoặc mà nhìn chằm chằm vào thanh niên, vì cái gì không để ta tham gia? Thanh niên đối với cái này nhẹ răng cười một tiếng, bởi vì ta phải đi về ngủ. Ha, đi ngủ. Đúng vậy à, ta phải trở về nghỉ ngơi thật tốt, mỗi lần các ngươi những người hữu duyên này xuất hiện đều sẽ đánh thức ta, làm cho ta hiện tại thậm chí đi ngủ đều ngủ không ngon, Thất Mộng Thụ nếu là liền mộng đều làm không được, vậy còn cứ gọi Thất Mộng Thụ a. A. Không đợi Diệp Vũ Thiền từ Thất Mộng Thụ kia không đáng tin cậy trong giọng nói lấy lại tinh thần, liền nhìn xem thanh niên ngáp một cái, lập tức thế giới của nàng liền trời đất quay cuồng, lệnh ý thức biến mất choáng váng cảm giác chui lên đại não. Một giây sau, ngã xuống đất ngất đi Diệp Vũ Thiền liền tại mảnh này hắc ám thế giới bên trong chậm rãi biến mất. A, cuối cùng đuổi đi, ta là thật nhanh mệt mỏi không được. Thanh niên hít mắt, ngáp một cái, đem ánh mắt bắn ra hướng bóng tối ở bên trong, "Uy, nhà ngươi đổ đệ đã đi, có thể ra tới." Thế là Vân Bình liền từ trong bóng tối đứng dậy, lần này, hắn không tiếp tục cầm viên kia cây giống. Hắn đạm mạc vô tình trong ánh mắt lóe mấy đạo tinh quang, nhìn về phía thanh niên ánh mắt cũng phá lệ nghiêm túc, "Ngươi thật cảm thấy mệt mỏi rồi?" "Thật mệt mỏi." Thanh niên gãi đầu một cái, hiểu sự trả lời, "Mà lại ta nếu là lại không nghỉ ngơi, không chừng người ta liền tìm tới ta đến." "Ngươi thật xác định có người đang tìm các ngươi?" "Muốn nói tuyệt đối xác định, kia cũng không đúng, chỉ là từ nơi sâu xa có cảm giác thôi. Lấy các ngươi cực hạn lực lượng, không nên đánh không lại một người, coi như thật sự có người đang tìm các ngươi cũng không nên chật vật như thế mới đúng." Thanh niên trợn nhìn Vân Bình liếc mắt, "Ai nói cho ngươi cực hạn chính là vô địch, ta lại thế nào lợi hại, có thể đánh được ngươi à?" "Tựa như là đạo lý này." "Đúng không?" Thanh niên cười nhạt một tiếng, lập tức hướng phía trước bước ra một bước, thân hình của hắn phảng phất không có vào hắc ám bên trong đáy biển, dần dần biến mất. "Được rồi, ta phải trở về ngủ, đối với tương lai làm chút chuẩn bị." "Đi, vậy ta cũng đi, chỉ mong ta lần sau đến thời điểm, có thể nhìn thấy ngươi còn rất tốt còn sống đi." "A, chỉ hy vọng như thế." Hai người dần dần biến mất tại mảnh này thuần túy hắc ám không gian bên trong. Mà liên tại cái này cái gì đều không tồn tại, cái gì cũng không có địa phương, lại có một viên xanh ngắt cây giống cắm rễ nơi đây, rõ ràng không có gió, không có bất kỳ cái gì ngoại lực tồn tại, nó nhưng vẫn là câu được câu không loạn trạng. Hắc ám bên trong, truyền ra một đạo thâm trầm thở dài. Ai? Chỉ hy vọng như thế.
Chương 44. Lôi Vũ Tông việc vặt đợi đến Vân Bình từ thất mộng thụ không gian bên trong lúc đi ra, phát hiện Diệp Vũ Thiền đang đứng tại trống trải thổ địa bên trên, tiêu nộn làm chỉ ở giữa lôi điện chớp động, một hồi đem lôi điện sắp xếp thành S, một hồi sắp xếp thành B. Đối với Diệp Vũ Thiền cái này hiếu kỳ bé con hành vi, Vân Bình nét miệng lên, cười nói, làm gì, tiểu Vũ Thiền, mới từ thất mộng thụ huyễn cảnh bên trong ra tới, liền bắt đầu kiểm nghiệm thành quả rồi.
A, bị Vân Bình thanh âm sở kinh, Diệp Vũ Thiền đầu ngón tay nhảy nhót điện quang chậm rãi tiêu tán biến mất, nàng nghiêng đầu lại, nhìn qua đánh gãy thân ảnh của nàng, ước là ngươi cái này không có lương tâm lão sư à? Cái gì gọi là không có lương tâm? Ta chỗ nào không có lương tâm rồi? Đem đáng yêu nữ đồ đệ một thân một mình ném đến sương mù xám bên trong đi, sau đó bản thân chạy đến không biết nơi quái quỷ gì lêu lổng lão sư, ngươi cảm thấy giống như là cái có lương tâm lão sư sao? Vân Bình nghe xong lông mày nhíu lại, ta nói tiểu Vũ Thiền, sương mù xám chẳng qua là thất mộng tu ảo cảnh tầng thứ nhất mà thôi, vẫn là ta đem ngươi mang vào đây này, ngươi bây giờ có thể tu luyện thành nhỏ thiên lôi thể, chẳng lẽ không phải ta công lao? Ngươi còn không biết xấu hổ nói. Diệp Vũ Thiền nghe được Vân Bình nhắc lên cái này, liền toàn thân tức giận, ta tại tầng thứ nhất thí luyện thời điểm kém chút liền chết rồi, nếu không phải bản cô nương cuối cùng cơ trí, tại cùng con quái vật kia kịch chiến đến sức cùng lực kiệt thời điểm, dùng võ kỹ băng sơn quyền đem nó đánh thành tạt bã, ta đã sớm chết thấu được không? Kịch chiến đến sức cùng lực kiệt, băng sơn quyền đả thành tạt bã. Cái này Vân Bình nhìn về phía Diệp Vũ Thiền ánh mắt đều không giống, mặt mũi tràn đầy kính nể và chịu phục, liền kém cầm cái tượng vàng Oscar nện nàng trên trán. Mà bị Vân Bình kia quái dị ánh mắt chỗ nhìn chằm chằm, Diệp Vũ Thiền cũng toàn thân không thoải mái, nàng đột nhiên dùng mình một cái, chất vấn, ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Thực sự là, đi đi, nơi này ta cũng không muốn lại ở lại. Nơi này thế nhưng là người khác nghĩ đến đều đến không được, thất mộng tụ ải, giống ngươi gấp gáp như vậy đi, đại khái vẫn là thứ nhất. Lời này Vân Bình thật không có nói sai, hắn mang theo trước mấy vị đệ tử đến thất mộng thụ thời điểm, vô luận là Lâm Diên vẫn là Tưởng Nguyệt Thiên hoặc là mấy người khác, tại hoàn thành thí luyện về sau căn bản không muốn đi, còn muốn lại tiếp tục tại thất mộng thụ nơi đó vớt điểm chỗ tốt cái gì. Giống Diệp Vũ Thiền dạng này cùng gặp quỷ giống như trực tiếp ra bên ngoài chạy, Vân Bình còn là lần đầu tiên thấy. Nha đầu này làm sao một điểm đầu óc đều không có. Đối với cái này, Diệp Vũ Thiền thì là hừ lạnh một tiếng, dù sao ta chỗ tốt đã mò được, tiếp lấy bất đoán chừng cũng không vớt được điểm cái gì, mà lại kia cái gì thất mộng thụ giống như cũng trở về đi ngủ đi, hôm nay liền đến chỗ này chứ sao. Chẳng qua lời nói đi cũng phải nói lại. Diệp Vũ Thiền một cái lắc mình tới gần Vân Bình, thần thần bí bí nói một câu, món đồ kia thật sự là thất mộng thụ à? Thế nào? Không tin. Ngươi không phải đều tận mắt nhìn thấy qua rồi sao? Kia, ta chỉ là hơi hoài nghi một chút sao, dù sao văn đế hắn cũng nói. Vân Bình nghiêng người sang, chính đối Diệp Vũ Thiền kia sen lẫn điện quang trong mắt màu đen, từ kia đôi mắt bên trong hắn cũng không nhìn thấy bất luận cái gì quái dị thân sắc. Thế là hắn nhíu mày, không phải ta nói, ngươi vì cái gì như thế tin tưởng văn đế, ai nói cho ngươi văn đế nói lời liền nhất định là đúng rồi? Hát ta nói cho ngươi, ngươi nói người khác có thể, nói văn đế kia tuyệt đối không được. Diệp Vũ Thiền hai tay ôm ngực, mặt mũi tràn đầy nghiêm mặt. Vân Bình cũng phát hiện nha đầu này là nói thật, lập tức cái này lòng hiếu kỳ liền bị tốn đi lên, thế nào, ngươi thích hắn à? Không phải thích, ân, cũng có thể xem như thích đi, dù sao hắn là ta thần tượng. Thần tượng ngươi thảo à, yêu đậu, ta tại lao địa cầu lúc ấy cũng truy qua tình, không sai biệt lắm liền ý tứ này chứ sao? Kia có muốn hay không ta cho ngươi cả mấy tấm văn đế áp phích, để ngươi liếm liếm? Vân Bình xấu xa hướng nàng cười cười. Diệp Vũ Thiền trực tiếp một bàn tay hô đi lên, chẳng qua bị Vân Bình nhẹ nhàng linh hoạt né tránh, ai là loại kia liếm áp phích biến thái rồi. Khu khu, tóm lại, lần trước ngươi nói ngươi là văn đế ta đã đủ nhịn à, về sau đừng lao nói văn đế nói xấu. Ta cũng không nói hắn nói xấu a, ta chỉ nói là hắn ngẫu nhiên cũng sẽ nói nhầm nha. Ách, lời này ta ngược lại là không có cách nào phản bác. Tự mình cảm nhận được thất mộng thụ ảo cảnh, Diệp Vũ Thiền lần này cũng không có cách nào phản bác Vân Bình, nhìn như vậy đến, lúc ấy văn đế sẽ nói thất mộng thụ chỉ là cái trò đùa rất có thể nó bản thân liền là cái trò đùa. Chẳng qua bây giờ lại đi suy nghĩ những cái này đã không có quá lớn ý nghĩa, hiện tại Diệp Vũ Thiền chỉ muốn tìm một cơ hội tới thử nghiệm một chút mình nhỏ thiên lôi thể. Về phần hắc viêm tiễn, kia là một bản cung thuật võ kỹ, tại cầm tới cung trước đó, đừng nói thí nghiệm ý lực, liền luyện tập đều làm không được. Làm gì, ngửa tay, muốn tìm người đến đánh một đánh. Hoàn toàn khám phá Diệp Vũ Thiền tiểu tâm tư, Vân Bình mở miệng nói, nếu không vi sư đến bồi ngươi luyện tay một chút. Ngươi? Diệp Vũ Thiền nhìn lướt qua Vân Bình, nhớ lại lúc trước Tưởng Nguyệt Thiên hóa phong kỳ tu vi một bàn tay xuống dưới hắn lại lông tóc không thương tình hình, lắc đầu, quên đi thôi, ta còn không bằng tìm mấy cái ma thú đâu. Ma thú? Cũng được. Vân Bình hai con ngươi khép hở, hắn ánh mắt tại thời khắc này hướng lên di động, sau đó quyết trương đến toàn bộ xương mù sấm rừng, khổng lồ tinh thần ý thức cực nhanh đảo qua toàn bộ cánh rừng. Cái này xương mù sấm rừng mặc dù là thất mộng thụ quê quán, nhưng nó quê quán bên cạnh tổng vẫn có một ít năng lực kém ma thú tồn tại, những ma thú này bản tính tàn bạo đồng thời không có trí tuệ, đầy trong đầu đều là giết giết giết, làm một chút làm, còn có sinh sôi, thích hợp nhất lấy ra luyện tập. Trước kia Lâm Diên bọn hắn hoàn thành thất mộng thụ thí luyện về sau, Vân Bình chính là dùng xương mù xám trong rừng ma thú cầm tới cho bọn hắn luyện tập, hiệu quả coi như không tệ. Nhưng lần này, ngoài ý liệu hiện tượng ngược lại là phát sinh. Vân Bình kia rộng như đại hải ý thức tại cái nào đó nháy mắt bắt được một số không giống bình thường đồ vật, đó cũng không phải ma thú, mà là kịch liệt va chạm hai cô linh nguyên lực. Hắn cẩn thận đem lực chú ý hội tụ tới, đồng thời để tinh thần ý thức giảm bớt đến không dễ dàng bị phát giác trình độ, lúc này mới thấy rõ tình huống bên kia. hai nam hai nữ, trong đó một vị huyền môn kỳ nam tử đang cùng một tên khác huyền môn kỳ nữ đệ tử chiến đấu. Một nam một nữ khác thì là hiện lên bao bọc chi thế, canh giữ ở tên nữ đệ tử kia sau lưng, giống như là tại cảnh giác nàng chạy trốn. Đáng nhắc tới chính là, bốn vị này tu sĩ mặc đạo bào, vậy mà tất cả đều là Lôi Vũ tông đạo bào. Vân Bình hai mắt tỏa ánh sáng, trực tiếp dắt lấy Diệp Vũ Thiền liền hướng phía bốn người vị trí chạy tới. "Ngươi làm gì nha?" Diệp Vũ Thiền lên tiếng hoảng sợ nói. "Làm gì? Đương nhiên là nhìn việc vui đi. Tuyệt đối tình cảnh kịch vở kìa." Chương 45. "Ta có một câu sư muội, sư minh lần nữa khuyên ngươi một câu, không muốn lại làm những cái này không có chút ý nghĩa nào cử động, đối ngươi đối ta, đối tất cả mọi người không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Ta cũng lần nữa khuyên ngươi một câu, đừng mẹ nó lại gọi ta sư muội, nói thêm nữa nửa câu nói nhảm, ta đem đầu lưỡi của ngươi cắt bỏ cho cá ăn, ngươi tin hay không?" "Sư muội, ngươi cớ sao phải như vậy? Ta gì mẹ ngươi tất?" Cùng với một đạo tức giận hét lớn, chói lóa mắt tinh quang theo linh nguyên lực hiện lên mà triệt để bộc phát, mấy đạo kiếm quang giống như gió táp mưa rào tại sương mù xám trong rừng lấp loé. Thân mang Lôi Vũ tông đạo bào cao gầy nữ tử thần sắc lạnh lùng cơ trong tay nhặt trường kiếm màu tím, quanh thân ánh sáng tím cháy lưng ngực, trong đó ẩn chứa điện quang càng là cực nhanh nhẹ nhót. Mà ở trước mặt nàng, mặt lộ vẻ vẻ bất đắc dĩ thanh niên đồng dạng nín hơi ngưng thần, linh nguyên lực cầm vang mà ra, dài nhỏ thanh kiếm đồng dạng không rơi vào thế yếu nên tiếp nữ tử trường kiếm. Bắn ra hỏa hoa cùng điện quang tại sương mù xám trong rừng bạo động nhảy vọt, theo hai cỗ linh nguyên lực xung kích, trong không khí nổi lên tầng tầng quấy động, hóa thành quần quần lớp sóng khuyết tán ra tới. Tu vi của hai người đều là huyền môn kỳ, tại đệ tử ở trong thuộc về miễn cưỡng xếp hàng đầu hàng ngũ, cái này trong lúc nhất thời lẫn nhau phá chiêu xuống tới, trong thời gian ngắn đúng là không cách nào quyết ra thắng bại. Thế là ở bên chờ đợi hai vị Lôi Vũ tông đệ tử liền mở miệng. "Trương sư tỷ, ngươi cũng không cần lại phản kháng, trung sư huynh hắn nơi nào không tốt, tuấn tú lịch sự, thiên phú dị bẩm, tu vi càng là đột phá huyền môn, đến linh đại kỳ, tài cao thế lớn, cùng sư tỷ ngươi rất là xứng a." "Đúng thế Trương sư tỷ." Trung Thiên Lương sư huynh dù nói thế nào cũng là mười tịch một trong, danh nghĩa còn có cảnh lâm thành lớn nhất Lôi Thiên sòng bạc, huống hồ cửa hôn sự này là Trương sư tỷ sư phụ của ngươi quyết định, cái này dù nói thế nào cũng không nên. "Trương sư tỷ, cùng chúng ta trở về đi, trung sư huynh sẽ không bạc đãi ngươi." "Đúng thế Trương sư tỷ." "Ngươi vì cái gì quật cường như vậy đâu? Ta bướng bỉnh của ngươi đầu chó." Trương Nhược Tuyết bao hàm phẫn nộ một kiếm mạnh mẽ đem trước mặt cùng mình rằng co thanh niên đánh bay ra ngoài, trong cơ thể hừng hực liệt hỏa điên cuồng tiêu đốt, một đôi lá liêu trong đôi mắt đẹp chiếu rọi ra nổi giận hỏa diễm. Nàng thu bạo ánh mắt đảo qua bị nàng một câu hù sợ hai người, trực tiếp mắng lên nói: "Hai người các ngươi còn dám nói nhiều một câu, lão nương hôm nào liền đi đào các ngươi tổ tông mộ phần." Lời vừa nói ra, hai người đều là sắc mặt đổi biến. Một người trong đó càng là trực tiếp lên tiếng, lạnh lùng nói: "Trương sư tỷ, ta lại tôn xưng ngươi một tiếng sư tỷ, chúng ta thế nhưng là vì ngươi nghĩ, ngươi lại như thế không lĩnh tỉnh, còn xuất khẩu đả thương người, có phải là có chút không tốt lắm rồi?" "Ha, vì ta suy nghĩ, vì chính các ngươi suy nghĩ a." Trương Nhược Tuyết lạnh lùng chừng người kia liếc mắt, "Còn không phải là các ngươi gia trưởng lão muốn các ngươi tới bắt ta sao? Nếu như không có tầng này mệnh lệnh, các ngươi ai nguyện ý đến tiếp tay làm việc xấu?" "A, nói cho ta, ở đây mấy người các ngươi, ai cùng ta có tình, ai cùng ta có phần, ai lại cùng ta có ân? Chúng ta đều thuộc về Lôi Vũ tông cùng thế hệ đệ tử, muốn nói hữu tình, kia nhất định là tình đồng môn chi phần, dù không tính là có ân với ngươi, nhưng chúng ta thế nhưng là đồng môn." "Đồng môn?" Trương Nhược Tuyết cười lạnh một tiếng, chỉ vào người thanh niên kia. "Còn tính đồng môn đâu, thật sự là chết cười lão đường, ngươi tiến Lôi Vũ tông đến đại khái là thời gian 2 năm đi, ta lại hỏi ngươi, 2 năm này ở giữa ngươi gặp qua ta bao nhiêu lần, nói với ta qua bao nhiêu câu nói? Chỉ sợ hôm nay lời nói, so trước kia 2 năm cộng lại còn nhiều hơn đi." "Cái này?" Thanh niên trực tiếp bị Trương Nhược Tuyết một câu cho nghẹn lại. Liên như là Trương Nhược Tuyết lời nói, hắn nhập môn đến nay gặp qua Trương Nhược Tuyết số lần quả thực có thể đếm được trên đầu ngón tay, đã nói cộng lại cũng không cao hơn 5 câu. Nếu như không phải bọn hắn đều mặc Lôi Vũ tông đạo bào, chỉ sợ không ai sẽ tin tưởng bọn họ hai là đồng môn đệ tử. "Sư muội." Lúc trước bị đánh bay thanh niên hình thái chật vật xuất hiện lần nữa, chỉ là giờ phút này hắn cầm kiếm tay phải chính vô lực lay động, xem bộ dáng là cánh tay phải kinh mạch bị thương không nhẹ. Nghe được thanh niên thanh âm, Trương Nhược Tuyết băng lãnh đến cực điểm ánh mắt rời về phía hắn. "Ta nói qua, không muốn lại gọi ta sư muội. Chỉ cần ngươi vẫn là Lôi Vũ tông người, ngươi chính là sư muội ta, ta không thể trơ mắt nhìn ta sư muội làm ra phản bội sư môn cử động. Ta cũng không cảm thấy tự tiện đem đệ tử nhân sinh đại sự làm công cụ sư môn có cái gì để ta lưu luyến địa phương." Thanh niên ánh mắt ngưng lại, thanh âm đột nhiên trở nên nặng nề. "Sư muội, ngươi coi là thật không chịu cùng sư huynh trở về? Ta nói qua, ta không phải sư muội của ngươi, ta cũng sẽ không cùng ngươi trở về, gả cho Trung Thiên Đương cái kia khốn nạn. Ngươi vì sao như thế chán ghét Trung sư huynh?" Đối mặt thanh niên chất vấn, Trương Nhược Tuyết thần sắc hơi chậm lại, sau đó lộ ra quyết tuyệt thần sắc. "Bởi vì ta đã có duyên định cả đời người, ta Trương Nhược Tuyết đời này kiếp này, không phải hắn không gả." "A." Thanh niên giống như là nghe được chuyện cười lớn, đối Trương Nhược Tuyết lắc đầu, "Sư muội a sư muội, ngươi từ lúc đến Lôi Vũ tông tu hành đến nay, xuống núi cửa lịch luyện số lần chẳng qua chỉ có 2 lần, mỗi lần thời gian đều chỉ có 5 ngày, Lôi Vũ tông trong tông môn lại chưa bao giờ chuyển ra ngươi cùng bất luận cái gì nam tính đệ tử có thân cận hiện tượng, ngươi lại dám nói ngươi có duyên định cả đời người?" Trương Nhược Tuyết sắc mặt trầm xuống, nghiến chặt hàm răng, nghiêm nghị nói ra, "Ta nói có, đó chính là có. Ta cùng người kia vừa thấy đại yêu, đừng nói 5 ngày, 1 ngày là đủ." "Ha ha 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 ha." Thanh niên lập tức cười ha hả, hiển nhiên là không tin Trương Nhược Tuyết. "Nhưng mà, cười ngươi cái cầu a." Hắn ôm Trương Nhược Tuyết trắng non vai, đem cái sau mảnh mai thân thể ôm vào trong ngực, một đôi không tình cảm chút nào có thể nói mắt cá chết treo lên, ngắm nhìn, cười ha ha thanh niên, như thế thích chế giễu người ta tình yêu, ngươi sẽ không phải là cái vạn năm lão sử nam a. Tĩnh. Một cái mắt, tiếng cười im bặt mà dừng. Ánh mắt mọi người đều nhìn chăm chú lên kia đột nhiên xuất hiện tại Trương Nhược Tuyết sau lưng, đem nó ôm vào trong ngực bóng người. Hắn như không có việc gì nắm tóc, vẫn như cũng nhìn chằm chằm thanh niên kia. Ngươi cái này không là không tin vừa thấy đã yêu duyên định cả đời người sao? Ta cái này ra tới cho ngươi xem một chút. Hiện tại, ngươi còn tin tưởng tình yêu không? Chương 46. Trung cực sát nhân ma, Hỏa Vân Vũ Thiền đây hết thảy phát sinh quá nhanh, quá đột ngột, làm cho người rất không biết làm sao. Tên thanh niên kia không có dấu hiệu nào xuất hiện, không nhìn bọn hắn linh nguyên lực cảm giác, lấy mắt thường căn bản là không có cách phản ứng tốc độ xuất hiện, thật giống như hắn vốn là đứng ở nơi đó, chỉ là giờ phút này bóc gần nấp thân hình áo khoác ngoài đồng dạng. Hắn một chỗ áo trắng như tuyết, ánh mắt trầm tĩnh như nước, phiêu nhiên tóc đen rủ xuống đến, nghiêng che khuất trán của hắn. Tên thanh niên kia bình tĩnh cười, khoe miệng nhạt meo ý cười tỏ khắp ra khó nói lên lời tự tin. Hắn là ai? Làm sao xuất hiện? Không người biết được. Một cái chớp mắt, lại mở ra lúc, hắn liền đứng tại Trương Nhược Tuyết bên người, vòng lấy bờ eo của nàng, ôm bờ vai của nàng, cười nhẹ. Ngươi là người phương nào? Nhất trước lấy lại tinh thần, vẫn là Trương Nhược Tuyết vị sư huynh kia. Hắn mắt sáng như đuốc, kiếm chỉ phía trước, quyết liệt khí thế nhấc lên hắn kia thân đạo bảo, hướng người trước mắt nghiêm nghị chất vấn. Vì sao muốn quản ta Lôi Vũ Tông việc tư? Ta cũng không có quản các ngươi Lôi Vũ Tông việc tư, ta chỉ là đến quản ta chuyện riêng của mình. Vân Bình cúi đầu xuống, nhìn về phía mang trung thần sắc chưa tình hồn, nói không ra lời Trương Nhược Tuyết, triển lộ nét mặt tươi cười. Ta là tới cùng ta có tình nhân gặp mặt. Đúng hay không nha, ta tiểu nương tử nhỏ. Tiểu nương tử. Cái này ba chữ xuất hiện ngay mắt, không khí đều an tĩnh. Tất cả mọi người đem ánh mắt bắn ra đến Vân Bình trong ngực Trương Nhược Tuyết trên thân, ý đồ từ nàng bên kia đạt được câu trả lời phủ định. Nhưng mà Trương Nhược Tuyết lại không nói một lời nhìn chằm chằm Vân Bình, ánh mắt từ đầu đến cuối đều không có rời qua. Nhìn thấy Trương Nhược Tuyết trầm mặc, Lôi Vũ Tông ba người càng là kém chút không có nhảy đến bầu trời. Cái này, đây coi như là ngầm thừa nhận rồi. Cái này tình huống gì a? Làm sao đột nhiên xuất hiện cái cho tới bây giờ chưa thấy qua tiểu tử, công bố mình là Trương Nhược Tuyết phu quân, cái này Trương Nhược Tuyết làm sao còn ngầm thừa nhận rồi? Sư muội, hắn nói là thật. Ngươi thật ở bên ngoài có người? Cái gì gọi là tại bên ngoài có người? Vân Bình bất mãn quét mắt nhìn hắn một cái, không muốn nói hình như nhà ta tiểu nương tử là hồng hạnh xuất tường đồng dạng. Thế nhưng là sư muội mới xuống núi cửa chẳng qua 10 ngày, làm sao có thể? Ngươi đây liền không hiểu, tình yêu nha, xác thực là như vậy. Vân Bình đối hắn lắc đầu, lập tức ngửa mặt nhìn lên bầu trời, thâm trầm khí chất ưu buồn lập tức phát ra. Kia là một cái tiêu hồn ban đêm, trăng sáng sao thừa, gió mát mơn trớn eo của ta, thổi qua vai của nàng, chúng ta tại thành bắc dòng suối nhỏ cái khác cây kia cây hoa anh đào hạ tương gặp. Hoa anh đào bay xuống tại sợi tóc của nàng bên trên, chúng ta bốn mắt nhìn nhau, tình yêu thuyền nhỏ tại thời khắc này, nói ra. Liên mở đêm đó, chúng ta gặp nhau hận muộn, đọc lại đã lâu tình cảm nương theo lấy vừa thấy đã yêu mà phun ra đến, thế là, một đêm kia ta cùng nàng ngay tại dưới cây liễu. Ngừng. Đừng nói. Một vị nào đó thanh niên bỏ mặt, lớn tiếng ngăn cả nói. Lời kế tiếp bị cưỡng chế đánh gãy, Vân Bình không nhanh nếp miệng, làm gì nha, đang muốn nói đến điểm mấu chốt đâu. Nói thêm gì đi nữa chính là một chút. Khu cụ sự tình. Ai, không quan hệ à? Tất cả mọi người là người trưởng thành, đi thẳng vào vấn đề nói chút không sạch sẽ cũng không có gì lớn không được a. Hiện tại cũng không phải nói loại sự tình này thời điểm. Thanh niên hét lớn một tiếng, nhìn chăm chú lên Vân Bình trong ngực không ngừng run rẩy Trương Nhược Tuyết. Thời khắc này Trương Nhược Tuyết mặt đỏ lên, thần sắc kích động, thân thể mềm mại run rẩy, cắn chặt miệng môi dưới, trong mắt mơ hồ có điểm sáng lấp lóe. Hắn chưa bao giờ thấy qua nhà mình sư muội đối nam nhân lộ ra qua bực này biểu lộ, như thế nói đến, chẳng lẽ cái này người thật là? Mà lại hắn liền địa điểm gặp mặt cũng nói đến như thế kỹ càng. Từng câu từng chữ ở giữa cũng không che che lấp lấp, mảy may nhìn không ra nói láo vết tích. Chỉ sợ sư muội là thật, vừa nghĩ đến đây, hắn liền bình tĩnh lại. Vị huynh đài này, ta lại bất luận ngươi cùng ta sư muội quan hệ, dù là các ngươi thật sự có. Tầng kia quan hệ, ta cũng phải nhắc nhở ngươi, nàng là cùng ta Lôi Vũ Tông Trung Thiên ứng sư huynh có hôn ước người. Ồ, có hôn ước à, thế nhưng là nàng giống như không quá vui lòng đâu. Đây là tông môn trưởng lao quyết định hôn ước, đối với Trương sư muội mà nói, chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu, huống chi nàng là người tu tiên, song tu chi pháp có thể làm cho nàng tiến một bước để cao tu vi, điểm này huynh đài không phải không biết. Vân Bình nhẹ gật đầu, ừm, ta xác thực biết. Mà lại, có một câu ta không biết có nên nói hay không. Không có việc gì, chỉ cần không phải mở mở tờ ngươi đều có thể nói. Ê! Thanh niên dừng một chút, thử nghiệm suy tư một chút mở mở tờ là có ý gì, chẳng qua cuối cùng cũng không thể nghĩ ra cái như thế về sau. Hắn lắc đầu, đem những này suy nghĩ tạp nhạp quên sạch sành xanh, tiếp theo nói ra, ta xem huynh đài trong cơ thể cũng không linh nguyên lực, nghĩ đến hẳn không phải là tu tiên người tu đạo, tiên phàm khác nhau. Tuổi thọ khác biệt, một ngày kia, ngươi sẽ già mà chết đi, mà Trương sư muội vẫn trẻ tuổi vô cùng, đến lúc đó ta nghĩ ngươi cũng không nguyện ý để nàng tóc đen người đưa người tóc bạc à. Nếu như ngươi thật đối Trương sư muội có yêu thương, liền thả nàng rời đi, thuyết phục nàng cùng chúng ta về tông môn, ngày khác nàng đắc đạo độ thánh, cũng là ngươi một loại may mắn phân. Vị nhân huynh này, ngươi nhìn ta nói có đúng hay không? Vân Bình híp mắt, đưa thay sờ sờ cái cằm, có nhiều thú vị mà nhìn xem hắn. Nói thật ra, lời nói này kỳ thật giảng được còn có chút đạo lý, tiên phàm khác nhau mang tới cô độc là khó mà chịu được, điểm này không ai so hắn rõ ràng hơn. Dù là xác thực như thế, ngượng ngùng à, tại hạ một giới mã phu, ngươi nói cái gì đạo lý ta không hiểu, cũng không nghĩ hiểu, nhưng là cái này sự tình ta bản thân cũng không làm chủ được, ta còn phải tìm người tới làm chủ. Tìm ngươi làm chủ. Thanh niên tự tin đứng chắc tay, ta Lôi Vũ Tông tại Cảnh Lâm Thành bên trong cũng coi là hai to mặt lớn tông môn, làm sao, nhân huynh là muốn nói ta Lôi Vũ Tông trưởng lão làm không được việc này chủ. Ngươi khoan hãy nói, ta đang có ý này. Vân Bình nói xong, vung tay lên, chỉ hướng sau lưng kia chậm rãi đi tới bóng người. Kia là một đạo huyền chuyển bóng hình xinh đẹp, là có một đầu tóc bạc thiếu nữ. Nàng mặc trắng đen xen kẽ quái dị phục sức, từ trong rừng đi ra. Đúng vậy, không sai. Vân Bình chỉ về phía nàng, ngạo nghễ nhìn khắp bốn phía, phách lối hô to một câu. Chợt to ánh mắt của các ngươi thấy rõ ràng, vị này chính là bảo bọc đại tỷ của ta lớn, trung cực biến thái sát nhân cuồng, người cản giết người, Phật cản sát Phật, Diệp, Vũ, Thiền, bá bá bá. Trong ngay mắt, ánh mắt tụ vào. Đứng tại nam đạo tầm mắt chính giữa, đột nhiên trở thành tiêu điểm thiếu nữ, không rõ chân tướng méo một chút đầu. Cái gì đồ chơi? Chương 47. Khí tinh Diệp Vũ Thiền nhận ra trước mắt mấy người mặc trên người lấy đạo bào, kia là Lôi Vũ Tông đệ tử đặc lưu đạo bào. Tại nàng vẫn là Thiên Bắc Cốc môn hạ đệ tử thời điểm, bởi vì hai phái đối chọi gay gắt quan hệ mà cùng Lôi Vũ Tông đánh qua không ít quan hệ, không, cùng nó nói là liên hệ, trên thực tế chỉ là phụ trách tại dưới đài là sư tỷ các sư minh hô 666, ngẫu nhiên đối Lôi Vũ Tông hô vài câu rác rưởi lời nói bình thường thực chiến là không tới phiên nàng. Hiện tại đây coi như là chuyện ra sao? Trước bất luận vì sao Vân Bình trong ngực ôm lấy cái con rối giống như Lôi Vũ Tông một tử, Diệp Vũ Thiền hiện tại hiếu kỳ chính là vì cái gì hiện tại ánh mắt mọi người đều đặt ở bản thân trên thân. Vừa mới đổi tới hiện trường thiếu nữ cũng không biết trước đó xảy ra chuyện gì. Nàng mờ mịt nhìn qua hướng các vị Lôi Vũ Tông đệ tử long trọng giới thiệu nhà mình đồ đệ Vân Bình, vừa định mở miệng hỏi một chút tình huống hiện trường như thế nào, vừa quay đầu liền bị khổng lồ linh nguyên lực khóa chặt. Chỉ thấy cầm đầu Lôi Vũ Tông thanh niên toàn thân trên dưới đều tràn ngập du tẩu khiến người không yên sao động khí tức, đạo đạo lôi quang từ lòng bàn tay đánh ra, giống như một hàng dài xoay quanh vờn quanh tại trường kiếm màu xanh phía trên. Nhưng mà mặt mũi tràn đầy nộ khí liền miệng đều sắp tức điên thanh niên chỗ phẫn nộ đối tượng lại không phải nàng, mà là đứng tại bên cạnh nàng thanh niên. Vị huynh đài này, còn mời không muốn trêu đùa tại hạ. Ta chỗ nào đùa nghịch ngươi rồi? Vân Bình rất là vô tội mở ra tay, giả bộ cũng không biết rõ tình hình người qua đường đồng dạng. Vị này chính là đại tỷ của ta, người xưng hỏa vân tà thần, một quyền một cái dữ dích quái, một đao một cái tiểu bằng hữu, không chút lưu tình đại tỷ đại. Ngươi nếu là muốn nói, cùng với nàng đàm đi. Ồ. Thanh niên bình tĩnh mí mắt, sắc bén ánh mắt tại Diệp Vũ Thiền trên thân cắn quét. Ta cũng không cảm thấy chỉ là một vị huyền môn kỳ tu sĩ có ngươi nói loại kia năng lực. Ta. Ai, đừng nóng đội, đại tỷ đại, đừng có gấp. Để tiểu đệ ta cùng bọn hắn nói. Vân Bình một cái ngăn lại Diệp Vũ Thiền lời kế tiếp, hướng phía ngây ngốc Diệp Vũ Thiền nhếch miệng cười một tiếng, bộ dáng kia hiển nhiên chính là cái lao lưu manh, ngựa khí cũng phá lệ phóng đãng. Ai ai ai, ngươi à, đúng, nói chính là ngươi, làm sao cùng ta nhà đại tỷ nói chuyện, tin hay không nàng một bàn tay đem ngươi đầu cho đập nát lạc. Đây chính là đại tỷ của ta, bảo bọc đại tỷ của ta. Vẫn là câu nói kia, cửa hôn sự này là đại tỷ của ta định, ngươi phải có ý kiến, đề cập với nàng đi, đừng tìm ta người bình thường này. Diệp Vũ Thiền nghe xong Vân Bình tự xưng người bình thường, kém chút liền nghĩ khắp thế giới tìm xem ra hỏa này ra mặt ném đến nơi đâu, còn biết xấu hổ hay không rồi. Chẳng qua bây giờ cái này phá tình huống nàng cũng làm không rõ lắm, nhất là Vân Bình trong ngực muội tử kia, không biết làm sao vậy, bị Vân Bình cái này lão lưu manh ôm lại còn không mang nửa điểm dãy rủa, chẳng lẽ là hắn tình nhân cũ. Vừa nghĩ tới Vân Bình cùng cái này muội tử tình trạng ý thiết bộ dáng, Diệp Vũ Thiền liền một trận nghiến răng, tiến lên một cái nắm Vân Bình bả vai, đem ra hỏa này thân thể cưỡng ép tách ra đi qua. Uy, ngươi lại đang làm cái gì nhiều kiểu? Vân Bình vô tội nháy mắt mấy cái, cười hắc hắc, thấp giọng, ta chỗ nào đang làm cái gì nhiều kiểu a? Đây không phải cùng ngươi sáng tạo một cái thí nghiệm thực lực cơ hội mà ta là muốn tìm mấy cái ma thú tới thử nghiệm. Ai bảo ngươi tìm người? Diệp Vũ Thiền đoán trách chừng Vân Bình liếc mắt, hơn nữa còn hảo chết không chết tìm tới Lôi Vũ Tông. Trước ngươi tại Lôi Thiên Sòng Bạc gây cục diện rối rắm còn ngại không đủ lớn sao? Đây không phải vừa vặn có mới ra tình cảm vợ kia? Phim truyền hình ngươi tổng nhìn qua. Ta hiện tại không sai biệt lắm ngay tại cầu hết phim truyền hình trước mấy tập, tới hôn cái phần diễn ổn phải bay lên nha. Chơi vui như vậy sự tình, không thể không lẫn vào đi. Ta lẫn vào cái đầu của ngươi. Diệp Vũ Thiền bay lên nhất bạo hạt rẻ, trực tiếp nện vào Vân Bình chán bên trên. Vân Bình làm bộ bị đau gọi một tiếng, kết quả cái này không chỉ có không có để Diệp Vũ Thiền dừng lại, ngược lại càng thêm căm tức thưởng hắn mấy cái bạo lật. Một bên gõ còn một bên hô, gọi ngươi gây sự. Gọi ngươi gây sự. Gọi ngươi gây sự. Thích gây sự đúng không? Thích lẫn vào đúng không? Lão nương hôm nay đánh chết ngươi. Đừng, đại tỷ, đau, đại tỷ ta sai. Vân Bình một bên làm bộ đau đến muốn mạng dáng vẻ, một bên hướng phía Diệp Vũ Thiền nháy mắt ra hiệu. Ngươi, cái này Diệp Vũ Thiền kịp phản ứng, ngẩng đầu một cái, phát hiện xung quanh cái khác Lôi Vũ Tông ba người nhìn về phía ánh mắt của mình đều trở nên không giống, cả đám đều giống như thật đem bản thân làm Vân Bình trong miệng đại tỷ. Nàng hít sâu một hơi, chậm rãi buông xuống giơ lên cao cao nằm đấm, cắn răng, hung tợn trừng mắt Vân Bình. Dù là bị Diệp Vũ Thiền kia phảng phất muốn ăn người ánh mắt chỗ nhìn chăm chú, Vân Bình vẫn đến chết không đổi giả bộ đáng thương. Ghê tởm hơn chính là hắn còn một mực ôm Trương Nhược Tuyết, tay càng là có chút không an phận nắm bắt vai thơm của nàng. Hắn ngẩng đầu, đáng thương nhìn qua Diệp Vũ Thiền, nửa khí liền cùng nhanh khóc lên giống như, đại tỷ, là tiểu đệ sai, không cẩn thận liền cua được Lôi Vũ Tông muội tử, còn mời đại tỷ ra tay, giúp tiểu đệ làm chủ nha. Lời còn chưa dứt, vì phòng ngừa Diệp Vũ Thiền dưới tình thế cấp bách đem bản thân bạch trần, Vân Bình tiện thể lấy còn cần truyền âm phương pháp trực tiếp tại ý thức chi hải bên trong đối Diệp Vũ Thiền nói. Tốt Vũ Thiền muội tử, ta đến đều đến, liền hơi phối hợp ta một chút, cùng những cái này Lôi Vũ Tông vớ va vớ vẩn đánh một trận nha, vừa vặn kiểm tra đo lường một chút ngươi nhỏ thiên lôi thể, chẳng phải đẹp ư? Ta hắn meo đánh không lại a. Diệp Vũ Thiền ở trong lòng hô to một tiếng. Nơi nào có cái gì đánh không lại, đám rác rưởi này ngươi dùng băng sơn quyền liền có thể đánh ngã, yên tâm, có vi sư nhìn xem đâu, đánh thời điểm ta sẽ chỉ điểm ngươi. Thật muốn đánh a? Sẽ không chọc cho cái gì phá sự ra đi. Yên tâm, nhỏ thiên lôi thể mạnh đây, thực sự không được, ngươi đem mình làm cái nào đó xuyên an toàn quần phóng điện muội, lại không tốt trên mặt đất nhặt tảng đá làm pháo điện từ làm, không có ma bệnh à? Diệp Vũ Thiền không nói lời nào, nàng thở phào một hơi, song quyền nắm chặt, thần sắc ngưng trọng nhìn chăm chú phía trước. Được thôi, vậy ta thử nhìn một chút. Ok, giao cho ngươi, nhớ kỹ muốn giả trang ra một bộ trời không đại địa không lớn, ta lớn nhất dáng vẻ à? Thử nhìn một chút. Giải quyết, tiếp xuống xem kịch là được. Vân Bình lặng lẽ cười một tiếng, ôm lấy Trương Nhược Tuyết hướng về sau di động mấy bước, vì Diệp Vũ Thiền cùng người thanh niên kia tránh ra nhất định chiến đấu không gian. Sau đó, ánh mắt dừng lại tại Diệp Vũ Thiền trên thân, cái sau lúc này đang chậm rãi vận chuyển trong cơ thể biến dị thanh ngọc linh căn, chất chứa vô tận lôi điện linh nguyên lực tại mạch máu của nàng cùng mạch lạc bên trong bay nhanh chảy xuôi. Nàng nhìn về phía trước mặt cầm kiếm thanh niên, hết sức lắng lại trong lòng sợ hãi. Trời không lớn, không lớn, ta lớn nhất. Trong đầu còn cuốn Vân Bình lời nói, Diệp Vũ Thiền phảng phất đẩy ra một cái thế giới mới đại môn, nhớ lại đã từng Vân Bình tại sòng bạc bộ dáng, khóe miệng nàng khẽ nhếch, hai hàng lông mày giãn ra. Thiếu nữ ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú thanh niên trước mắt, nhẹ như mây gió phun ra một câu. Không sai, ta chính là tiểu tử này đại tỷ, Lôi Vũ Tông đúng không? Ngượng ngùng cái này sai vật phá sự, lao nương ta quản. Mẹ nó tiểu năng. Tặc xấu hổ á huy. Chương 48. Mới bỏ kỹ lao nương ta quản. Quên quần tại giữa núi rừng, như sấm rền điếc hai hảo luôn từ nhỏ nữ kia một điểm môi anh đào phun ra, nhiễm lên xám trắng khô héo lá cây theo âm phong xoay quanh dì rào rung động, thời gian mất đi ý nghĩa, lâm vào thuần túy yên tĩnh. Tĩnh. An tĩnh như là điểm đóng băng tĩnh mịch. Chậm chậm lưu động không khí nhẹ cấp mà qua thanh niên tuấn lãng hai gò má, trêu đến kia thân đạo bảo kịch liệt lắc lư, linh nguyên lực giếng phun mà ra, bám vào tại thân kiếm. Hắn chưa hề cảm thấy như thế bực bội. Đầu tiên là Trương Nhược Tuyết liều mạng phản kháng, không nhìn hắn thân là sư minh uy nghiêm cùng khuyên cáo, ra tay đánh nhau phía dưới, mình lại không phải Trương Nhược Tuyết đối thủ, thậm chí còn bị nàng nhục mạ một phen. Lại là thần bí khách tới đột nhiên xuất hiện, xem hắn Lôi Vũ Tông vì không có gì, càng xem hắn vì không có gì, không chỉ có như thế, còn để một vị bình thường không có gì lạ huyền môn kỳ tu sĩ tới quản lý việc này, ý là cái này yếu đuối vô năng tiểu bối, muốn so Lôi Vũ Tông trưởng lão còn muốn quyền uy. Cái này hoàn toàn là không để hắn vào trong mắt. Không, là không đem toàn bộ Lôi Vũ Tông để vào mắt. Không hề nghi ngờ, đây là vũ đụng. Cho nên hắn rất tức giận. Lưỡi dao trường kiếm nhắm thẳng vào thiếu nữ tóc bạc, sắc ý hóa thành cơn sóng gió động trời quần quần mà đến, ánh mắt của hắn lại bắn về phía một bên Trương Nhược Tuyết. Sư muội, ta lại hỏi ngươi một lần nữa, ngươi là có hay không coi là thật không nguyện ý cùng ta về tông môn, cùng chung sư minh thành thân? Đây là hắn cho Trương Nhược Tuyết một cơ hội cuối cùng, cũng là cho cái này hai không biết tốt xấu người sau cùng một cơ hội. Nếu như Trương Nhược Tuyết như vậy dừng lại, vứt bỏ cái này cái gọi là như ý lang quân, cùng hắn về tông môn, hắn đều có thể bỏ qua trước mắt một nam một nữ này. Nhưng nếu là Trương Nhược Tuyết u mê không tỉnh ngộ, hắn cũng chỉ đành lấy giết đoạn nó tâm. Trương Nhược Tuyết mím thật chặt môi dưới, hai con ngươi vẫn nhìn chằm chằm Vân Bình bên mặt, giống như là mê muội đồng dạng căn bản không thể rời đi ánh mắt. Mà nghe được Lôi Vũ Tông thanh niên lời nói, ánh mắt của nàng nhỏ không thể thấy động dao mấy phần, nhưng rất nhanh lại bao phủ tại ngu ngơ biểu lộ dưới. Vẫn như cũng không thể đạt được Trương Nhược Tuyết đáp lại, thanh niên giật giật cổ áo, lạnh lùng như băng ánh mắt từ Trương Nhược Tuyết trên thân rời, trong cơ thể linh nguyên lực mang theo sắc bén sát ý tuôn hướng Diệp Vũ Thiền. Thật sao? Không trả lời chính là của ngươi đáp án a? Như vậy, Lôi Quang, tại giữa rừng núi này nhót. Thanh niên dưới chân đạp trên lam tử sắc lôi điện, hình như tia chớp phóng tới trước mặt tay không tấc sắc Diệp Vũ Thiền gần như là không chút do dự, kiếm của hắn đâm về Diệp Vũ Thiền tim. Hắn không phải người thiện lương, hoặc là nói, hắn là cái tu tiên giả, đối với địch nhân thiện lương với hắn mà nói, cùng rác rưởi không khác. Đến rồi. Tại thanh niên di động một cái mắt, Diệp Vũ Thiền liền thần kinh căng thẳng, hai con ngươi nhìn chằm chằm thanh niên di động uy tích, ý đồ thấy rõ động tác của hắn, sau đó tránh né. Tu vi của đối phương là huyền môn kỳ, mình từ thất mộng thụ huyễn cảnh bên trong đi ra về sau, tu vi cũng từ linh điện kỳ bước vào huyền môn kỳ, nhưng giờ này khắc này tu vi cũng chỉ là khó khăn lắm bước vào huyền môn kỳ mà thôi. Mà thanh niên chỗ biểu hiện ra linh nguyên lực, không hề nghi ngờ, là huyền môn kỳ đỉnh phong, khoảng cách linh đài kỳ chỉ có cách xa một bước. Đỉnh phong cùng nhập môn chi ở giữa chênh lệch, thế nhưng là vô cùng cự. A. Diệp Vũ Thiền nhẹ nhàng linh hoạt như người, động tác thân hình giống như bị gia tốc đồng dạng, tại trường kiếm đâm ra kia một cái chớp mắt, nàng cũng đã thấy rõ mũi kiếm quy tích, cũng dễ như trở bàn tay tránh thoát. Nó như thế nào đây? Diệp Vũ Thiền hiện tại có chút không hiểu. Bởi vì tốc độ của đối phương chậm lạ thường, liền thất ngộng thụ bên trong con kia đỉnh lấy cá chép đầu người sói đều so hắn phải nhanh. Tại Diệp Vũ Thiền trong mắt, trường kiếm kia quả thực liền cùng chậm rãi đưa qua đồng dạng, nàng có đầy đủ nhiều thời gian đi phản ứng, thậm chí còn có thừa thời gian tại thanh niên trên mặt họa tiểu ô quy. Nhưng cái này tại thanh niên trong mắt coi như không giống, hắn căn bản không thấy rõ Diệp Vũ Thiền động tác, chỉ thấy một đạo trắng cùng đen xen lẫn mị ảnh từ trước mắt mình hiện lên, đợi đến kịp phản ứng thời điểm, Diệp Vũ Thiền đã đứng tại bên người mình. Chỉ một thoáng, mồ hôi lạnh đầm địa. Nhiều năm kinh nghiệm chiến đấu nói cho hắn, để một cái tốc độ cực nhanh địch nhân đứng tại mình khía cạnh là cực kỳ nguy hiểm cử động, thế là toàn thân hắn linh nguyên lực hai độ bộc phát, mũi kiếm quét ngang mà qua. Cái gì đồ chơi a, làm sao vẫn là chậm như vậy? Diệp Vũ Thiền lẩm bẩm một câu, chân phải hướng về sau vừa rút lui, tùy ý tránh thoát cái này mau lẹ quét ngang. Nhưng cái này vẫn chưa xong, bởi vì thanh niên dường như làm tốt bị tránh né chuẩn bị, mũi kiếm bỗng nhiên tách ra chói mắt điện quang, mấy đạo lôi đỉnh từ trên lưỡi kiếm lóe ra, vốn lượn phóng tới Diệp Vũ Thiền. Cấp tốc lao vùn vụt lôi điện, tại Diệp Vũ Thiền trong mắt, cuối cùng không phải học sinh tiểu học chơi nhà tròi tiêu chuẩn, mà là học sinh cấp 2 chơi nhà tròi tiêu chuẩn. Đạp trên tùy ý bước chân, giống như nhàn nhã đi dạo, thiếu nữ tóc bạc dưới chân mỗi một bước đều làm thân thể của nàng hoàn mỹ né qua lôi minh điện quang, cái kia vốn nên nhanh đến không cách nào phản ứng lôi điện, một đạo lại một đạo từ nàng sợi tóc ở giữa, giữa hai chân, bên hông xuyên qua, lại không có bất kỳ cái gì một đạo trúng đích ra thịt của nàng. Cho dù là Diệp Vũ Thiền đều bị mình hành động cho chấn kinh đến, bởi vì đây là nàng vô ý ở giữa rất tự nhiên cử động. Không có chấn động lòng người, không có nghìn cân treo sợi tóc, không có hiểm mà lại hiểm. Có chỉ là qua quýt bình bình, tùy ý nhẹ nhàng. Nhìn nhìn lại thanh niên động tác, Lôi Vũ Tông giữ nhà kiếm pháp đã bị hắn sử xuất, cái này lấy nhanh làm tiền kiếm lại từ đầu đến cuối đều không thể sờ đến Diệp Vũ Thiền một chút, hơn nữa nhìn Diệp Vũ Thiền dáng vẻ, dường như nhẹ nhõm cực kỳ. Hắn không tin, cắn răng, trên tay lực đạo đống nhiên tăng lớn, ý đồ lợi dụng linh nguyên lực bộc phát đến tăng tốc lưỡi kiếm tốc độ. Nhưng mà điều này cũng không có gì chứng dụng, tại Diệp Vũ Thiền trong mắt đơn giản chính là từ trên đường cái dạo bước biến thành trên đường cái chạy bộ mà thôi. Xem ra nhỏ Thiên Lôi thể chất rèn luyện trình độ rất cao a, chiếc đỉnh kia hẳn là lập không ít công. Đứng ở một bên giống một người không có chuyện gì đồng dạng Vân Bình từ trong ngực móc ra viên hỏa hồng sắc quả, trực tiếp một hơi cắn, miệng bên trong còn lẩm bẩm. Chẳng qua nha đầu này trốn tránh thiên phú tốt giống điểm phải còn rất cao, trước đó tại thất mộng thụ bên kia liền nhìn ra chút, trời sinh chạy thật nhanh, xem chừng cũng coi là một loại thiên phú đi, cứ như vậy, học điểm bộ pháp ngược lại là có hiệu quả. Chẳng qua bộ pháp cái gì lại nói, hiện tại vẫn là. Ai, đại muội tử, muốn ăn quả không? Vân Bình đem cắn một miệng lớn quả phóng tới Trương Nhược Tuyết trước mặt, nhìn qua kia chảy ra sung mãn ngọt dịch đỏ ngầu quả, Trương Nhược Tuyết vẫn không nói gì. Nàng vẫn là cùng con rối đồng dạng, ngơ ngác nằm tại Vân Bình trong ngực. Vân Bình lông mày nhíu lại, trong lòng tự nhủ mình làm sao đem cái này gốc dạ quên, cái này muội tử thần hồn còn bị mình giam giữ đâu, hiện tại còn không động đậy. Vân Bình ngay từ đầu tiếp xúc đến Trương Nhược Tuyết một khắc này, liền tạm thời phong bế Trương Nhược Tuyết thần hồn, để nàng chỉ có thể cảm thụ ngoại giới lại không thể nói chuyện không thể động. Đây cũng là vì mình có thể thật tốt cho siết diễn tiếp, bằng không cái này bưu hán muội tử một câu đem hắn chọc thủng, vậy coi như phiền phức. Lúc đầu muốn cho Trương Nhược Tuyết thần hồn cởi trói, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, Vân Bình vẫn là bỏ đi ý nghĩ này. No. Hiện tại vẫn là được rồi, đại muội tử ngươi trước tiên ở cái này chờ một lúc, chờ sự tình kết thúc ta lại giúp ngươi giải trừ. Về phần hiện tại nha. Vân Bình nhìn qua trong tràng cùng khiêu vũ giống như nhảy tới nhảy lui Diệp Vũ Thiền, sắc mặt tối đen, trong lòng tự nhủ thằng rành con này suốt ngày chỉ biết chạy, trước đó tại thất mộng thụ bên trong thật sự là không có chạy đủ, thuộc thọ a. Lập tức Vân Bình liền lựa chọn truyền âm Diệp Vũ Thiền, "Uy, ta nói tiểu Vũ Thiền, ngươi là đem đối diện mệnh chết sao? Liền biết chạy rồi. Ngươi ngược lại là đánh hắn a. Ta làm sao đánh a, ta liền sẽ cái băng sơn quyền." Diệp Vũ Thiền dưới đáy lòng nhà danh nói, "Vậy ngươi ngược lại là dùng băng sơn quyền đánh hắn a?" "Không được." Ra ngoài ý định bên ngoài, Diệp Vũ Thiền vậy mà cự tuyệt sử dụng nàng duy nhất sẽ một cái võ kỹ. Cái này khiến Vân Bình có chút không nghĩ ra, ngươi lại thế nào rồi? Lại xảy ra chạm vướng gì rồi? "Không có xảy ra vấn đề, chính là băng sơn quyền đi, bộ quyền pháp này uy lực quá lớn, ta sợ đem hắn đánh chết." "Nói thật, băng sơn quyền quá khó nhìn, ngươi xem bọn hắn hiện tại nhìn ánh mắt của ta, cả đám đều cùng nhìn cao thủ, đại thân đồng dạng, lúc này ta dùng cái con rùa quyền, đây không phải là tần tân khổ khổ tạo nên hình tượng toàn hủy rồi. Hợp lấy ngươi là khoe khoang trang vui vẻ đúng không? Chính là cái này lý mà." Vân Bình giật giật khoe miệng, ngẩng đầu nhìn lại. Hoàn toàn chính xác, theo Diệp Vũ Thiền kia phiêu giật trốn tránh bước chân càng phát ra cấp tốc, kia ba tên Lôi Vũ Tông đệ tử nhìn về phía Diệp Vũ Thiền ánh mắt thì càng kinh ngạc, hiển nhiên trong mắt bọn hắn, Diệp Vũ Thiền thực lực chỉ sợ đã đến sâu không lường được cảnh giới. Trái lại Diệp Vũ Thiền bên này, mặt mũi tràn đầy tùy tính cùng lạnh nhạt, bộ dáng kia liền thật giống như nàng là vị cao thủ tuyệt thế, đang đùa bỡn tiểu bằng hữu. Chậc chậc chậc, đầu năm nay mình đi đồ đệ đều sẽ trang đại gia. Vân Bình tại nội tâm thốn thức một phen, lập tức thở dài một tiếng, đối Diệp Vũ Thiền truyền âm nói, "Vậy được, ngươi nếu không muốn xấu mặt, vậy liền nghe kỹ. Vị sư hôm nay liền dạy ngươi một bộ võ kỹ, vừa vặn phối hợp ngươi thiên nhẫn công pháp cùng nhau sử dụng. Đi lại, đây chính là đặc biệt thực dụng võ kỹ, tên là Ngầm Tâm." Chương 49. Ngầm Tâm thiên nhẫn đặc điểm lớn nhất chính là nó vượt mức bình thường linh nguyên lực, nếu như nói thường nhân linh nguyên lực là đổ đầy toàn bộ thùng gỗ nước, như vậy thiên nhẫn công pháp hạ linh nguyên lực chính là đổ đầy toàn bộ thùng gỗ kiếm. Ngươi bản thân tưởng tượng một chút hàng trăm hàng ngàn đem đoạn kiếm tại thân thể ngươi chợt tới chợt lui hình tượng, có phải là rất đau? Nhưng ngươi đã tu luyện hoàn thành thiên nhẫn tầng thứ nhất, vi sư cũng đã vì ngươi mở ra toàn thân 99 chỗ khiếu huyệt, những cái này bén nhọn đoạn kiếm hình linh nguyên lực đã không cách nào thường tới ngươi chút nào, vận chuyển lại, ngươi cũng sẽ không cảm thấy đau đớn. Ta muốn dạy đưa cho ngươi Ngầm Tâm, cùng nó nói là một loại võ kỹ, chẳng bằng nói là một loại thiên nhẫn công pháp đặc thù vận chuyển pháp, loại này vận chuyển phương pháp có thể trợ giúp ngươi đem trong cơ thể linh nguyên lực dẫn dắt ra đến, cũng khống chế linh nguyên lực chuyển vận cùng chốt bụi. Nguyên bản, bộ này phương pháp Vân Bình là tính toán đợi đến Diệp Vũ Thiền về tứ hợp viện sau lại giao cho nàng. Hắn tại nhàn rỗi nhàm chán thời điểm tạo không ít có được nhất định chiến đấu linh trí người giả, để dùng cho Diệp Vũ Thiền huấn luyện Ngầm Tâm cùng thực chiến quả thực không còn gì tốt hơn, nhưng đã hiện tại có Lôi Vũ Tông mấy vị này đoàn đại đầu tại, cũng coi là tránh khỏi phiền phức. Vân Bình nhìn qua không nhanh không chậm né tránh mũi kiếm thiếu nữ tóc bạc, nàng dường như còn có không ít linh nguyên lực có thể tiêu xài. Thân hình bên cạnh tránh, Diệp Vũ Thiền lần nữa mượn nhờ thân thể tính dẻo dai né tránh từ trên xuống dưới một kiếm, sấm sét vang dội ở giữa, đạo đạo lôi điện hình linh nguyên lực tuôn hướng thiếu nữ lưng, đối với cái này, nàng sớm đã xe nhẹ đường quen. Cái này mấy đạo lôi điện là tên thanh niên kia có khả năng mang cho mình duy nhất uy hiếp, Diệp Vũ Thiền không dám có chút lãnh đạm, nhìn chuẩn lôi điện lưu chuyển thời cơ, một cái nghiêng người lăn lộn từ kẽ hở ở giữa chui qua thứ. Cùng lúc đó, bình thản thanh âm vang lên. Căn hành nghịch chuyển, thiên phủ huyền mở, linh nguyên ép mạch, thanh tuyển bế tác. Diệp Vũ Thiền biết đây là Vân Bình đang nói chuyện, cũng biết đây là trong miệng hắn nói tới vận chuyển phương pháp. Xuất phát từ nội tâm tín nhiệm lệnh Diệp Vũ Thiền vô ý thức dựa theo Vân Bình nói tới đi làm, linh căn vận chuyển hướng chạy đột nhiên chuyển, thiên phủ khiếu huyệt mở ra, như lưỡi dao sắc bén linh nguyên lực như là cuồn cuộn thủy triều đè ép huyết mạch phi tốc vận hành, đồng thời thanh tuyển khiếu huyệt khép kín. Giờ này khắc này, nàng lập tức cảm thấy thiên phủ khiếu huyệt cùng thanh tuyển khiếu huyệt ở giữa kia cố linh nguyên lực dường như trở nên phá lệ ngưng thực, cái này vốn nên hư vô mở mịt không thể đụng vào linh nguyên lực đúng là có mấy phần thực thể hình dạng. Đồng thời, cố này linh nguyên lực cũng biến thành phá lệ nặng nề, đè ép kinh mạch của nàng, không thể không thừa nhận. Cố áp bức này cảm giác quả thực có chút khó chịu, để Diệp Vũ Thiền sinh ra muốn đem cố này linh nguyên lực thả ra ngoài xúc động. Tiếp xuống đâu? Diệp Vũ Thiền lo lắng chờ đợi Vân Bình chỉ thị, chỉ chớp mắt, mũi kiếm lại lặng yên đi vào trước mặt của nàng. Hoàng bét, một kiếm này tới quá nhanh, cũng quá ác, Diệp Vũ Thiền thậm chí có thể nhìn thấy người thanh niên kia mặt mũi dữ tợn, lúc trước vô luận như thế nào cũng vô pháp trúng đích chút nào tức giận tại lúc này triệt để bộc phát ra, sát ý ngập trời mà lên. Đây là Diệp Vũ Thiền sai lầm, nàng chỉ mới nghĩ lấy dựa theo Vân Bình nói tới phương pháp cùng vận chuyển thiên nhẫn, lại quên đi mình vẫn thân ở trên chiến trường, nàng lúc đầu có cơ hội né tránh một kiếm này. Chiến trường kinh nghiệm không đủ, thực chiến quá ít mang đến ảnh hưởng trái chiều, tại một ít thời điểm tuyệt đối là chí mạng. Bị vô biên vô hạn sát ý khóa chặt, tại khoảng cách gần như vậy tình huống dưới, cho dù là Diệp Vũ Thiền lấy làm tự hào chạy trốn kỹ thuật cũng mất đi thi triển không gian, trên thực tế, làm nàng ý thức được mình không cách nào né tránh một kiếm này thời điểm, lòng của nàng liền hoảng. Cũng may, âm thanh kia vẫn đều đâu vào đấy vang lên. Đấu tâm bồi xoáy, cơ bắp quyết trương bên cạnh. Diệp Vũ Thiền biết, đây là thanh tuyển khiếu huyệt cùng thiên phủ khiếu huyệt ở giữa liên tiếp phương thức. Tại trong nguy cơ, đã không lo được quá nhiều Diệp Vũ Thiền cực nhanh dựa theo Vân Bình nói, đem hai đại khiếu huyệt ở giữa kết nối tạo dựng lên. Tiếp theo một cái chớp mắt, kia cố bành trướng áp lực cảm giác lệnh Diệp Vũ Thiền cả người suýt nữa tâm thần thất thủ, nàng cũng không còn cách nào chịu đựng cố này sắp bạo tạc cảm giác nóng rực. Nàng dứt khoát hướng phía thanh kiếm bén kia vung ra một trường, lòng bàn tay tựa như là một đạo vết nứt, đem trong cơ thể đọng lại đã lâu gắt gỏng linh nguyên lực đổ xuống mà ra. Ông hai cố linh nguyên lực đụng nhau, sử kiếm thân phát ra êm thai kêu khẽ. Diệp Vũ Thiền tay phải gắt gao nắm chặt lợi kiếm hai mặt, trong cơ thể linh nguyên lực dốc toàn bộ lực lượng, cùng thanh niên trước mắt hình thành cục diện giằng co. Lúc trước cũng đã nói, tu vi của hai người đều ở vào huyền môn kỳ, nhưng Diệp Vũ Thiền chẳng qua là huyền môn kỳ nhập môn, mà vị này Lôi Vũ Tông đệ tử thì là huyền môn kỳ đỉnh phong, nhập môn cùng đỉnh phong tại linh nguyên lực ngưng thực trình độ bên trên chênh lệch là một đạo khó mà vượt qua hừng câu. Nếu không phải Diệp Vũ Thiền bằng vào nhỏ thiên lôi thể chất áp chế, nàng chỉ sợ tại thanh niên dưới tay đi chẳng qua ba chiêu. Thế là tại linh nguyên lực áp chế xuống, Diệp Vũ Thiền cảm thấy tay phải lòng bàn tay chỗ dần dần chuyển đến vô cùng đau đớn xé rách cảm giác. Nàng cắn chặt hàm răng, liều mạng chống đỡ. Linh đoạn nguyên phá, tuyến lực câu phần. Trong lúc nhất thời, Diệp Vũ Thiền có chút nghe không hiểu Vân Bình đang nói cái gì. Cũng không phải là chỉ nàng không rõ cái này hai pháp quyết ý nghĩa, tương phản, đây là tất cả tu tiên giả đều hiểu cũng đều hiểu rõ, nhưng lại cực ít sử dụng pháp quyết. Bởi vì đây là tự bạo linh nguyên lực pháp quyết, là tại tình huống tuyệt vọng dưới, cùng địch nhân ngọc đá cùng vỡ pháp quyết. Vân Bình lão già chết tiệt này dê con muốn mình tại chỗ tự sát. Diệp Vũ Thiền không cho là như vậy. Coi như Vân Bình là cái lão vương bắt đạn, nhưng hắn chí ít sẽ không ra hại mình, điểm này, Diệp Vũ Thiền vững tin không thể nghi ngờ. Như vậy, cái này hai đạo pháp quyết ý nghĩa là cái gì? Đương nhiên, nàng ngẩng đầu phát hiện lòng bàn tay của mình có một đầu phá lệ nhỏ bé đến cơ hồ có thể không cần tính toán. Nàng không rõ vì sao lại có đường dây này, cũng không hiểu vì cái gì mình có thể nhìn thấy đầu này gần như hư vô tuyến. Đường tuyến kia thuận lấy lòng bàn tay của mình liên tiếp đến thanh niên cầm kiếm tay phải cánh tay chỗ, nàng thậm chí có thể cảm giác được, tại thanh niên cánh tay chỗ có một đoàn trầm tĩnh linh nguyên lực. Kia là thuộc về mình linh nguyên lực. Nàng chợt tỉnh ngộ tới, cực nhanh vận chuyển pháp quyết. Tùy theo mà đến, đường cong đứt đoạn, bạo tạc cấp lực lượng bị diệt thuận dây nhỏ tuôn hướng thanh niên cánh tay. Thổi phù một tiếng nhẹ vang lên. Huyết nục bắn tung tóe, phản phất có vô số cây kim đâm tại thanh niên huyết nục bên trong, lại từ giữa bộ hướng ra phía ngoài vỡ ra. Đồng thời vang lên, còn có trường kiếm rơi xuống đất thanh âm, cùng thanh niên vạn phần hoảng sợ tiếng gào đau đớn. Chương 50. Địa báo chương 50, địa báo, nguyện phiếu tăng thêm, hắn liều mạng che lấy máu thịt bè bét cánh tay, chật vật không chịu nổi ngã nhào trên đất. Kịch liệt đau đớn làm hắn tấm kia vốn là biểu tình dữ tợn trở nên phá lệ dọa người, vặn mẹo ngũ quan đoàn đám cùng một chỗ gần như đã nhanh muốn không phân rõ nơi nào là mũi nơi nào là miệng. Giữa rừng núi u ám ánh nắng chiếu xéo tại hắn tấm kia vô cùng bất an cùng khủng hoảng trên mặt, hai chân run lẩy bẩy, kêu rên thanh âm run rất lợi hại. Không chỉ là hắn, trước kia kẻ sướng người họa thuyết phục Trương Nhược Tuyết về Lôi Vũ Tông hai tên đệ tử lúc này cũng không có tiếng vang, lấy đối đãi quái vật ánh mắt khiếp đảm nhìn qua làm ra đây hết thảy Diệp Vũ Thiền. Khó có thể tin, nhưng lại không thể không tin. Trong mắt bọn hắn, Diệp Vũ Thiền chẳng qua là tùy tâm sở dục né tránh bọn hắn kiếm của sư minh, đến cuối cùng tựa hồ là chơi chán, tiện tay đánh ra một trường, sư minh của bọn hắn liền phế bỏ một cánh tay. Nhìn lại rơi trên mặt đất bị máu tươi nhuộm thành đỏ ngầu trường kiếm, có thể thấy rõ ràng, trên thân kiếm xuất hiện sụp đổ vết tích, mấy đạo vết rách giao thoa tại lưỡi kiếm mỗi một góc, thời khắc này trường kiếm không còn là chém giết địch nhân lợi khí, mà là bất luận kẻ nào đưa tay nhẹ nhàng bóp liền có thể tan thành phấn vụn một khối sắt vụn. Đây chính là pháp khí, là Lôi Vũ Tông cấp cho đệ tử tinh anh pháp khí. Mặc dù chẳng qua là phàm là phẩm pháp khí cũng đồng dạng là pháp khí, lấy huyền môn kỳ tu vi muốn một kích đánh nát pháp khí, vậy đơn giản là nói chuyện viển vông. Vị kia thiếu nữ tóc bạc làm được, vô cùng tùy ý, hời hợt một trường. Ánh nắng dần dần sáng tỏ, bóng mắt mặt trời chậm rãi mọc lên, cùng bọn hắn sợ hãi trong lòng cùng nhau đạt tới điểm cao nhất. Thiếu nữ tóc bạc đứng dưới ánh mặt trời, đưa lưng về phía liệt dương, hào quang chói mắt từ nàng quanh thân bắn về phía mặt đất, cái này khiến khuôn mặt của nàng lộ ra phá lệ âm trầm, cặp kia mắt đen giống như trong đêm tối khát máu ma vật một loại lạnh lùng. Nàng là ai? Đây là tất cả mọi người trong lòng vấn đề, thế nhưng là không ai dám lối ra hỏi thăm. Diệp Vũ Thiền liền đứng ở nơi đó, không nhúc nhích, ngưng nhìn lấy lòng bàn tay của mình, trên trán toát ra một chút kinh ngạc cùng kinh nghi. Trên thực tế, đừng nói Lôi Vũ Tông ba người, liền Diệp Vũ Thiền chính mình cũng có chút không dám tin tưởng trước mắt đã phát sinh hết thảy. Nàng tại Thiên Bắc Cốc bên trong chẳng qua là cái linh căn hơi tốt đệ tử mà thôi, mặc dù đạt được không ít tài nguyên bồi dưỡng, làm sao chính nàng ngộ tính không đủ, đối với phần lớn võ kỹ đều chỉ có thể chút bước, cuối cùng tại trong tông môn địa vị, nhiều nhất cũng chỉ là cái bình hoa mà thôi. Thiên Bắc Cốc cùng Lôi Vũ Tông ở giữa đấu tranh, nàng có tham gia, nhưng liền cùng trước đó nói như vậy, nàng chỉ là một đầu phụ trách tại dưới đài hô 666 cá ướp muối cấp đệ tử, nàng không kịp nổi lương thi, không kịp nổi đệ tử khác, chỉ có thể tại dưới đài yên lặng nhìn xem. Nàng ghé mắt nhìn về phía Lôi Vũ Tông thanh niên cánh tay, kia là máu cùng thịt sen lẫn mơ hồ đỏ ngầu cảnh tượng, thực sự khó có thể tưởng tượng, hình ảnh như vậy là từ nàng chỗ một tay tạo thành. Vừa nghĩ như thế, mọi chuyện đều tốt giống như trở nên mờ đi. Tiểu Thiên Lôi Thể, Hắc Viêm Tiễn, Con Pháp Khí, Ngầm Thâm, Thiên Nhẫn. Trong bất chi bất giác, mình dường như có được một chút mình chưa hề tưởng tượng qua đồ vật. Ánh mắt của nàng đột ngột hiện ra kịch liệt bất an, nhu nhược thân thể mềm mại bỗng nhiên cử chỉ điên rồ tại chỗ. Những vật này là chính mình sao? Những lực lượng này, những pháp khí này, những công pháp này là chính mình sao? Không, vấn đề không tại cái này. Có được những cái này khiến người hao ước đồ vật, có được những cái này khiến người đấu kỵ đồ vật, có được những cái này dễ dàng đưa tới tai họa đồ vật. Có thể hay không lần nữa bị người để mắt tới, bị người ám toán, bị người mưu hại, bị người độc chết. Nàng đã bị qua một lần, có được huyền âm linh căn mà bị đồng môn khuê mật mưu hại, giết chết tại cô tịch không người ngàn trong quỷ lâm. Loại đau khổ này, nàng không nghĩ lại tiếp nhận lần thứ hai, vì thế, nàng thà rằng lựa chọn không muốn những vật này. Đúng vậy, làm cái phàm nhân rất tốt, cứ như vậy, liền sẽ không lại sợ hãi. Màu đen khí thể từ Diệp Vũ Thiền ra thịt mặt ngoài chậm rãi dâng lên. Tuyệt vọng khí tức lần nữa bao phủ lại thiếu nữ tóc bạc kia gò má trắng nõn, nàng đột nhiên trở nên sắc mặt trắng bệnh, tay chân băng lãnh, hai mắt chính giữa tiêu điểm càng là dần dần tăng dã, phản phất cả người tại biến thành không có chút nào bản thân ý thức cái xác không hồn. Đoàn kia mắt thường không thể gặp hắc khí từ Diệp Vũ Thiền ra thịt bên trong thoát ra, xoay quanh mấy tuần về sau, bắt đầu ở Diệp Vũ Thiền vị trí trái tim bồi hồi xoay tròn, tựa hồ là đang xúc tích lực lượng, dự định xông vào Diệp Vũ Thiền tim. Cho tới giờ khắc này, ta đề nghị ngươi đừng làm như thế, nếu như ngươi nghĩ còn sống. Thanh niên sở lấy Diệp Vũ Thiền đầu, một bộ áo trắng, thần sắc băng lãnh. Lời của hắn như là mệnh lệnh, trong giọng nói kẹp lấy ý lạnh để người không tự giác sản sinh chống lại liền sẽ chết cảm giác. Mà theo một câu nói của hắn, đoàn kia hắc khí tốc độ xoay tròn lập tức chậm mấy phần, tựa hồ là đang do dự, nhưng ở vài giây đồng hồ về sau, liền từ bỏ tiến quân Diệp Vũ Thiền tim thế công, ngược lại chậm rãi tiêu tán tại giữa không trung. Mà Diệp Vũ Thiền kia đủ rũ dáng vẻ cũng theo hắc khí tan biến mà dần dần biến mất, thay vào đó là một loại đại mộng mới tỉnh kinh ngạc. Nàng nhìn một chút bất bình, lại nhìn một chút chật vật Lôi Vũ Tông thanh niên, tò mò trừng mắt nhìn. Thế nào, chuyện ra sao? Không có việc gì, ta nhìn ngươi kém chút ngủ, tới đánh thức ngươi. Ngủ rồi. Diệp Vũ Thiền lập tức đem đặt ở trên trán mình tay chụp lại, tức giận trừng Vân Bình liếc mắt, ngươi thế nào không nói ta mộng du đây? Ngươi đừng nói, ngươi mới vừa rồi còn thật kém chút liền mộng du. Cái gì? Vân Bình khoát tay áo, không có lựa chọn cùng Diệp Vũ Thiền giải thích. Bởi vì chuyện này muốn giải thích quá phiền phức, mà lại hiện tại để Diệp Vũ Thiền biết trong thân thể mình ở cái không được đồ chơi cũng không phải chuyện gì tốt, nếu như có thể, Vân Bình hy vọng có thể thần không biết quỷ không hay giải quyết cái phiền phức này. Thế là hắn ho nhẹ hai tiếng, chuyển hướng ngu ngơ tại chỗ Lôi Vũ Tông ba người, nhặt nhẽo mỉm cười treo ở ôn hòa tuấn lãng khuôn mặt bên trên, dùng có chút khách khí ngữ khí nói: "Cái kia cái gì, các vị Lôi Vũ Tông các đại lão, lần này hẳn phải biết nhà chúng ta đại tỷ đại thái độ đi." "Ngươi?" Thanh niên che lấy vết thương, cắn chặt hàm răng, từ dưới đất đứng lên, cũng mặc kệ trên thân nhiễm nước bùn, chỉ vào Diệp Vũ Thiền cùng Vân Bình hai người, mặt mũi tràn đầy căm hận chi sắc: "Các ngươi rốt cuộc là ai? Là Thiên Bắc Cốc người sao?" "Không không không, Thiên Bắc Cốc loại kia rác rưởi địa phương, bồi dưỡng không ra nhà ta đại tỷ như thế anh dũng xoáy khí nhân vật, về phần chúng ta rốt cuộc là ai nha?" Vân Bình nghĩ nghĩ, nhếch miệng cười một tiếng: "Chúng ta đến từ Khăn Quàng Đỏ câu lạc bộ, đại tỷ của ta lớn chính là chúng ta nhà đại đội trưởng, bốn đầu đòn khiêng đại đội trưởng, nói như vậy, ngươi hiểu ta ý tứ à?" Diệp Vũ Thiền dưới chân một cái lảo đảo, kém chút không có quẳng chó gặm bùn. "Còn Khăn Quàng Đỏ câu lạc bộ đâu, ngươi thế nào không nói ngươi là tại học Lôi Phong làm việc tốt không lưu danh chỉ viết nhật ký câu lạc bộ?" Lôi Vũ Tông đệ tử cũng là một mặt không hiểu, đào rỗng đầu cũng không có phát hiện bất luận cái gì cùng cái từ này có liên quan tông môn. "Ta chưa từng nghe nói qua có cái gì Khăn Quàng Đỏ câu lạc bộ. Các ngươi chẳng lẽ là Phong Thành tông môn?" "Sách, nói cho ngươi ngươi cũng nghe không hiểu." Vân Bình không kiên nhẫn quét mắt nhìn hắn một cái, dù sao cái này việc sự tình chúng ta Khăn Quàng Đỏ câu lạc bộ quản, ngươi Lôi Vũ Tông nếu là có ý kiến, cứ việc tới tìm chúng ta đại đội trưởng. "A, đúng rồi." Dường như là nghĩ đến cái gì vấn đề mấu chốt, Vân Bình cười híp mắt bổ sung một câu: "Nếu là nàng không tại, ngươi Lôi Vũ Tông nghĩ đòi một lời giải thích,
cũng có thể tìm ba đầu đỏ thiêng, kia là ta đại đội bí thư, họ Tưởng, là cái đại mỹ nhân. Chương 51. Trương Nhược Tuyết tại cái này không lâu về sau, Lôi Vũ Tông ba người liền kéo lấy chật vật thân thể rời đi vùng khói xám này rừng, từ Vân Bình đám người trong tầm mắt biến mất. Đương nhiên, ngoan thoại cũng là không thể tránh né, dù sao Lôi Vũ Tông trừ Thiên Bắc Cốc bên ngoài liền chưa sợ qua tông môn khác, đi ngang quen thuộc, gặp được mấy cái gây chuyện tự nhiên là giận. Thế là liền lưu lại một đống tỉ như cho láo tử chờ lấy. Các ngươi dám can đảm chọc giận ta Lôi Vũ Tông, thật sự là tự tìm đường chết, loại hình ngoan thoại liền xám xịt chạy trốn. Nếu không phải thân ở tu tiên thế giới, Vân Bình đều muốn coi là đây là hắc bang tiểu lưu manh sống mái với nhau hiện trường, chờ một lúc còn muốn kêu lên bọn hắn 20 giúp đại ca trở về tìm lại mặt mũi đâu. Nhìn thấy phiền phức đối tượng cuối cùng rời đi, thì trong lòng đều căng đến thật chặt, thiếu nữ tóc bạc lập tức nhẹ nhàng thở ra. Cuối cùng một kích tiên nếu không phải là mình kịp thời kịp phản ứng, tác động dẫn bạo kia Lôi Vũ Tông đệ tử trong cơ thể thuộc về mình thiên nhẫn linh nguyên lực, trận chiến kia còn không chừng ai thắng ai thua đâu. Nghĩ tới đây, nàng không khỏi có chút oán trách Trừng Điểm Nhiên như không có việc gì cười hì hì thanh niên liếc mắt. Ngươi nhìn ta như vậy làm gì, yêu ta rồi? Yêu ngươi cái quỷ. Diệp Vũ Thiền vung lên nắm đấm liền hướng Vân Bình trên chắn nện, chẳng qua bị cái sau một cái lắc mình thoải mái mà tránh đi, hai tay một chống lạnh, đĩa chính luôn từ mở miệng nói ra, ngươi có biết hay không vừa rồi nguy hiểm cỡ nào, nếu không phải bản cô nương cơ trí, lúc này đều tại Diêm Vương gia bên kia hỗ trợ số minh tệ. Vân Bình nghe vậy liền đội khoát khoát tay, yên tâm, không có chuyện này, Diêm Vương gia bên kia tự mang nghiệm tiền giấy cơ, không cần ngươi đi đến. Ai bảo ngươi lo lắng loại này phá sự? Ngươi ngược lại là lo lắng hạ ngươi đáng yêu tiểu đệ tử An Nguy a. An Nguy, ngươi nói là vừa rồi dạy ngươi ngầm tâm lúc ấy. Vân Bình méo một chút đầu, chỉ hướng Diệp Vũ Thiền tay phải, ngươi đây không phải một chút việc nhi đều không có à? Chỗ nào đến nguy hiểm? Ai nói cho ngươi ta không có chuyện gì? Ta vừa rồi thế nhưng là tay không tiếp dao sắt đâu. Ngươi cảm thấy nữ hải tử yếu ớt, bàn tay cùng sắc bén pháp khí đâm vào cùng một chỗ, đối diện vẫn là cái huyền môn kỳ đỉnh phong tình huống dưới, ta tay khả năng một chút việc đều. Lời nói đến bên miệng, lại bởi vì khiến người khiếp sợ sự thật mà mất đi đoạn dưới. Diệp Vũ Thiền kinh ngạc không thôi, hai con ngươi nhìn chăm chú lên lông tóc không thương trắng non bàn tay, trong lòng bàn tay vân tay có thể thấy rõ ràng, thuộc loại tại thiếu nữ kia phấn nộn nhỏ nhắn xinh xắn trên bàn tay, chỉ có hoa đào anh nhuận đỏ nhạt, mà không tồn tại cái gì vết máu cùng vết thương. Không, không nên dạng này mới đúng. Lúc kia, làm Diệp Vũ Thiền bàn tay cùng mũi kiếm đụng nhau thời điểm, Diệp Vũ Thiền rõ ràng cảm thụ đến lòng bàn tay cùng lòng bàn tay truyền đến đau đớn kịch liệt cảm giác, kia là phảng phất mạch máu đều bị xé nứt đau đớn, dù là cho đến bây giờ, Diệp Vũ Thiền vẫn đối cố này đau đớn cảm thấy lòng còn sợ hãi. Nhưng mà bày ở sự thật trước mắt lại là lông tóc không thương. Đừng nói lòng bàn tay, liền yếu ớt lòng bàn tay đều không có bất kỳ cái gì bị đánh rách tả tơi vết tích, nàng tay vẫn là mới tinh, hoàn hảo không chút tổn hại. Nhìn thấy Diệp Vũ Thiền kia khẽ nết mở miệng nhỏ, bu nơ bộ dáng, Vân Bình thần bí cười nhạt một tiếng. Liền như là Diệp Vũ Thiền tiểu nha đầu này nói tới như vậy, Vân Bình sẽ không bỏ được nàng thật đi bước lên to lớn như thế nguy hiểm, nếu như một kiếm kia Diệp Vũ Thiền thật chưa kịp phản ứng, hoặc là muộn một bước, kia Diệp Vũ Thiền sợ rằng sẽ bị một kiếm chém thành hai đoạn, đến lúc đó coi như thật chính là thần tiên có cứu. Cho nên Vân Bình lợi dụng một loại nào đó thủ đoạn đặc thù, tạm thời bảo vệ được Diệp Vũ Thiền thể xác không bị hao tổn hại, nhưng là đau đớn nha, vì để cho tiểu nha đầu thể nghiệm chân thực chiến đấu, hắn cũng không có lựa chọn ngăn cách Diệp Vũ Thiền cảm giác đau cảm ứng. Hắn cần để cho Diệp Vũ Thiền trưởng thành, mà không phải tại bảo vệ cho mình hạ chậm rãi trở thành một cái không dùng được bình hoa. Được rồi, đừng lão nhìn mình chằm chằm trong lòng bàn tay nhìn, Vân Bình phủi tay, để ở vào suy nghĩ quá trình bên trong Diệp Vũ Thiền lấy lại tinh thần, sau đó đưa tay chỉ lúc trước bị mình cất đặt tại một gốc khô héo cây già dưới đáy Trương Tuyết, ngươi nói, cái này muội tử ta thế nào xử lý? Ăn sống vẫn là thịt kho tàu. Ta trả hết chứng đâu. Diệp Vũ Thiền bạch nhãn đều nhanh bệnh đến trên đỉnh đầu đi, hai tay ôm một cái ngực, nâng lên quai hàm, thần sắc bất mãn đem cái đầu nhỏ quay qua, nhỏ giọng thầm thì một câu, ta mặc kệ, chính ngươi cả đến muội tử, ngươi tự mình giải quyết. Ta. Vân Bình nhìn qua không nhúc nhích Trương Nhược Tuyết, nụ cười bị ổi chậm rãi nổi lên quẹ mắt, hắn đưa thay sờ sờ cái cằm. Ta vẫn là thích đồ nướng, có cây thì là vậy thì càng tốt. Ngươi có thể hay không đứng đắn một chút? Đi thôi, đứng đắn một chút liền đang kinh điểm, chẳng qua ta trước phải đem nàng thả. Vân Bình vừa nói, vừa đi đến không thể động đậy Trương Nhược Tuyết bên người, bởi vì hắn lúc trước vì Trương Nhược Tuyết thần hồn hạ đạt chỉ lệnh là tại chỗ chờ lệnh, cho nên giờ phút này dù là hắn đi vào Trương Nhược Tuyết bên người, cái sau cũng y nguyên duy trì người gỗ hình tượng. Hắn tiện tay đánh ra một đạo pháp quyết, chui vào Trương Nhược Tuyết trong thân thể, vị này đến từ Lôi Vũ Tông Bưu Hán nữ đệ tử thân thể bỗng nhiên lắc một cái, lập tức như tượng gỗ không khí ngột ngạt hơi thở không còn sót lại chút gì, thay vào đó là gương mặt xinh đẹp bên trên bỗng nhiên hiện ra tức giận. Ầm. Một cái phẫn nộ thiết quyền trực tiếp đánh vào Vân Bình trên mặt. Huyền môn kỳ tu sĩ một kích toàn lực mang đến lực trùng kích đem Vân Bình cả người tung bay ra ngoài, đụng gãy hai viên phía sau cây mới miễn cưỡng ngừng lại. Ta là cái. Diệp Vũ Thiền ngây ngốc nhìn qua ngã nhào xuống đất hiện ra ăn sờ gì tờ tư thái Vân Bình, trong lòng chẳng biết tại sao dâng lên một tia. Lão Vương bắt đạn này cuối cùng gặp báo ứng. Chẳng qua nàng cũng không để ý Vân Bình an toàn, hắn liền tưởng Nguyệt Thiên Hóa Phong kỳ một bàn tay đều có thể tiếp tục chống đỡ cái gì phá sự đều không có, cái này nho nhỏ huyền môn kỳ một quyền đoán chừng so gãi ngứa ngứa còn nhẹ. Nàng để ý là Trương Nhược Tuyết, vị kia đến từ Lôi Vũ Tông nữ đệ tử. Phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy Trương Nhược Tuyết trước ngực hai đoàn chính theo thô dày hô hấp mà liên tiếp, nàng hai gò má nổi lên đạo đạo đỏ hồng, xấu hổ tức giận hóa thành lợi kiếm ánh mắt đâm thẳng hướng ngã xuống đất không dậy nổi thanh niên áo trắng. Làm sao hiện tại muội tử một cái so một cái thích đối người dưới đầu tay?
Vân Bình từ dưới đất chậm rãi đứng lên, không biết làm sao bộ mặt, hướng xa xa Trương Nhược Tuyết mặt mũi tràn đầy ủy khuất nói, "Không phải ta nói, lại muội tử, ngươi sao có thể đối ta người bình thường này xuống tay nặng như vậy?" "Người bình thường?" Ta nhổ vào. Trương Nhược Tuyết cười lạnh nhếch miệng, "Người bình thường có thể khóa lại thần hồn của ta, người bình thường có thể thụ ta một quyền, còn cái dám lớn một chút sự tình đều không có. Nói rõ ta là cái hứng thú cho phép người bình thường. Ta không cần biết ngươi là cái gì người bình thường." Trương Nhược Tuyết xấu hổ hô một tiếng, nghiến chặt hàm răng, "Dù sao, ngươi cái đồ lưu manh chiếm lao nương tiện nghi, lao nương không phải đem ngươi đánh thành bùn nhau không thể." Chăm chăm, Vân Bình cảm thấy được bên người một vị nào đó nữ đệ tử âm lãnh ánh mắt. "Ai ai ai, vị mỹ nữ kia, ngừng một chút." Vân Bình đầu đầy mồ hôi đưa tay ngăn lại Trương Nhược Tuyết bạo lực hành vi, vội vàng phủ nhận nói, "Ta chỗ nào chiếm tiện nghi của ngươi, ta chỉ là khóa thần hồn của ngươi không để ngươi vạch trần ta diễn kịch mà thôi, mà lại ta dáng dấp đẹp trai như vậy, muốn chiếm cũng là ngươi chiếm ta tiện nghi à?" Ta nhổ vào. Ta nhổ vào. Trương Nhược Tuyết đỏ mặt, vô cùng hung ác trừng Vân Bình lên mắt. "Ngươi mẹ nó vừa rồi thừa dịp ta không thể động thời điểm, sờ cái mông của ta hai lần, còn nói không có chiếm ta tiện nghi." "Ê, cái này, cái này." Vân Bình giả vô tội trừng mắt nhìn, ngữ khí có chút chột dạ, "Các ngươi nghe ta giải thích, cái này, đại khái, có lẽ, hẳn là khả năng, không nhất định, là có nguyên nhân." Chăm chăm, bên người một vị nào đó nữ đệ tử ánh mắt có vẻ như nổi lên sắc ý. "Tốt đã, ta chỉ là thuận tay bóp hai lần. Đi chết đi ngài lặc." Chương 52. Thu người rồi, thu người rồi, chương 52, thu người rồi, thu người rồi, khen thưởng tăng thêm một. Cuối cùng Vân Bình tại nữ tử đánh kép bên trong bị đánh ước chừng 5 phút đồng hồ, hai vị mỹ nữ lúc này mới xì hơi. Cái này cũng khó trách Trương Nhược Tuyết sẽ tức giận như thế, nàng từ nhỏ đến lớn đều cùng nam tính duy trì khoảng cách nhất định, đời này thật đúng là không cùng nam nhân từng có như vậy thân mật tứ chi tiếp xúc, chớ nói chi là bị người sờ đuốt cái mông. Kết quả Vân Bình không chỉ có kéo nàng vào trong ngực, còn đối kia ba vị Lôi Vũ Tông đệ tử công bố hắn là nàng như ý lang quân, duyên định cả đời thiên mệnh chi tử, còn biên một đoạn tại dưới cây liễu nhân duyên cố sự, cuối cùng còn mẹ nó sờ một cái mông của nàng. Cái này liên tiếp thao tác đem Trương Nhược Tuyết cho tới nay chỉ có thể coi là ước mơ tình yêu trực tiếp cho ép thành vỡ nát, nàng nếu là không tức giận kia mới kỳ quái. Diệp Vũ Thiền liền không giống, nàng mặc dù cũng rất sinh khí Vân Bình lao già chết tiệt này dê con sờ loạn người ta nữ hải tử cái mông chuyện này, nhưng kỳ thật chọc tức một chút cũng liền đi qua, dù sao cái này lao lưu manh chính là cái này chết giọng điệu. Cho nên nàng kỳ thật chỉ là nghĩ tìm một cơ hội đánh một đánh Vân Bình mà thôi, nói trắng ra chính là tới tham gia náo nhiệt. Không có việc gì đánh mấy lần nhà mình lao sư hạ giận, quả thực là nhân sinh một chuyện vui lớn. Hô, hô. Đem nộ khí cùng linh nguyên lực một mạch tiêu xài sạch sẽ về sau, Trương Nhược Tuyết cũng có chút mệt mỏi, nàng tại nguyên chỗ thở hổn hển, một bên đem lực chú ý bắn ra tại Vân Bình cùng Diệp Vũ Thiền trên thân hai người. Vừa rồi cùng Lôi Vũ Tông bọn người chiến đấu một màn kia, nàng mặc dù bị bế tỏa thần hồn, nhưng khỏe mắt quét nhìn vẫn liếc về Diệp Vũ Thiền chiến đấu hình tượng. Nàng thấy rất rõ ràng, Diệp Vũ Thiền cái kia có thể xưng quỷ dị tốc độ tuyệt đối không phải phổ thông tu sĩ có thể có được, ở trong đó nhất định có tương đối lớn kỳ ngộ. Lại thêm cuối cùng kia đột nhiên bộc phát linh nguyên lực thủy triều, nàng có thể thân thiết cảm thấy được kia bắn ra mà ra linh nguyên lực đến cỡ nào sắc bén. Rất khó tưởng tượng như thế bén nhọn linh nguyên lực là như thế nào tại một cái nhân thể nội vận làm được. Nàng tuyệt đối không phải bình thường tu sĩ. Đương nhiên, Trương Nhược Tuyết đã từng nghĩ tới Diệp Vũ Thiền đến từ Thiên Bắc Lốc, nhưng ý nghĩ này xuất hiện về sau bất quá nửa giây, liền bị Trương Nhược Tuyết mình phủ định. Bởi vì Diệp Vũ Thiền trên thân không có bất kỳ cái gì đến từ Thiên Bắc Lốc cái bóng, Thiên Bắc Lốc công pháp cũng tốt, Thiên Bắc Lốc võ kỹ cũng tốt, nhưng cái này đều không có. Thần bí, nàng nhìn thấy Diệp Vũ Thiền, chỉ có thể dùng thần bí để hình dung. Mà càng thần bí thì là trước mắt cái này đầy bụi đất, đầy mặt cười ngây ngô từ dưới đất bò dậy, bề nhiên vô sự thanh niên. Bế tỏa thần hồn cũng không phải cái gì trên đường cái khắp nơi có thể thấy được thủ đoạn, theo nàng biết, có thể đối thần hồn hạ thủ, trừ chuyên công thần hồn tu sĩ bên ngoài, cũng chỉ có khai nguyên kỳ đại năng mới có thể làm được. Nhưng Vân Bình trên thân nửa điểm linh nguyên lực chấn động vết tích đều không có, nhìn một cái thuần túy là cái bình thường người bình thường, nhưng người bình thường lại làm sao có thể cường đại như thế? Xem không hiểu, nhìn không thấu, nghĩ mãi mà không rõ. Trước mắt hai người, nhìn qua thường thường không có gì lạ, nhưng lại có vô cùng thần bí lai lịch cùng lực lượng. "Uy, cái kia ai, ngươi tên là gì?" Trương Nhược Tuyết xưa nay không là cái khiếp đảm người, nàng nhìn qua từ dưới đất bò dậy, rón rén vua tới trên thân cho bụi thanh niên. Bị giống trên mặt đất đánh trọn vẹn 5 phút đồng hồ Vân Bình giãn ra hai tay, hắn duỗi lưng một cái, giống như là cái gì cũng chưa từng xảy ra đồng dạng, tùy ý hồi đáp. "Ta gọi khăn quàng đỏ." Đứng đắn một chút. Diệp Vũ Thiền đứng ở một bên, lạnh lùng nhắc nhở một câu. Vân Bình hắng giọng một cái, cố gắng đoan chính biểu lộ, khụ khụ, "Ta họ Vân, tên một chữ một cái Bình, đây là đại tỷ của ta." "À không, đây là đồ đệ của ta, gọi Diệp Vũ Thiền." "Vân Bình." "Diệp Vũ Thiền." "Đều là chưa nghe nói qua danh tự, các ngươi là đến từ Lá Phong Thành." Lá Phong Thành là khoảng cách Cảnh Lâm Thành gần đây một tòa thành trì, Lá Phong trong thành có chút tông môn nội tình cũng 10 phần hùng hậu, cũng tồn tại so Thiên Bắc Lốc cùng Lôi Vũ Tông càng thêm cường hoành tông môn. Hai người bọn họ đã không e ngại Lôi Vũ Tông, nghĩ đến liền rất có thể là đến từ Lá Phong Thành đại tông môn. Nhưng Vân Bình lại lắc đầu, đem Trương Nhược Tuyết suy đoán đánh trúng vỡ nát, "Chúng ta chính là Cảnh Lâm Thành bên trong người, chẳng qua là cái không có danh tiếng gì tiểu học viện thôi." "Cảnh Lâm Thành tiểu học viện? Vậy các ngươi còn dám trêu chọc Lôi Vũ Tông, không sợ những lao khốn kiếp kia tới cửa đem các ngươi diệt môn rồi?" "Lôi Vũ Tông tông chủ hình như là hóa thần kỳ trình độ a?" Diệp Vũ Thiền điểm một cái cằm, hỏi. "Lôi Vũ Tông tông chủ đúng là hóa thần kỳ, mà lại là hóa thần kỳ tiểu thành, cùng Thiên Bắc Cốc cốc chủ đều là ngang nhau tu vi, nhưng muốn thật liều chết tương bác, Lôi Vũ Tông tông chủ tất nhiên sẽ là người thắng. Diệp Vũ Thiền như có điều suy nghĩ khẽ mút cằm, thấp giọng ngâm khẽ nói, "Ức, chỉ là hóa thần kỳ a, cái kia hẳn là không có vấn đề gì." "A?" Trương Nhược Tuyết hoài nghi lỗ tai của mình có phải là xảy ra điều gì mà bệnh. Diệp Vũ Thiền khoát tay áo, không có lựa chọn cùng Trương Nhược Tuyết nói tỉ mỉ. Mà lại, coi như nàng nói, xem chừng Trương Nhược Tuyết cũng sẽ không tin, có nhiều thứ nếu như không tận mắt chứng kiến, mọi người sẽ chỉ coi nó là làm là chuyện tiểu lâm, tùy tiện nghe chơi thôi. Liên Diệp Vũ Thiền đều không đem Lôi Vũ Tông tông chủ để ở trong lòng, Vân Bình tự nhiên cũng sẽ không quá nhiều đi chú ý Lôi Vũ Tông tới cửa kiếm chuyện cái này việc sự tình, hắn hiện tại ngược lại là thật quan tâm Trương Nhược Tuyết tình huống. "Ta trước không đề cập tới cái kia, ta ngược lại là thật muốn biết ngươi tiếp xuống định làm như thế nào." "Ta..." Trương Nhược Tuyết khẽ giật mình, lâm vào thật sâu trầm tư, "Ta, về Lôi Vũ Tông là không thể nào, vào thành cũng không được, trong thành có không ít Lôi Vũ Tông môn nhân đệ tử, ta nếu là đi, nhất định sẽ bị nhận ra. Hồi quê quán, có lẽ sẽ bị tìm tới, cũng chịu có thể sẽ tai họa những người khác. Hiện tại, ta chỉ có thể đi Thiên Bắc Cốc nhìn xem đi." "Thiên Bắc Cốc?" Nghe được quen thuộc chữ, Diệp Vũ Thiền thần sắc trầm xuống, nhưng rất nhanh nàng lại tiến lên vỗ nhẹ Trương Nhược Tuyết bay, thiết đuối nói với nàng, "Ngượng ngùng à, Thiên Bắc Cốc gần đây hẻm núi, ngươi coi như muốn đi đầu nhập vào, cũng đi không xong rồi." "Hẻm núi rồi?" Vân Bình cùng Trương Nhược Tuyết đồng thời kinh ngạc nhìn qua Diệp Vũ Thiền. Diệp Vũ Thiền nhìn lại liếc mắt há to mồm thuần nhiên không biết rõ tình hình Vân Bình, nàng không biết cũng coi như, ngươi làm sao cũng không biết. "Ta vì sao lại biết? Ta còn muốn hỏi ngươi là làm sao biết đây này?" "Lâm Diên sư tỷ nói cho ta à?" "À, đúng, khi đó ngươi tại bản thân gian phòng bên trong chuẩn bị ngân châm đâu, ta cùng Lâm Diên sư tỷ tại bên ngoài nói chuyện phiếm, liền cho tới cái đề tài này bên trên." "Hóa ra là chuyện như vậy." Vân Bình nhẹ gật đầu, thật cũng không quá đem chuyện này để ở trong lòng. Ngược lại là Trương Nhược Tuyết nghe Diệp Vũ Thiền về sau, sắc mặt trở nên càng kém gần như là một mảnh trắng bệnh, bởi vì Thiên Bắc Cốc là nàng sau cùng đường đi, nàng thậm chí làm tốt phản bội sư môn chuẩn bị tâm lý, nhưng bây giờ, liền một đầu cuối cùng đường đều bị khóa chết rồi. "Không, nói như vậy cũng không đúng." Bởi vì một con thon dài bàn tay đến trước mắt của nàng, kia là một con đến từ nam nhân tay. Nàng ngơ ngác ngẩng đầu lên, nhìn về phía Vân Bình tấm kia trên mặt cười yếu ớt mặt, trong lúc nhất thời không khỏi có chút kinh ngạc. "Kia đã ngươi hiện tại đã không chỗ có thể đi, muốn hay không cùng ta trở về, làm đệ tử của ta?" Chương 53. Đây là truyền thống, không thể khinh nhẫn. Chương 53. Đây là truyền thống, không thể khinh nhẫn, khen thưởng tăng thêm 2, làm đệ tử cái này sự tình, Trương Nhược Tuyết không có nửa điểm do dự cự tuyệt. Hỏi nàng nguyên nhân, nàng cũng không nói, chỉ là hung hăng dắt lấy Lôi Vũ Tông đảm bảo, chết sống cũng không chịu rời ra. Cái này không khỏi để người cảm thấy kỳ quái, rõ ràng đều nghĩ đầu nhập Thiên Bắc Cốc, phản bội sư môn, lại đến bây giờ cũng không chịu cởi Lôi Vũ Tông đảm bảo. Nhưng nàng cuối cùng vẫn là đi theo Vân Bình trở lại bên trong tứ hợp viện, dù sao nàng hiện tại cũng coi là một người cô đơn, không quen không bằng, liền cùng kẻ lang thang không có khác nhau quá nhiều. Trên người kim tệ cũng đều toàn lưu tại Lôi Vũ Tông bên trong, thời điểm ra đi quá gấp, chỉ đem một thanh hình kiếm pháp khí ra tới. Bởi vì bên trong tứ hợp viện gian phòng số lượng thực sự là có hạn, Vân Bình cuối cùng đành phải để Trương Nhược Tuyết tạm thời cùng Diệp Vũ Thiền ngủ ở cùng một chỗ. Diệp Vũ Thiền bản nhân cũng không có ý kiến gì, tương phản, từ nha đầu này biểu hiện đến xem, nàng dường như còn cùng Trương Nhược Tuyết thật hợp được đến. Suy nghĩ kỹ một chút cũng đích thật là chuyện như vậy, Trương Nhược Tuyết tính cách tương đối hào sảng không bị cản trở, Diệp Vũ Thiền cũng thuộc về tương đối hướng ngoại tính cách, hai người cơ hồ là ăn nhịp với nhau, quang nói chuyện phiếm liền có thể lại nhải cho tới buổi sáng ngày mai đi. Cho Trương Nhược Tuyết an bài tốt chỗ ở về sau, Vân Bình mình liền từ trong nạp giới móc ra mấy bình ít rượu cùng củ lạc, ôm lấy đám đồ chơi này đi tiền viện bên trong đi phơi nắng. Nói chính xác, là một bên phơi nắng, một bên suy nghĩ một chút phiền toái sự tình. Bình thường mà nói, Vân Bình là cái rất hiền hòa người, thuận theo tự nhiên cùng thích làm gì thì làm hắn đều chiếm một nửa, nếu như có không cần bản thân động thủ xuất mã chuyện phiền toái, hắn là không thích nhúng tay, trừ phi đột nhiên đến hào hứng, cũng tỉ như lần này tiểu sự kiện. Hắn là nghĩ hơi thí nghiệm một chút Diệp Vũ Thiền tiểu thiên lôi thể cùng ngầm tâm mới ra tay giúp Trương Nhược Tuyết, về sau cũng là coi trọng Trương Nhược Tuyết tâm tính không tệ, lúc này mới lên thu đồ suy nghĩ. Nhưng những cái này đều không phải chuyện phiền toái, chân chính lệnh Vân Bình cảm thấy nhức đầu là Diệp Vũ Thiền. Không phải tu vi của nàng không đủ, cũng không phải thiên phú của nàng quá kém, càng không phải là nàng linh căn không được, mà là tâm tính của nàng. Lại tinh chuẩn một chút, trong cơ thể nàng đoàn kia hắc khí. Vân Bình nhận ra cái này đoàn hắc khí, chẳng bằng nói, hắn trước kia liền nhận ra cái này đoàn hắc khí, còn cùng hắn đánh qua không ít quan hệ. Đoàn kia hắc khí là lúc nào chui vào Diệp Vũ Thiền trong cơ thể, lại vì cái gì hết lần này tới lần khác chọn chúng cái này chẳng đáng là gì xuất sắc nha đầu, nhưng vấn đề này, Vân Bình hết thảy không biết. Hắn chỉ biết lại tiếp tục như thế, Diệp Vũ Thiền sớm muộn có một ngày sẽ bị đoàn kia hắc khí nuốt hết. Vân Bình đã từng đối Diệp Vũ Thiền nói qua, muốn dẫn nàng về Thiên Bắc Cốc báo thù, lúc kia, hắn là phát ra từ thực tình muốn mang Diệp Vũ Thiền về Thiên Bắc Cốc, đòi lại thuộc về nàng công đạo. Nhưng là, hắn lại đổi giọng, nói đây chẳng qua là cái trò đùa, đây là sai lầm, là lời nói dối. Đây không phải là trò đùa. Nhưng hắn nhìn thấy bằng kia hắc khí, đang nói ra báo thù nhị tự trong một chớp mắt, từ Diệp Vũ Thiền trong cơ thể bộc phát ra gần như muốn đem nàng cả người nuốt hết hắc khí. Kia tuyệt vọng, nổi giận, khát máu tàn bạo khí tức giống như một trận đại biểu tử thần gió lốc, đập vào mặt sát ý cùng điên cuồng, Vân Bình không thể quen thuộc hơn được. Cho nên hắn mới đổi giọng nói đây chẳng qua là cái trò đùa, cho nên hắn mới kịp thời ngăn lại Diệp Vũ Thiền tâm linh bùng nổ. Hắn biết rõ, nếu như mình thật mang Diệp Vũ Thiền về tông môn, như vậy những cái này nổi giận, những cái này tuyệt vọng, cuối cùng đều sẽ chuyển hóa thành che khuất bầu trời giết chóc ý niệm cùng điên cuồng, những cái này cuồng bạo tâm tình chập chờn là Diệp Vũ Thiền không thể thừa nhận. Thật thân hồn của nàng sẽ trong thời gian cực ngắn bị đoàn kia hắc khí ăn đến ngay cả cặn cũng không còn, sau đó Diệp Vũ Thiền người này tồn tại ý thức cũng sẽ biến mất, thay vào đó là hất lên Diệp Vũ Thiền thể xác đoàn kia hắc khí. Đoàn kia hắc khí, 21 cực chí một trong, nó bản thể lực lượng đủ để so sánh thánh nhân thậm chí nửa bước tiên nhân cực chí lực lượng. Vị thế nhân ca tụng là thuần túy tuyệt vọng chi băng cực chí, đến từ vực sâu khủng bố. Vực sâu sợ băng, đây là đoàn kia hắc khí danh tự. Vân Bình uống một ngụm ít rượu, thật dài than ra một hơi. Hắn xác thực có biện pháp có thể áp chế vực sâu sợ băng thôn vệ tiến độ, nhưng đây chẳng qua là hạ hạ sách căn bản không cách nào đem vực sâu sợ băng toàn bộ từ Diệp Vũ Thiền trong cơ thể lôi ra ngoài, thuộc về trị ngọn không trị gốc phương pháp. Mà mạnh kéo cứng rắn lôi kéo phương pháp sẽ chỉ đem Diệp Vũ Thiền thần hồn cũng cho xé thành bỡn nát, Vân Bình là không sẽ làm như vậy. Hắn đối Diệp Vũ Thiền vị này đệ tử vẫn là thật hài lòng, mà lại nàng hay là mình địa cầu đồng hương. Hắn không hy vọng Diệp Vũ Thiền chết, càng không hy vọng nàng bị vực sâu sợ băng thôn vệ. Tiếp tục như thế tuyệt đối không được, mặc dù mình tồn tại có thể đe dọa ở vực sâu sợ băng, nhưng cái này lão âm bê không biết có thể hay không tại mình không biết thời điểm vụng trộm đối Diệp Vũ Thiền xuống tay. Xem ra vẫn là phải đi một chuyến cực thiên vực a. Nhớ lại Tam Thiên Thư Viện mấy vị kia lão bằng hữu, Vân Bình cười khổ lắc đầu. Cũng không biết bọn hắn trôi qua có được hay không. Suy tư sau khi, Vân Bình lại đưa tay vươn hướng bên cạnh chứa củ lạc quả buồn, lại ngoài ý liệu đụng phải cái gì mềm mại đồ vật. Hắn nghiêng người sang, nhìn qua mặc sườn xám, lái chân bắt chéo, giữa hai đùi mơ hồ lộ ra một vòng tím đen mỹ nhân. Biểu lộ không thay đổi tiếp tục nắm một bông hoa gạo sống, nhét vào trong miệng. Ấn xong rồi. Ừm. Tường Nguyệt Thiên tấm lấy khuôn mặt, cứng đờ gật gật đầu. 100 vạn một đinh điểm đều không thừa. Vân Bình ngoái đầu lại, lên tiếng hỏi. Vốn đang thừa 20, về đường cũ bên trên hoa. Từ thiện đổ vương quả thật danh bất hư truyền. Vân Bình rơi xuống như thế câu nói, liền trầm mặc. Tường Nguyệt Thiên bị Vân Bình cho sặc đến trong lúc nhất thời nói không ra lời, xấu hổ một hồi lâu, lúc này mới đem ánh mắt rời về phía Diệp Vũ Thiền cùng Trương Nhược Tuyết hai người chỗ phòng ốc, cực nhanh nhìn lướt qua. Khách tới người. Hắn hiển nhiên là phát hiện Trương Nhược Tuyết tồn tại. Ừm, không chừng là các ngươi tương lai thất sư muội. Thất sư muội? Lão sư, ngươi gần đây thu đồ đệ tốc độ giống như nhanh hơn không ít. Chỉ là tương đối nhàn mà thôi, ngươi biết, ta một rảnh rỗi liền thích gây sự. Vân Bình dứt lời, cho Tưởng Nguyệt Thiên đưa mắt liếc ra ý qua một cái sau lập tức tâm linh thần hội nhấc lên bầu rượu, đem Vân Bình bên cạnh thân chén rượu đổ đầy rượu dịch. Vân Bình một hơi toàn uống, nhẹ nhàng vui vẻ đầm địa phun ra một ngụm tử khí, nâng cốc chén lần nữa đẩy lên Tưởng Nguyệt Thiên trước người, nói đến, ta cái này vừa vặn có đồ vật muốn cho ngươi.
Thứ gì?
Cái này, về sau ngươi muốn đánh cược, liền bản thân cầm cái này đi chơi, ta cho những thứ lặt vặt này tới cửa thêm chút pháp quyết, bọn hắn sẽ tự động lựa chọn phù hợp phương án. Tường Nguyệt Thiên từ Vân Bình trong tay tiếp nhận một cái bề ngoài tinh xảo cái hộp nhỏ, từ lớn nhỏ đến xem, cũng vẹn vẹn một cái bàn tay trái phải. Hắn tò mò mở hộp ra bên ngoài đóng, phát hiện bên trong là một đống xếp được chỉnh chỉnh tề tề hình chữ nhật nhỏ trang giấy mặt sau còn khắc ấn lấy Vân Thiên Học Viện chữ, mặt trên còn có phức tạp giao thoa pháp quyết tại vận chuyển. Tường Nguyệt Thiên nhìn qua trong tay cái này chồng nhỏ trang giấy, trong lúc nhất thời có chút không nghĩ ra. Lão sư, đây là cái gì? Để dùng cho ngươi chơi, ngươi bản thân nhìn xem đáy hộp, viết quy tắc đâu? Tường Nguyệt Thiên ngơ ngác nháy mắt mấy cái, nhìn thoáng qua hộp đáy, quả nhiên, bên trong chính viết mười mấy hàng chữ nhỏ. Chữ nhỏ trên cùng thì là kim quang lấp lánh mấy cái tươi sáng chữ lớn. Đấu địa chủ sử dụng quy tắc chương 54. Trung Thiên Ưng có chút ủy khuất chương 54, Trung Thiên Ưng có chút ủy khuất, khen thưởng tăng thêm 3, Lôi Vũ Tông. Giống như cự nhân đứng lặng tại cảnh lâm thành bên trong cung điện, bề ngoài lộng lẫy mà hùng vĩ phải như là đế vương, nó lớn như vậy tông môn lĩnh vực liền chiếm cứ chỉnh tòa cảnh lâm thành ước chừng 1/4 nền tảng. Trừ phụ thành chủ bên ngoài, Lôi Vũ Tông có thể nói là cảnh lâm thành bên trong lớn nhất khu kiến trúc. Toàn bộ Lôi Vũ Tông phân tam đẳng cấp độ, khác biệt cấp độ đệ tử tại khu vực khác nhau bên trong tu luyện, chỗ hưởng thụ tài nguyên tu luyện cùng giáo viên lực cũng đồng dạng khác biệt. Đáng nhắc tới chính là, nói là chia tam đẳng phân, nhưng trên thực tế Lôi Vũ Tông đệ tử tuyệt đại đa số đều chỉ có thể tại tầng dưới chốt nhất có được cấp thấp nhất tài nguyên đến liều mạng tu luyện, chỉ có 1/4 không đến đệ tử có thể thăng nhập cấp thứ hai, hưởng thụ càng thêm chất lượng tốt tài nguyên cùng giáo sư tài nguyên. Những đệ tử này bình thường được xưng đệ tử tinh anh, mà đệ tử tinh anh lại hướng lên. Vậy thì không phải là chỉ là cố gắng liền có thể đạt tới cấp độ. Lôi Vũ Tông mười tịch, tên như ý nghĩa, Lôi Vũ Tông thế hệ tuổi trẻ kiệt xuất nhất 10 vị đệ tử bình thường đến nói, mỗi 10 năm mới có thể thay đổi một đời. Mà Trung Thiên Ưng làm mười tịch bên trong xếp hạng thứ 2 thiên tài, tự nhiên có thể được hưởng Lôi Vũ Tông tốt nhất tài nguyên. Đây cũng là vì cái gì, hắn còn quá trẻ chẳng qua 25 liền đạt tới linh đài kỳ đỉnh phong, chỉ kém một chân vào cửa liền có thể xung kích hóa phong kỳ nguyên nhân. Hắn là thiên tài, nhưng nếu như chỉ bằng mượn hắn mình, hắn là tuyệt đối không cách nào đi đến hôm nay vị trí này. Hết thảy đều muốn nhờ có sư phó của hắn. Đồ Nhi, ngươi đoàn tụ công pháp, nhưng chuẩn bị thỏa đáng. Kia là một vị thân thể còn xuống, thương râu tóc trắng lao giả, mặc màu tím nhạt Lôi Vũ Tông đạo bào, hạ sập nặng nề mí mắt có chút che khuất cặp kia đen như mực đôi mắt, trong tay nắm lấy một cây gậy trống, đứng ở trước cửa. Trung Thiên Ưng nhận ra kia là hắn thanh âm của sư phó, liền chậm rãi lắng lại trong cơ thể phun trào lưu chuyển linh nguyên lực, hai con ngươi khải trường, trong mắt mang theo vài tia hưng phấn nhìn về phía lao giả. Sư phó, Đồ Nhi đã chuẩn bị thỏa, tiếp xuống chỉ chờ Trương sư muội. Có lẽ là bởi vì mấy ngày này không có chạm qua nữ nhân, Trung Thiên Ưng bờ môi hiện ra đỏ tươi, biểu lộ nhìn có chút kích động. Trương Nhược Tuyết sư muội tại tất cả Lôi Vũ Tông nữ đệ tử ở trong cũng coi là nhan giá trị phá lệ xuất sắc, khí chất đặc biệt, huống hồ kia hơi có vẻ mạnh mẽ tính tình, thực cũng đã Trung Thiên Ưng dâng lên qua không nhỏ trình phục dụ. Lại thêm đoàn tụ công pháp, đây là lão sư hắn giao cho hắn một môn đặc thù công pháp, tuy nói từ trên bản chất mà nói, đây là một bản bảng môn tà đạo chi pháp, nhưng quyển công pháp này lại có thể trợ giúp hắn đột phá đến hóa phong kỳ, hắn cũng liền mặc kệ tà đạo không tà đạo. Bởi vậy, hắn nhưng là rất chờ mong động phòng ngày đó đến, song trọng trên ý nghĩa. Liên quan tới Trương Nhược Tuyết sự tình, lão giả thấp giọng thở dài lên, trên trán mày nhíu lại thành chữ xuyên hình. Làm sao sư phó? Lão giả trầm ngâm nửa khắc, tựa hồ là đang suy tư phải chăng muốn đem sự thật báo cho Trung Thiên Lương. Cuối cùng vẫn là suy xét đến Trung Thiên Lương kia mọi thứ nhất định truy cứu tới cùng tính cách, vẫn là lựa chọn đem sự thật toàn bộ đỡ ra. Đối với cửa hôn sự này, Trương Nhược Tuyết nàng dường như không phải đặc biệt hài lòng, tại một ngày trước ban đêm lâm thời trốn đi, chuyện này, ngươi nhưng có biết? Việc này Đồ Nhi ngược lại là có hiểu biết. Trung Thiên Lương gật đầu, nhưng vẫn không rõ vì sao lão giả sẽ có như thế vẻ u sầu, nhưng sư phó ngươi không phải đã để ba vị đệ tử tinh anh đuổi bắt Trương sư muội sao? Trương sư muội cũng chỉ là huyền môn kỳ đỉnh phong mà thôi, hẳn là rất nhanh liền sẽ trở lại tông môn mới đúng. Hoàn toàn chính xác, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, đúng là dạng này, lão giả tận lực tăng thêm không có gì bất ngờ xảy ra bốn chữ này. Lần này ý đồ của ông lão liền trở nên rất rõ ràng, Trung Thiên Lương lập tức kịp phản ứng, sư phó có ý tứ là ra chút ngoài ý muốn. Nào chỉ là ngoài ý muốn, ta phải đi ra kêu ba tên đệ tử nói là gặp một nam một nữ, Phí Vinh tức thì bị kia nữ tu sĩ phế một cánh tay, hai người tựa hồ là hướng về Trương Nhược Tuyết. Cái gì? Trung Thiên Lương từ trên ghế bắn lên, cảm xúc chi kích động, trêu đến bên tay hắn chén trà kịch liệt lay động hai lần, màu xanh nhạt nước trà vẩy ra đến bên cạnh bàn. Phí Vĩnh là hắn đắc lực nhất cũng có hy vọng nhất kế nhiệm đời sau 10 tịch đệ tử tinh anh, mặc dù tu vi hiện tại còn dừng lại tại huyền môn kỳ, nhưng hắn thiên phú xuất chúng, linh căn càng là đặc tù vô cùng, bây giờ lại bị chẳng hiểu ra sao phế rất một cái tay. Tức giận giận dữ xông lên đầu, Trung Thiên đứng hít mắt, nhẹ giọng đặt câu hỏi, "Sư phó, một nam một nữ kia ra sao thân phận, nhưng có manh mối?" "Manh mối căn bản không có, Thiên Bác cốc gần đây bởi vì cung gia sự tình hẻm núi, bên ngoài lịch luyện đệ tử cùng trưởng lão tất cả đều trở lại trong cốc, theo lý mà nói, hẳn không phải là Thiên Bác cốc người." "Không phải Thiên Bác cốc, đó là cái gì người?" Giang cùng Lôi Vũ tông đối nghịch tông môn, Cảnh Lâm thành bên trong trừ Thiên Bắc Cốc, nhưng không có người khác. Nghe Phí Vĩnh bọn hắn nói, hai người kia tự xưng là khăn quàng đỏ câu lạc bộ. Cái gì bộ? Trung Thiên Lương lần thứ nhất tiếp xúc đến cái này từ ngữ, có chút không nghe rõ. Khăn quàng đỏ câu lạc bộ. Lão giả gần từng chữ lại đọc một lần, đồng thời trong đầu cũng không quên nhả danh một câu, danh tự này thật sự là kỳ quái, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua có ai tông môn sẽ đem danh tự lên thành dạng này. Trung Thiên Lương ở trong lòng mặc niệm mấy lần, đem cái tên này đi lại ngẩng đầu, kia sư phó, cái này đỏ khăn quàng cổ câu lạc bộ một nam một nữ. Có cái dạng gì mạo đặc thủ? Là khăn quàng đỏ câu lạc bộ, không phải đỏ khăn quàng cổ. Lão giả lối ra bốn nắn nhà mình đồ đệ, sau đó nhớ lại Phí Vĩnh mấy người miêu tả, nam tính nhìn qua giống như là người bình thường, tóc đen mắt đen, nhưng nữ tính có chút khác biệt, nàng mặc trắng đen xen kẽ quái dị trang phục, có mái tóc dài màu bạc. Chờ một chút. Trung Thiên Lương đột nhiên đánh kêu một tiếng, đánh gãy lão giả lời nói. Trắng đen xen kẽ, tóc dài màu bạc, tóc đen mắt đen nam nhân, nhìn qua rất phổ thông. Nếu như hắn đầu óc không hỏng rơi, ban đầu ở Lôi Thiên Sòng Bạc chơi kiếm duyên trực tiếp thắng 100 vạn kia đội người thật giống như chính là lại là bọn hắn. Trung Thiên Lương kèm chút không có dọa đến đem trong tay đầu quá xếp cho hủy đi. Làm sao đến đó nhi đều có cái này hai tên dở hơi, lại là đánh bạc cược 100 vạn năm, lại là cướp người ta bị hôn thê lão bà. Hợp lấy các ngươi là chuyên môn đến nện hắn Trung Thiên Lương chẳng từ sao? Chương 55. Ba ngày đổ nhi, ngươi biết hai người này? Đối mặt lão giả nghi vấn, Trung Thiên Lương không có vội vàng trả lời. Hắn hết sức ý đồ lắng lại trong lòng mình nổi nóng, hắn đã cực kỳ lâu không có tức giận như vậy. Tại Lôi Vũ Tông, hô mưa gọi gió hắn tại bất cứ lúc nào bất luận cái gì địa điểm đều có thể đạt được vật mình muốn, tài nguyên tu luyện tông môn mình sẽ đưa tới cửa, công pháp võ kỹ chứa đầy thư viện càng là mặc hắn tùy ý xem, sắc đẹp tài phú càng là ngoắc ngoắc ngón tay liền có thể thu hoạch một đồng lớn. Thiên chi tiêu tử, thiên tuyển người, dùng để hình dung Trung Thiên Lương quả thực lại thỏa đáng chẳng qua. Mà bây giờ, hắn lại liên tục bị một đội người hố hai lần, đầu tiên là 100 vạn kim tệ, trực tiếp hố đi hắn Lôi Thiên Sòng Bạc 1 năm 1/5 thu nhập, lại là mang đi Trương Nhược Tuyết, cũng chính là tông môn khâm định vị hôn thê. Cái trước cũng là không tính là gì, đơn giản là 1/5 thu nhập mà thôi, cũng không phải kiếm không trở lại. Nhưng cái sau lại liên quan đến danh dự vấn đề, phải biết hắn cùng Trương Nhược Tuyết hôn lễ tại sau 5 ngày liền phải cử hành, đến lúc đó phủ thành chủ cũng sẽ phái người đến đây, các đại tông môn cũng sẽ cùng nhau tới tham gia trận này xa hoa vô cùng hôn lễ. Tưởng tượng một chút, làm tất cả mọi người đưa lễ hỏi, đưa hạ lễ, cuối cùng lại phát hiện tân lang một người chùi lủi đứng tại sân khấu bên trên, tân nương lại đã sớm bị người mang đi thời điểm, hắn Trung Thiên Lương mặt mũi, hắn Lôi Vũ tông mặt mũi lại đi nơi nào đặt. Trung Thiên Lương chịu không được bực này quất đụng, cũng chịu không được có đồ vật có thể thoát ly chính mình trưởng không cái loại cảm giác này. Hắn hít sâu một hơi, như là vạn trượng loại băng hàn ánh mắt lạnh lẽo bắn về phía lão giả. Đỗ Nhi nhận ra hai người này, lúc trước tại Lôi Thiên Sòng Bạc thắng được 100 vạn kim tệ, chính là hai người này. Đỗ Nhi cùng phụ thành chủ Trần Thiếu Gia cùng nhau tại Cảnh Lâm thành bên trong ý đồ bắt, cũng chính là cái này một đội người. Nhưng là Đỗ Nhi cũng không có bắt đến bọn hắn, điểm ấy chắc hẳn sư phó cũng có chút nghe thấy, Đỗ Nhi cũng không có nghĩ đến, sẽ ngay tại lúc này cùng bọn hắn gặp nhau lần nữa. Trung Thiên Lương hừ lạnh một tiếng, sát ý chảy ra, sắc mặt nghiêm nghị, thật sự là tạo hóa trêu ngươi. Rõ ràng cảm thụ đến Trung Thiên Lương tiên lộ rõ trên mặt sắc ý, lão giả khỏe miệng nghiêng lệnh, triển lộ ra một cái vặn vẹo đủ cười, "Đồ Nhi, ngươi rất không cần phải như thế, cái kia một đội người, ta đã có chút manh mối, mà lại, không chỉ là ngươi một cái đang đuổi bắt kia đội người." "Ồ, lão sư nói như vậy, chẳng lẽ bọn hắn còn có khác cửu nhân? Ngươi cũng đã biết trước đó vài ngày, cung gia hậu đại truyền mặt cho, ta
Tam Thiên thư viện giáo sư một trong tại Thiên Bắc Cốc bên trong bị đánh thành phế nhân việc này. Trung Thiên Đương lông mày nhíu chặt, đối với lão giả đột nhiên chuyển biến chủ đề một chuyện cảm thấy có mấy phần không hiểu, nhưng vẫn gật đầu, Đồ Nhi biết. Vậy ngươi có biết cung gia biết được việc này về sau, toàn tộc tức giận, trực tiếp từ Cực Thiên vực đi vào chúng ta Hoang Thiên vực, tìm được phụ thành chủ, đồng thời tại trước đó vài ngày, liên kết chúng ta Lôi Vũ tông, cùng nhau muốn truy sát kia phế bọn hắn chuyển nhân người kia. Chuyện này, Đồ Nhi cũng biết. Trung Thiên Đương lần nữa gật đầu, hắn đến bây giờ còn nhớ kỹ trước đó vài ngày cung gia người tới Lôi Vũ tông tư thế, kia kinh khủng khí tràng, chỉ là hồi tưởng lại, liền làm cho người kinh hãi lạnh mình, thần hồn hoảng hốt. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, trên thế giới này làm sao lại có người dám đi trêu chọc đáng sợ như vậy tồn tại, mặc dù cung gia chỉ phái 5 người đến, nhưng 5 người này từng cái đều là hóa thần kỳ tu sĩ, tuyệt đối không thua gì bọn hắn tông chủ tu sĩ đại năng. Chỉ là, sư phó nói chuyện này, lại là vì sao? Phát giác được Trung Thiên Ưng nghi hoặc ánh mắt khó hiểu, lão giả nhếch miệng cười một tiếng, phun ra một cái để Trung Thiên Ưng suýt nữa tâm thần thất thủ sự thật. Vậy ngươi có biết, phế bỏ cung gia hậu đại truyền nhân, chính là kia nhìn như phổ thông tóc đen mắt đen thanh niên. Cái sấm sét giữa trời quang chấn nhiếp lòng người ngữ. Hóa thành trăm vạn cân nặng thiết truy, đánh vào Trung Thiên Ưng ngực. Hắn chỉ cảm thấy ngực đống nhiên một buồn bực, trong lúc nhất thời lại có chút nói không ra lời. Thanh niên kia chính là phế bỏ cung gia hậu đại truyền nhân người. Hắn làm sao có lá gan này? Không, làm sao có thực lực này? Dựa theo vị tiên sòng bạc tiểu muội miêu tả cùng cái khác dân cờ bạc miêu tả, thanh niên kia chẳng qua là một vị người bình thường, trên thân không có nửa điểm linh nguyên lực chấn động, cũng chỉ là khắp nơi có thể thấy được vận khí hơi tốt một chút người mà thôi. Cho ăn bệ bụng cũng chính là cái nhà giàu mới nổi, thổ địa chủ a. Đồ Nhi, ngươi đừng muốn suy nghĩ nhiều. Thanh niên kia chỉ sợ là được một ít kỳ ngộ, có thể ẩn tàng tu vi của mình thực lực mà thôi. Chẳng qua hắn đã có thể phế bỏ vị tiêu cung gia truyền nhân, nghĩ đến thực lực sẽ không thấp hơn hóa thần kỳ, không thua kém. Hóa thần kỳ. Trung Thiên Đương cử chỉ điên rồi lặp lại một lần. Hắn đến bây giờ cũng chẳng qua là linh bạch kỳ, khoảng cách hóa phong kỳ đều có khoảng cách nhất định, mà hóa phong kỳ phía trên mới là hóa thần kỳ. Hắn Trung Thiên Đương vậy mà cùng người thanh niên kia có to lớn như thế trên lệnh. Ầm. Một cái thiết quyền, oanh sập bên người bàn gỗ, cùng bạo linh nguyên lực mạnh mẽ đem bay lên giữa không trung khối gỗ toàn bộ xé thành mảnh gỗ vụn. Từ điện lôi quang tại 10 tịch chuyên môn tu luyện lầu các bên trong vừa bãi tàn phá, Trung Thiên Đương cắn thật chặt răng chỗ sâu chảy ra máu tươi, đầu ngón tay khảm vào lòng bàn tay. Đây là hắn lần thứ 2 cảm thấy quất đủ. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì người kia có thể tới hóa thần kỳ, mà mình lại còn dừng lại tại linh đại kỳ? Cái này không công bằng, phi thường, bất công vô cùng. Nhưng mà, Đồ Nhi, ngươi phải biết, nhiều khi thực lực bản thân không phải mấu chốt. Lão giả một câu, để Trung Thiên Đương gần như cuồng bạo tâm dần bình ổn lại. Hắn bao hàm thâm ý nhìn qua Trung Thiên Ưng tấm kia khuôn mặt dữ tợn, ngữ khí bình thản như thường, sau lưng của ngươi có Lôi Vũ tông tại chỗ dựa, đây là một cái thế lực, một cái cảnh lâm thành bên trong gần như có thể che khuất bầu trời thế lực, tương lai của ngươi tuyệt đối so thanh niên kia muốn qua mình, chỉ là hóa thần kỳ mà thôi, tương lai của ngươi tuyệt đối sẽ không dừng bước tại đây. Mà hắn, ha ha. Vị kia tự đại đến tự cho là vô địch thiên hạ, đem cung gia hậu nhân phế thanh niên, sau lưng của hắn nhưng không có cái gì thế lực, chỉ là một người mà thôi, lại có thể làm được cái gì? Không hề nghi ngờ, hắn sẽ chết. Lão giả dùng ngữ tin giọng điệu phản phất là tại kể ra chân lý. 3 ngày sau, cung gia người của phủ thành chủ cùng chúng ta Lôi Vũ tông người sẽ tìm tới hắn. Đến lúc đó Đồ Nhi, ngươi liền biết thế lực cùng quyền lực là quan trọng cỡ nào đồ vật, mà không phải lực lượng cá nhân, chỉ là hóa thần kỳ, quá nhỏ bé. Nhỏ bé đến có thể tùy ý đến chết. Lão giả có nhiều thú vị nhìn lấy tay mình tâm, hắn dường như nhớ lại một ít chuyện cũ, khỏe miệng ý cười càng phát ra dữ tợn. Mà Trung Thiên Đương thì là đắm chìm trong lời nói của ông lão bên trong. Sau một lát, Trung Thiên Đương ngẩng đầu, khôi phục lại trong ngày thường tràn đầy tự tin, ngạo nghệ kiệt ngạo bộ dáng. Kia sư phó, ta có một thỉnh cầu, không biết có được hay không? Đương nhiên. Lão giả đã biết hắn muốn nói gì. 3 ngày sau, ta hy vọng sư phó có thể mang ta cùng nhau đi tới. Đỗ Nhi muốn tự tay mang về Trương sư muội, cũng chứng kiến người kia tử kỳ. Như ngươi mong muốn. Lão giả thấp giọng cười yếu ớt nói. Chương 56. Đua màn ảnh biểu hí vẫn được sáng sớm hôm sau. Chầm chậm thanh phong quét qua tứ hợp viện trước cửa 2 tòa hòn đá nhỏ sư tử, thiếu niên đỉnh lấy một đầu còn không tới kịp trải bước tao loạn tóc ngắn, ngáp liên tiên đi đến kia xích hồng sắc cánh cửa trước, gõ vang đại môn. Đông đông đông. Vạn lôi chấn thiên tiếng vang trong chốc lát càn quét toàn bộ tứ hợp viện. Ta dựa vào, như thế sáng sớm, ai vậy? Thoải mái dễ chịu nằm trên ghế ngồi nhắm mắt dưỡng thần thanh niên toàn thân run lập cập, không cao hứng chừng mắt liếc đại môn chỗ phương vị, tiện tay cầm lấy bên cạnh thả trong chốc lát chén rượu, uống một hơi cạn sạch. Người này chính là phía trước viện nhìn một đêm ngôi sao Vân Bình, trên thực tế, đến hắn cấp độ này, giấc ngủ với hắn mà nói chẳng qua là loại nhảm chán tiêu khiển, còn không bằng uống một chút ít rượu, gặm hạt dưa cùng củ lạc tới thú vị. Hắn liếc qua bên người chậm rãi từ minh tưởng tu hành trạng thái bên trong khôi phục lại tưởng nguyệt thiên. Vị này nữ trang đại lao hé mở 2 con ngươi, nháy đầy trời sao trời thu hút sự chú ý của người khác thủy linh con mắt, tò mò nhìn quanh. Lao sư, có khách nhân đến rồi. Khách nhân cái rắm. Vân Bình dùng ý niệm thần thức nhìn lướt qua ngoài cửa vị thiếu niên kia, từ trên ghế đứng dậy, là cái tiểu hôn đản mà thôi. Vừa dứt lời, ngoài cửa liền truyền đến thiếu niên kêu gào âm thanh. Tiểu hôn đản cái cầu, ta là cha ngươi, ngươi cái lao tinh trùng lên não còn không nhanh ra nên tiếp ngươi tôn quý phụ thân. Đối mặt với đối phương chào hỏi, Vân Bình cũng lưu manh thân trên, không cam lòng nhiều thế. Ngươi lại nhiều bức vài câu. Ta liền có đầy đủ lý do đem ngươi treo trên cửa thành phơi lên 3 ngày 3 đêm. Đến a,
tin hay không cha ngươi ta mang theo pháp khí cùng ngươi cùng đến chỗ chết rồi. Vậy ngươi có tin ta hay không mang theo Khang sư phó lão đản dưa chua mì thịt bò cùng ngươi cùng đến chỗ chết rồi.
Ngươi, ngươi cầm mì tôm uy hiếp ta.
Vân Bình đứng ở trước cửa, hai tay níu lại vòng cửa, hướng về sau mãnh lực kéo một phát. Thiếu niên tấm kia hơi có vẻ mỏi mệt nhưng vẫn ngang ngược càn rỡ mặt hiện ra ở trước mắt, Vân Bình cười hắc hắc cười. Ta chính là cầm mì tôm uy hiếp ngươi, tiểu tử ngươi có bản lĩnh cả một đời cũng đừng ăn ta điều chế mặt.
Ngươi cái lao âm bê.
Thiếu niên ngước cổ lên, mắng Vân Bình một câu. Vân Bình bản nhân lại đối với cái này lơ đễnh, mặt mũi tràn đầy thờ ơ móc móc lỗ tai, cố lên, lại nhiều mắng vài câu, ngươi về sau liền ăn không được mỹ vị như vậy mặt.
Thiếu niên cắn răng, hung ác nhìn chằm chằm Vân Bình, khóe miệng càng không ngừng nhốn nháo, tựa hồ là muốn nói gì tới dọa qua hắn.
Nhưng ở an dụ hoặc phía dưới, thiếu niên đành phải khuất phục. Hắn đủ rũ túi đầu phun ra một ngụm trọc khí, sau đó từ phía sau móc ra một cái toàn thân hiện lên màu đen, dọc theo cất đặt ước chừng có chừng 1 mét trường cung, bày ở Vân Bình trước mặt. Nhìn thấy cây cung này mấy mắt, Vân Bình lúc trước góp nhặt lên oán khí liền không còn sót lại chút gì, hắn mang theo vẻ mừng rỡ trên dưới quét mắt cây cung này, thỉnh thoảng còn gật gật đầu, rất là hài lòng dáng vẻ.
Không tệ a lão thiết, cây cung này trình độ rất cao a, nhanh đến thánh khí đi.
Chỉ là thiên khí tiêu chuẩn mà thôi, ngươi cũng biết, nghĩ đột phá thánh khí, nhất định phải mượn nhờ cực trí lực lượng mới được.
Thiếu niên cầm cánh cung, đối Vân Bình treo lên mắt cá chết, chẳng qua ngươi cái lao hôn đản cũng đủ làm người buồn nôn, ta đều làm tốt một lúc lâu, ngươi cũng không biết tới lấy một chút hàng, còn muốn ta đưa hàng tới cửa.
Ha ha ha, ta cái này không gần đây bận việc lấy bồi dưỡng đồ đệ thế này.
Vân Bình cười ha hả, ý đồ lừa dối quá ải.
Nhưng mà thiếu niên lại trước một bước dự đoán được Vân Bình suy nghĩ, không muốn mặt công phu lập tức thi triển đi ra.
Hắn thở dài, giả ra rất thương tâm rất dáng vẻ mệt mỏi, "Ai, ngươi cũng biết, ta tại thiếu khuyết tài liệu tình huống dưới chỉ có thể làm được loại trình độ này, mà lại lần này rèn đúc ra cùng, ngươi cũng nhìn thấy, phẩm chất tuyệt đối đáng giá bảo hộ, hơn nữa còn bổ sung đưa hàng tới cửa phục vụ, ngươi nói, ngươi có phải hay không hẳn là hơi khao một chút ta? Ta lúc trước cho ngươi kia mấy dương ngươi toàn ăn hay sao? Lại cùng lão tử muốn."
Vân Bình híp mắt, chất vấn,
"Không ăn xong, nhưng cũng nhanh thấy đấy, ngươi liền hơi khao một chút ta thôi, ta yêu cầu cũng không cao, ba dương có thể chứ?
Có thể ngược lại là có thể."
Vân Bình ngược lại là không có trực tiếp cự tuyệt thiếu niên yêu cầu.
Ba dương lão đản dưa chua mì thịt bò mà thôi, đây đối với hắn mà nói căn bản tính không được cái gì, phải biết tại hắn nạp giới không gian bên trong còn đặt vào 7-800 dương đâu, thậm chí còn không tới kịp đẩy ra thịt kho tàu thịt bò bị cũng tồn không ít.
Tiện thể nhắc lên, thịt kho tàu mì thịt bò là Vân Bình vì ngày sau hô đoán thánh tiểu tử này vì chính mình tạo thánh khí mà chuẩn bị từ trước. Hắn còn dự định về sau đẩy ra đủ loại mì tôm khẩu vị, tốt nhất muốn kết hợp dân bản xứ dân thói quen sinh hoạt cùng ẩm thực phương diện đặc sắc. Như cái gì ngân tuyết cá viên mặt, săn lưới đao báo hầm nước cá mập mặt, xào lăn mạc địa long lá gân mặt, hẳn là sẽ ăn thật ngon. Chẳng qua mặc dù Vân Bình tồn kho nhiều đến có thể nuôi sống một con rồng, nhưng Vân Bình vẫn giả ra thịt đau bộ dáng, tiến lên vỗ nhẹ bả vai của thiếu niên.
Vậy được đi, xem ở ngươi khổ cực như vậy, còn cung cấp đưa hàng tới cửa phục vụ phân thượng, ta liền cho ngươi ba dương đi.
Thật. Đoán thánh nước bọn đều nhanh chảy ra. Đó là đương nhiên là thật, ai, chẳng qua cái này ba dương cũng là ta gần đây mới chơi đùa ra tới, ngươi cũng biết, gói gia vị cái đồ chơi này có bao nhiêu khó làm.
Yên tâm, yên tâm.
Thiếu niên vỗ nhẹ bộ ngực, chỉ vào kia trường cung màu đen, ta vì cây cung này lắp đặt một chút trước kia cung không có đặc tính, luận sáng tạo cái mới phương diện, tuyệt đối là có thể khai sáng một thời đại pháp khí, thu ngươi ba dương căn bản không lỗ.
Nói đến đây, thiếu niên thần sắc lại đổi phế xuống dưới, một cái tay nắm bắt ngực, hoàn toàn là đau lòng không thôi bộ dáng.
Hắn thâm tình tràn đầy nhìn qua hắc cung, ngựa khí phá lệ tiểu tụy, chỉ là cái này chức năng mới tiêu hao ta không ít vật liệu cần làm thí nghiệm, hiện tại à, liền khí công bảy đều nhanh không tiếp tục mở được.
Thấy thiếu niên bộ dạng này, Vân Bình biết tiểu lưu manh này lại muốn mở miệng muốn mặt.
Vậy được thôi, kia tiếp tục diễn chứ sao?
Thế là Vân Bình cũng học thiếu niên dáng vẻ, một cái tay bắt lấy ngực, còn lộ ra khó mà hô hấp cảm giác, kia. Yeah.
Vậy được rồi, ta cho ngươi thêm hai giường, đây là ta toàn bộ dự trữ.
Cái này làm sao có ý tứ đây, thiếu niên cười ngượng ngùng hai tiếng, sau đó hướng Vân Bình vươn tay ra.
Ý tứ rất rõ ràng, nhanh mẹ nó cho lão tử.
Không có việc gì, không có việc gì, tất cả mọi người là mối khách cũ, bằng hữu nha, hẳn là.
Vân Bình cũng cười ngượng ngùng hai tiếng, sau đó tận lực dừng lại đến hiện mình rất do dự bộ dáng. Cuối cùng mới từ trong nạp giới đầu 700 dương lão đàn dưa chua trong mì rút 5 dương ra tới. Cuối cùng Vân Bình giao cho thiếu niên 5 dương mì tôm, mà thiếu niên cũng đem hắc cung giao cho Vân Bình.
Trên thực tế, thiếu niên cũng nói hoang.
Chạy cái đường đưa hàng tới cửa đối với hắn mà nói không hề có một chút vấn đề, đều là thánh nhân, chạy trốn đồng dạng đều cùng tuấn di giống như. Mà hắn nói tới vật liệu khan hiếm, tiêu tốn không ít vật liệu đây cũng là gạt người, hắn trong kho hàng vật liệu còn nhiều nữa. Cho nên, làm hai người tiếp nhận lẫn nhau đồ vật lúc, nội tâm đều ở trong tối từ cười trộn.
Thế là, cái này hai lão đồ đần đều cảm thấy mình kiếm.